Chương 295, Ngũ Dục Truy Hồn Lệnh. Chương 295, Ngũ Dục Truy Hồn Lệnh. Nhìn xem phong thư này, xưa nay ít có hốt hoảng Giang Nhiên, trong con ngươi đều không chịu được nổi lên một tia vội vàng chi sắc. Là cả bấy. Liêu Viện bên kia bí mật vừa bị phát hiện, bên này liền đã không kịp chờ đợi mời lao tiểu quỷ. Đây không phải cả bấy, cái gì là cả bấy? Mà lại, hiện tại là giờ nào? Dù cho là mời, cũng không nên là lúc này mời. Đây rõ ràng là muốn đánh một cái thời gian chênh lệch. Dù là Khí Tiên Nguyệt không rõ ràng Giang Nhiên cùng Đường Thi tỉnh tại Liêu Viện thân phận, nhưng cũng biết, hôm nay Điệu Long xoay người, lại có Tà Đạo Trang Trang chủ hỗn tạp trong đó. Liêu Viện phía dưới bí mật, rất khó nói có thể hay không giữ vững. Chuyện này can hệ trọng đại, dù cho là Khí Tiên Nguyệt cũng không dám có một tơ một hào sơ sẩy. Cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng hiện nay thời gian này chênh lệch, tại Lao Tiểu Quỷ đối Liêu Viện phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, đem kế hoạch ban đầu phổ biến xuống dưới. Mà xem như lão tiểu quỷ lập trường, vô luận Khí Thiên Nguyệt tìm lý do của mình là cái gì, hắn đều không có đạo lý không đi. Thậm chí hắn có thể lưu lại phong thư này để ở chỗ này, cũng đã là nhất cẩn thận lựa chọn. Đáng tiếc, như cũng chưa đủ. Chúng ta đi. Mọi chuyện cần thiết tại trong đầu điện quang thạch hỏa vận chuyển một sát, Giang Nhiên cũng đã khẽ quát một tiếng. Đường Thi Tỉnh cùng Đường Viên Ngoại cũng không chút do dự, ba người thân hình ẩm vàng xô ra trong phòng, một đường thẳng đến Tin Trời Lâu. Mặc dù tại Cẩm Dương phủ thời gian bên trong, Giang Nhiên chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là đối Cẩm Dương trong phủ to to nhỏ nhỏ kiến trúc, quán rượu, nha môn một đám chỗ, tất cả đều mò được rõ rõ ràng sở. Tin Trời ôm vào địa phương nào, càng là rõ như lòng bàn tay. Ba người thi triển kinh công, tựa như ba đạo ảnh tử, tất cả kiến trúc đều bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Tin Trời Lâu đã xuất hiện ở trước mắt. Đây là một tòa trăm thước lầu cao, xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy tầng cao nhất chính đèn đuốc sáng trưng. Cũng không chờ lại nhìn, lít nha lít nhít người áo đen cũng đã phi thân mà tới. Rất hiển nhiên, nơi đây thiên thượng khuyết sớm có bố trí, không dung bất luận kẻ nào tùy tiện tới gần, nhất là Giang Nhiên bọn hắn dạng này một đám võ công cao tuyệt hạng người, phàm là tới gần, liền muốn tập sát. Giang Nhiên trong lòng sát cơ lóe lên, cũng không chờ độc thủ, Đường Thi Tỉnh trong con ngươi tinh thần đã lặng yên vận chuyển. Ầm vang ở giữa, tựa như trời sập, vô cùng đáng sợ khí thế trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục trượng phạm vi. Dưới chân kiến trúc, mảnh ngói rầm rầm rung động, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung. Vô hình lực đạo gọi thành nội nuôi dưỡng nhà chó chó săn, tất cả đều phát ra nghẹn ngào thanh âm, như có to lớn gì kinh khủng lặng yên giáng lâm. Mà nhất trực quan, lại là những này phi thân mà tới các người áo đen, kịch liệt mà không cách nào hình dung sợ hãi, giống như là từng cái bàn tay nắm lấy trái tim của bọn hắn, để bọn hắn làm bên trong tuyệt đại bộ phận người, thậm chí quên hô hấp, quên mình muốn đi làm cái gì, quên lúc này người còn tại giữa không trung, cũng quên muốn vận chuyển kinh công. Rầm rầm, một cái mắt, trên trời liền cùng hạ sủi cảo, người áo đen nhao nhao rơi xuống, có ngã vào dân cư bên trong, có rơi vào trên đường phố, đập đầu rơi máu chảy, lại run lẩy bẩy, không dám đi đụng vào vết thương, thậm chí không dám ngẩng đầu. Mà còn sót lại mấy cái không biết là bởi vì thần kinh quá phận đại điều, hoặc là trời sinh không có sợ hai thần kinh, thì đầu cùng nhau chuyển động, phát ra răng rắc tiếng vang. Thi thể liền cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất. Giang Nhiên không để ý tới tán thưởng Đường Thi Tình thủ đoạn cao minh, thân hình cũng đã vượt qua, cầu thả lưu quan quyết thân hình một quyển, đột nhiên đi tới Tin Trời Lâu tầng cao nhất ngoài cửa sổ, vừa người va chạm, cũng đã tiến vào phòng bên trong. Ngẩng đầu một cái, liền gặp được cái này phòng bên trong chỉ có một cái bàn. Bên bàn bên trên đang ngồi lấy một người. Đây là một người mặc áo vải áo, biểu lộ hơi có vẻ bức dứt nam tử. Tóc của hắn xám trắng nửa nọ nửa kia, mà lại không nhiều lắm. Trên mặt mang theo ý cười, nóng nhìn đối diện, nhưng hắn đối diện lại giống tuyết. Ở phía sau hắn thì phân biệt đứng đấy ba người. Ba người này phân biệt mặc tam sắc quần áo, một cái một thân xích hồng, một cái một thân huyền hắc, một cái một thân xanh nhạt. Ở trong một thân huyền hắc nam tử bên hông, còn mang theo một cây đao. Cây đao kia cũng không như thế nào dễ thấy, đen nhánh chất gỗ vỏ đao, đen nhánh chôi đao, nhất định phải nói có cái gì đặc biệt chỗ. Chính là tại trôi đao cuối cùng, tuyên khắc lấy một cái khô lâu. Giờ này khắc này, lão tiểu quỷ tay đã chộp vào đao kia vỏ phía trên. Giang Nhiên đột nhiên trừng lớn hai mắt, đừng đụng. Thanh âm hắn như sấm, ầm vang chấn động ở giữa, quanh mình cửa sổ đều bị nội lực của hắn chấn khai. Nhưng mà lão tiểu quỷ năm ngón tay đã bắt thực, thân hình phiêu động ở giữa, về tới kia áo gai người đối diện ngồi xuống. Tiện tay đem đao nâng tại trước mặt, đến tận đây mới quay đầu nhìn lại Giang Nhiên. Hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Đang khi nói chuyện, một thanh đệ lại chôi đao, tiện tay rút đao. Sang sảng một tiếng, đen nhánh lưỡi đao liền như vậy hiện ra tại trước mặt mọi người. Giang Nhiên chỉ cảm thấy một thân máu đều lạnh, nhưng mà nhìn chăm chú lại nhìn, nhưng lại phát hiện lao tiểu quỷ giống như chẳng có chuyện gì, không khỏi sửng sở. Chẳng lẽ nói Tà Đạo Trang Trang chủ trước một bước phát động bọn hắn tại trên đao ra tay? Bởi vậy, cây đao này bên trên đã không có loại kia cạm bẫy tổn thương. Vẫn là nói, lao tiểu quỷ nội công quá mạnh, cây đao này bên trên thủ đoạn không gây thương tổn được hắn. Ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, sau lưng Đường Thi Tỉnh cùng Đường Viên Ngoại đã đi tới Giang Nhiên bên người hai bên. Lao tiểu quỷ lông mày nhíu lại, làm sao đều tới? Hắn tiếng nói đến tận đây, đột nhiên đình trệ. Giang Nhiên sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ thấy lao tiểu quỷ trong con ngươi bỗng nhiên nổi lên một vòng huyết mang. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, lao tiểu quỷ hơi buông tay, đưa trong tay đao ném ra ngoài. Theo sát lấy chính là một ngụm máu tươi phun ra. Lúc đầu gương mặt đỏ hồng, một nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, cũng may trong con ngươi huyết sắc đã biến mất, hắn gian nan quay đầu nhìn về phía áo gai người, chẳng lẽ đây là ngũ dục truy hồn lệnh? Năm đó Giang Thiên Giã rõ ràng nói qua, phương pháp này không rõ, giao trách nhiệm truy hồi hủy đi. Không nghĩ tới hắn vậy mà lá mặt lá trái. Nói đến chỗ này, Hai tay của hắn đặt tại trên mặt bàn đột nhiên đứng dậy. Ông một tiếng, hắn phía sau bay ra vô tận đao mang. Mà đứng tại áo gai người phía sau ba người, thì đồng thời nô ra một trường, rơi vào áo gai người phía sau. Chỉ thấy kia áo gai người khẽ cười một tiếng, hai trường vừa nhấc, một tầng cương khí lập tức đem ba người bao phủ. Ông ngong ngong. Đao mang điệt điệt mà sinh, lăng liệt vô tận, ngưng tụ thiên thượng khuyết tứ đại cao thủ nội lực hội tụ mà thành cương khí, cơ hồ trong nháy mắt cũng đã lung lay sắp đổ. Ở trong bốn người càng là riêng phần mình khỏe miệng đổ máu. Chỉ cần tiếp qua một hơi ở giữa, bốn người này liền muốn bị mất mạng tại chỗ. Nhưng lại tại lúc này, lão tiểu quỷ đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Đao khí rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa, cả người ngửa đầu liền ngã, lại rơi vào một người trong ngực, ngẩng đầu đi xem, lão tiểu quỷ buồn bực nói ra: "Ngươi không phải tại Liễu viện sao, làm sao bỗng nhiên chạy tới đây?" Nói nhảm. Giang Nhiên tức giận quát: "Không phải để ngươi đừng đụng sao? Rõ ràng có thể đem bọn hắn bốn cái tất cả đều chặn, ngươi không có việc gì tại cái này giả trang cái gì à? Trước tiên đem bốn người này đánh chết lại nói không tốt sao? Mà lại, đầu óc ngươi có phải hay không để a hoa đã a? Bội đao nhiều năm như vậy không thấy, đột nhiên xuất hiện trên người bọn hắn. Ngươi làm sao dám đi lấy a? Còn mỗi ngày nói mình là lão giang hồ, hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông. Ta nhìn ngươi tinh thông cái rắm." Hắn là thật gấp, lão tiểu quỷ cái này hai ngụm máu, nôn trong lòng hắn thình thịch chực nhảy. Rốt cuộc không để ý tới cái khác, chỉ muốn hung hăng mắng hắn hai câu, để hắn nhớ lâu. Nhớ lâu. Chí ít về sau sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Kể từ đó, còn có về sau, cũng sẽ không chết đúng hay không? Giang Nhiên cảm giác mình tay đều có chút phát run. Hắn nắm qua lão tiểu quỷ cổ tay, đi điều tra kinh mạch của hắn. Sau một khắc, nét mặt của hắn lập tức biến đổi, tiếp theo xanh xám, đột nhiên nhìn về phía đối diện bốn người, giết bọn hắn. Bốn người này lại là một lát đều không ngừng lưu, thân hình thoát một cái liền đã từ cửa sổ phi thân mà ra. Đường Thi Tỉnh cùng Đường Biên Ngoại lúc này vừa xài bước ra, liền muốn đuổi theo ra đi. Không cần đuổi. Lao tiểu quỷ bỗng nhiên mở lời, Đường Thi Tỉnh cùng Đường Biên Ngoại ngạc nhiên nhìn hắn. Chỉ thấy Lao tiểu quỷ lườm Giang Nhiên một chút, nở nụ cười, thằng danh con. Làm sao cùng vi sư nói chuyện đâu? Khu khu cụ. Chủ quan. Khí Thiên Nguyệt. Quả nhiên là Khí Thiên Nguyệt. Chưa từng cùng người chính diện. Chính diện bỏ sức. Cái kia, không phải Khí Thiên Nguyệt. Là cái thế thân, thiên y vô phùng thế thân, ta đều không có phân biệt ra được. Bất quá, nếu như là chân chính Khí Thiên Nguyệt. Bằng bên ta mới nội lực, không cần bốn người liên thủ, cũng sẽ không đả thương cái kia nặng. Dạng này người, giết chi vô ích. Mà kia. Mà người môn chủ kia, bất quá là gà đất chó sành, cắm tiêu bán đầu hàng người. Lúc nào giết? Đều có thể. Hắn nói đến đây, nhìn Giang Nhiên một chút, gặp hắn hốc mắt đỏ lên, lại cười, người lớn như vậy, cũng đừng khóc nhẹ à, vi sư sẽ trầm biếm. Yên tâm đi. Vi sư lại không chết được đâu. Ngũ dục truy hồn lệnh. Hắc, ngũ dục truy hồn lệnh. Không nghĩ tới, đời này, lại còn là đưa tại cha người trên tay. Giang Nhiên sững sờ, lời này của ngươi là có ý gì? Thơ Tỉnh. Lao tiểu quỷ bỗng nhiên nhìn về phía Đường Thi Tỉnh. Đoạn đại gia. Đường Thi Tỉnh cũng tới đến Lao tiểu quỷ trước mặt. Các ngươi là cùng đi. Khúc mắc giải khai. Lao tiểu quỷ nhìn xem Đường Thi Tỉnh. Đường Thi Tỉnh nhìn Giang Nhiên một chút, khẽ gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi. Lao tiểu quỷ thở dài ra một hơi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trở về đi. Hôm nay Khí Thiên Nguyệt mưu tính đắc thủ, người này tính toán, xưa nay vòng vòng cấu chặt. Chuẩn bị ở sau lập tức tới ngay, chúng ta thời gian không nhiều. Nhiên Nhi, trước mang ta trở về. Được. Giang Nhiên trong lòng cố hữu nghi vấn, lúc này cũng chỉ có thể trước hết nghe hắn. Hắn đứng dậy đem hắn vác tại sau lưng, một đoàn người tự tin trời lâu phi thân mà ra. Bất quá trong chốc lát, liền đã về tới Đường Biên Ngoại chỗ ở hiện nay tình huống này, cũng không có lý do đi lão tiểu quỷ cái tiểu viện từ kia. Vẫn là đi vào bên này, sai xử nhiều người, thuận tiện chiếu cố. Gian phòng đều là có sẵn, Đường Biên Ngoại tùy ý chọn một gian, sau khi đi vào Giang Nhiên đem lão tiểu quỷ đặt lên giường. Lão tiểu quỷ ngồi xếp bằng, các ngươi tạm thời ở ngoài cửa cho ta hộ pháp đi. Hắn nói đến chỗ này, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu điều tức nội lực. Giang Nhiên ba người đành phải ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Gặp Giang Nhiên lông mày cau lại, Đường Thi Tình nhẹ giọng an ủi, ngươi đừng quá lo lắng, Đoạn đại gia võ công cái thế, nội công thâm hậu, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Giang Nhiên nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thở ra một hơi thật dài, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói không sai, nhìn hắn điệu bộ này, ngũ dục truy hồn lệnh mặc dù không thể coi thường, lại không muốn mệnh của hắn. Hắn đến tận đây có chút dừng lại, nhìn về phía Đường Biên Ngoại, tiền bối, sư phụ ta mới vừa nói, đời này đến cùng đưa tại cha ta trên tay. Lời này là có ý gì? Đường Biên Ngoại nghe vậy hơi có vẻ xoắn xuýt, do dự một chút nói ra, kỳ thật ngũ dục truy hồn lệnh chính là đời trước ma tôn sáng tạo. Giang Nhiên lập tức sắc mặt tối sầm. Mặc dù lúc trước nghe lão tiểu quỷ lời kia, Giang Nhiên liền đã có chỗ suy đoán. Bây giờ nghe Đường Biên Ngoại chính miệng nói, vẫn là rất khó chịu. Trong lòng tự nhủ cái này Giang Thiên quả dại nhưng không hổ là ma tôn. Sáng lập ra biện pháp đủ hung ác cũng đủ độc ác. Đường Biên Ngoại cười khan một tiếng, thiếu tôn có chỗ không biết. Trước ma tôn vì sao sáng chế phương pháp này, lão phu không biết. Chỉ biết là phương pháp này sáng chế về sau liền bị người đánh cắp đi. Trước ma tôn cảm thấy thủ đoạn này không tốt, thi triển người chỉ sợ không được chết tử tế. Cho nên sai người truy hồi phương pháp này về sau, ngay tại chỗ hủy đi. Lúc ấy cũng có tin tức truyền về, nói là đem phương pháp này đuổi trở về, đã theo ma tôn khiến hủy đi phương pháp này, không còn phó bản. Lại không nghĩ rằng, lúc ấy người kia lá mặt lá trái, biện pháp này lại còn lưu tồn ở thế. Những chuyện này, Đường Thi Tỉnh cùng Đường Họa Ý loại này tiểu bối đều không rõ ràng. Các nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục rất lộn xộn, có ma giáo, có chính đạo, nhưng là loại này đã bị sáng chế, lại bị hủy thủ đoạn, có chút trong lúc rảnh rỗi sẽ làm thành việc vặt vãnh nói cho các nàng nghe, nhưng cũng đều không quá coi ra gì, chọn chọn lựa lựa, khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót. Giang Nhiên khẽ gật đầu, cảm giác Đường Viên Ngoại biết đến đại khái cũng có chút có hạn, liền không có tiếp tục truy vấn, mà là nhìn xem cửa phòng, nhẹ giọng nói ra, cái này ngũ dục truy hồn lệnh là ai sáng tạo, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là lão tiểu quỷ mặc dù không chết được, có thể nghĩ muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Khí Thiên Nguyệt càng sẽ không cho hắn dạng này thời gian. Đường Thi Tỉnh cùng Đường Viên Ngoại đồng thời nhẹ gật đầu. Lão tiểu quỷ mới cũng đã nói, Khí Thiên Nguyệt thiết lập văn cục, chưa hề đều là một vòng trụ một vòng, bây giờ họa lớn trong lòng đã trọng thương, về sau thủ đoạn, chỉ sợ lập tức liền sẽ nối liền. Lần này, Khí Thiên Nguyệt tất nhiên sẽ ra nặng tay. Chỉ cần tan rã Cẩm Dương trong phủ, tất cả có thể phản kháng lực lượng. Đến lúc đó, Thanh Quốc đại quân xua quân xuôi nam, Cẩm Dương phủ chính là bọn hắn vật trong bàn tay. Yên tâm đi. Đường Thi Tỉnh nhẹ nhàng kéo qua Giang Nhiên tay, Đoạn Đại Gia mặc dù bị thương, nhưng là còn có chúng ta đâu. Giang Nhiên cười một tiếng, chỉ cần hắn không chết được, liền so cái gì đều tốt. Về phần Khí Thiên Nguyệt thủ đoạn, thường nói, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, tự có ta tận lực buổi tiếp. Tốt nhất hắn có thể tự mình đến trước mặt ta, lại nhìn ta có thể hay không hái được đầu của hắn. Hắn lại nói đến tận đây, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, người nào? Ha 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 ha. Cười dài một tiếng vang lên, thanh âm lơ lửng không cố định, hoảng hốt khó tìm, nghe nói Đoạn Đông Lưu bản thân bị trọng thương, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. Lão phu cố ý đến đây điều tra một phen, không nghĩ tới, tin tức vậy mà là thật. Thật sự là không có thể tốt hơn nữa. Ngươi cái này nho nhỏ bình sĩ rõ ràng, nói muốn đón lấy. Khí Thiên Nguyệt thủ đoạn, thật có thể nói là làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu tử, ngươi chính là Giang Nhiên. Trên giang hồ thanh danh hiển hách kinh thần đao. Nhưng biết, cái này sông hồ quần mộ, cao thủ nhiều như mây hay không? Chỉ bằng ngươi, học được sư phụ ngươi mấy đạo a? Giang Nhiên nghe vậy cười một tiếng, ngươi quá nhiều lời. Hả? Một chữ ra khỏi miệng, người kêu bỗng nhiên kinh hô một tiếng, một thân ảnh đột nhiên từ bên trái dưới hiên lan ra. Thân hình hắn tại mặt đất bốc lên, chằn chọc hai lần về sau, mới đứng vững bước chân. Mơ mị tứ phương, chỉ cảm thấy kinh dị khó tả. Ngước mắt đi xem, ánh mắt lại là rơi vào Đường Thi Tỉnh trên thân. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, người kia thuận tiện giống bị người dùng cái đinh cho đính tại nguyên địa đồng dạng. Rốt cuộc không thể động đậy. Ngươi đúng là quá nhiều lời. Đường Thi Tỉnh nhẹ giọng mở miệng, ta biết người bản lĩnh không mạnh, nhưng phàm là e ngại ta người, ta đều có thể nhìn ra hắn hành tung. Làm ngươi trong lòng sinh ra sợ hãi một khắc này, mệnh của ngươi liền không thuộc về ngươi. Giang Nhiên nghe nói như thế, đột nhiên đối Đường Thi Tỉnh võ công có hiểu biết. Chắc không được nàng hiện thân thời điểm, người chung quanh giống như đều cực kỳ e ngại. Loại này sợ hãi sẽ để cho ẩn tàng người đối với nàng mà nói không chỗ che thân. Mà cái này cũng là một loại võ công, ma giáo võ công. Nhưng Giang Nhiên lại cứ tu luyện chính là tạo hóa chính tâm kinh, loại này võ công đối Giang Nhiên tới nói không có chút nào ý nghĩa. Cũng là bởi vì đây, tại kia liếu viện dưới mặt đất, Giang Nhiên hiện thân thời điểm, Đường Thi Tỉnh sẽ như vậy kinh ngạc. Nàng phát hiện Đường Hòa Ý, phát hiện Diệp Kinh Tuyết, cũng phát hiện Lăng Bất Dịch. Duy chỉ có không có phát hiện Giang Nhiên. Giờ này khắc này, người đến là ai Giang Nhiên không rõ ràng, nhưng khi hắn bởi vì Đường Thi Tỉnh võ công mà sinh ra ý sợ hai thời điểm, tử kỳ của hắn cũng đã lặng yên đến. Chỉ thấy người này mặt mũi tràn đầy kháng cự nhìn xem Đường Thi Tỉnh, nhưng lại hết lần này tới lần khác không tự chủ được quay đầu. Giống như là có trăm ngàn con bàn tay ngay tại nắm lấy cái cằm của hắn, đầu, sau đó dụng lực. Giang giác một thanh âm vang lên. Toàn bộ đầu tại trên cổ chuyển ba vòng. Vị này cao thủ không biết tên, cũng đã đột tử tại chỗ. Mà lúc này, Đường Thi Tỉnh cách hắn chí ít còn có xa hai trượng, tay của nàng còn đặt ở Giang Nhiên trong tay, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, nửa điểm lăng lệ cũng không thấy. Giang Nhiên nhìn một chút nàng, Đường Thi Tỉnh liền đối Giang Nhiên đáp lại mỉm cười. Giang Nhiên cũng cười. Sau đó hắn nghĩ tới, có lẽ không chỉ là sợ hãi đơn giản như vậy. Võ công của nàng hẳn là so đây càng thêm quỷ quyệt, càng thêm ngoan lệ. Bởi vì vạn cổ đệ nhất buồn là có thể lấy thống khổ phá vỡ vào bên trong lực, để nội lực càng phát ra thâm hậu. Làm từ xưa đến nay cái thứ nhất đem môn võ công này tu luyện thành công người. Đường Thi Tỉnh nội lực tất nhiên cực đoan thâm hậu, cũng coi là có người bên ngoài không biết thu hoạch. Thậm chí liền ngay cả mình cũng là phần này thu hoạch người. Mà vào lúc này, tay áo thanh âm xé gió đột nhiên đi xa. Đường Thi Tỉnh đột nhiên ngẩng đầu, lại còn có một cái, ta đi giết hắn. Để hắn đi thôi. Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Đường Viên Ngoại khẽ gật đầu, về sau người tới hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Lời này vừa nói xong, liền nghe trong môn truyền đến lao tiểu quỷ thanh âm, các ngươi tất cả vào đi. Thấu chương xong, chương 296, lao tặc. Chương 296, lao tặc. Lao tiểu quỷ khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn qua thần sắc bề bại, bất quá khí tức cũng đã điều hòa, tính mệnh hiển nhiên không ngại. Giang Nhiên nhìn hắn một cái, liền nhíu mày. Lao tiểu quỷ cũng nhìn hắn, đi theo nhíu mày. Hai người cao mày động tác, cơ hồ đều không có sai biệt. Liền nghe Giang Nhiên nói ra, không chết được, lại không chết được. Lao tiểu quỷ khoe miệng nổi lên ý cười, lão phu tương lai nhưng vẫn là muốn cho các ngươi mang hải tử đâu. Muốn nói, vẫn là tiểu hải tử tốt. Ngươi khi còn bé liền nhu thuận đáng yêu, mỗi ngày bưng trà đưa nước, hỏi han ân cần. Trưởng thành về sau, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Giang Nhiên sắc mặt có chút biến thành màu đen, đây coi như là hắc lịch sử. Dù sao cũng là làm người hai đời, hắn không có hải tử nên có ngây thơ. biết mình cùng lao tiểu quỷ không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, cho nên hắn đối lao tiểu quỷ tự nhiên tránh không được muốn bưng lấy một điểm. Coi như hài tử nha, nhu thuận một chút mới có thể làm người thương yêu yêu. Nếu không, hùng hài tử một cái, lại không có huyết thống tại, quay đầu lao tiểu quỷ đem hắn ném đi, hắn cái kia niên kỳ thật đúng là không có mưu sinh thủ đoạn. Về sau tình cảm càng phát ra thâm hậu, cũng đã biết lao tiểu quỷ không đến mức đem hắn ném đi. Lúc này mới từng bước bắt đầu lộ ra nguyên hình. Lúc này nghe lão tiểu quỷ lại nhắc lên chuyện năm đó, liền không nhịn được ghét bỏ khoát tay áo, ngươi bất tranh cãi. Sớm biết ngươi dạng này, năm đó liền đem ngươi ném đi. Lão tiểu quỷ hầm hừ mở miệng. Đường Viên ngoại lại nhãn tình sáng lên, ngươi làm sao không ném a? Ngươi sớm một chút ném đi tốt bao nhiêu? Sau đó ngươi nhặt về đi. Lão tiểu quỷ mặt đen lên nhìn Đường Viên ngoại một chút. Đường Viên ngoại gãi đầu một cái, cười nói ra, vậy dĩ nhiên là đến kiếm bể, thiếu tôn vốn là nên bị chúng ta nuôi dưỡng lớn lên. Nghĩ hay lắm. Lão tiểu quỷ nói đến đây, nhẹ nhàng phun ra một hơi nói ra, các ngươi là thế nào biết ngũ dục truy hồn lệnh sự tình? Lúc trước cùng Đường Viên ngoại nói qua, lần này chỉ có thể còn nói một lần. Lao tiểu quỷ sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Tà đạo trang trang chủ sao? Nói đến, cũng coi như hắn không may. Bất quá, hắn vẫn là như vậy vô dụng, một cái chưa từng chứng thực ngũ dục truy hồn lệnh, vậy mà liền hủy hắn một đôi mắt cùng một đầu cánh tay. Đổi buổi tối hôm nay là hắn, chỉ sợ đã điên rồi, biến thành một cái trầm mê giết chóc dục niệm quái vật. Ồ, Giang Nhiên sững sờ, vật kia còn có loại tác dụng này? Ngươi cho rằng cha ngươi tại sao muốn sáng chế cái này ngũ dục truy hồn lệnh? Nói thật cho ngươi biết, ta đã thấy người trong ma giáo bên trong, cha ngươi là không có nhất nhân tính một cái. Điểm này, ta luôn cảm thấy ngươi cũng kế thừa một bộ phận. Bất quá cũng may ngươi còn kế thừa mẹ ngươi dịu dàng thiện lương. Nếu không, ta thật sự đem ngươi vứt. Số tuổi lớn người có lẽ chính là như vậy, nói một việc thời điểm, nói liền lệch ra đến cái khác phương hướng. Nói xong về sau, lại hướng về kéo, cha ngươi năm đó sở dĩ sáng tạo cái này ngũ dục truy hồn lệnh, nhưng thật ra là muốn lừa ta, cũng may mẹ ngươi trước mặt rơi ta mặt mũi. Vũ dục truy hồn lệnh bản thân cũng không có giết chóc chi năng, nó nguy hiểm nhất thời điểm nếu như chưa thành lúc. Khi đó, đoạn đường này chuyển vận nội lực đều tồn tại ở cái này đổ vật phía trên, lại bị người lấy thủ pháp độc môn cùng năm dục huyết câu thúc. Toàn bộ trạng thái cực không ổn định, hơi đụng chạm liền có thể gây nên trên đó bám vào nội lực phản vệ. Tà đạo trang trang chủ chính là bị tầng này gây thương tích, mà tối nay ta bên trong thì là bọn hắn lạc ấn thành hình ngũ dục truy hồn lệnh. Chỉ tiếc, nói là thành hình, kỳ thật cũng chưa từng thành hình. Năm dục huyết không được đầy đủ, chỉ có thể coi là nửa đường truy hồn lệnh, nếu không ta cũng không thể trong nháy mắt liền đem trong óc dục niệm bức ra bên ngoài cơ thể. Hừ, Giang Thiên Giã cái này cậu tài, đánh không lại ta liền muốn ra cái này âm hiểm biện pháp. Coi là thật vô sỉ đến cực điểm. Một câu nói xong, ở đây ba người đều có chút xấu hổ. Nhất là Đường Viên ngoại. Đường Thi Tình chưa thấy qua Giang Thiên Giã còn chưa tính, Đường Viên ngoại thế nhưng là Giang Thiên Giã năm đó thủ hạ. Như vậy bị người làm nhục chủ cũ, vẫn là ngay trước mặt thiếu tôn. Hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, không sai biệt lắm được. Giang Nhiên cũng là nhất miệng, về sau không phải không dùng sao? Đó là bởi vì ngươi nương gả cho hắn. Lão tiểu quỷ hừ một tiếng, sau đó hắn liền có lương tâm, cảm giác trước đó làm sự tình quá mức, lúc này mới đem biện pháp này phong tồn, đem gắt xó, lấy tên đẹp, dùng không rõ, kết quả còn bị người cho trộm đuổi trở về cũng được, hắn hết lần này tới lần khác hạ cái gì tại chỗ tiêu hủy mệnh lệnh, chuối đít đều lau không khô chỉ toàn, mệt mỏi lão phu hôm nay ở chỗ này bị phần này tội, sớm biết năm đó thứ này không có bị hủy đi, ta về phần như vậy không có cảnh giác sao? Được, đều là lỗi của hắn được đi. Giang Nhiên không còn gì để nói, nếu không ngươi đem thi thể tìm ra tiên thi cho hạ giận. Đường Viên ngoại trừng lớn hai mắt, cảm giác quả nhiên không hổ là thiếu tôn, lời này đều có thể nói ra được đến, có ta ma giáo phong phạm. Liền nói nhảm. Lao tiểu quỷ liếc mắt, hắn thi thể đã sớm nát không có. Dùng ngươi nói, ta roi cái truy a. Nói đến đây, hắn ho khan một tiếng nói ra, mặc dù ta không đến mức bị ngũ dục truy hồn lệnh khống chế, nhưng là cái này ngũ dục truy hồn lệnh một khi trúng chiêu, muốn khôi phục, không, có tầm 5-3 tháng, chỉ sợ khó khăn. Nhưng là khí tiên nguyệt đoán chừng cái này 1-2 ngày ở giữa liền muốn động thủ. Các ngươi đến chuẩn bị sớm. Như thực sự không được, liền tranh thủ thời gian rời đi. Đường Viên ngoại lắc đầu, Thiên Thượng Khuyết tôn chủ chính là ta ma giáo phản đồ. Hắn bây giờ đi sự tình, không chỉ là Thiên Thượng Khuyết cùng Kim Thiền Vương triều sự tình, càng là liên lụy đến ta ma giáo tồn vong. Lúc này cảnh này, chúng ta không lui được, nếu không, 20 năm trước chuyện kia một khi tái diễn, chúng ta còn phải dùng bao nhiêu năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Chuyện này Giang Nhiên lúc trước tại trong miếu đổ nát, cũng từng nghe lão tiểu quỷ nói qua. Năm đó năm nước loạn chiến, nhìn như là Giang Thiên Giã bước lên tới. Kỳ thật nguyên nhân căn bản là bởi vì trong ma giáo một kiện thần binh. Nghe nói vật này có thể rời núi nấu biển, cải thiên hoán địa, có vô tận uy năng. Mặc dù Giang Nhiên luôn cảm giác lời này hơn phân nửa là tại nói nhảm, thế nhưng là những này các hoàng đế lại là tin tưởng. Năm đó cũng là bởi vì chuyện này mới dẫn đến vừa mới bởi vì khôi phục mấy phần nguyên khí ma giáo lại một lần nữa phá thành mảnh nhỏ. Bây giờ Thiên Thượng Khuyết tôn chủ mặt ngoài làm việc là kế thừa Giang Thiên Giã di chí, vì thế thậm chí lung lạc một nhóm ma giáo đệ tử tụ tập tại cái này Cẩm Dương phủ. Sự tình một khi làm lớn chuyện, đám người này giấu không được thân phận, nói không chừng cái này đổi lại phải ma giáo đến quãng. Đến lúc đó ngũ đại quốc nhà đồng thời ra tay với ma giáo, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Thiên Thượng Khuyết đệ vào đằng trước? Cho nên Cẩm Dương phủ sự tình tất nhiên muốn gọi Thiên Thượng Khuyết thất bại tan tác mà quay trở về, nếu không tình huống sẽ rất khó nắm giữ. Lao tiểu quỷ tự nhiên cũng minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ, lúc này nhẹ nhàng đột xuất thở ra một hơi nói ra, nếu như thế, vậy liền binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Các ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Lão quỷ kia trở về hay chưa? Lão quỷ. Giang Nhiên nghe vậy nhìn Đường Viên ngoại một chút. Đường Viên ngoại cười khan một tiếng, giáo chủ chưa trở về. Giang Nhiên giật mình, nguyên lai nói là hắn. Chỉ là nhớ tới người này, Giang Nhiên biểu lộ lại có mấy phần cổ quái. Bởi vì dựa theo lão tiểu quỷ thuyết pháp, người này là gia gia của mình. Hỏi hương trong rừng bọn hắn đã từng gặp một lần, lại cũng chỉ là cái này gặp mặt một lần. Bây giờ cũng may hắn không ở nơi này, không phải, Giang Nhiên thật đúng là không biết nên làm sao đối mặt hắn mới tốt. Mau chóng thông chi hắn trở về đi. Lão tiểu quỷ nói ra, ta bây giờ bộ dáng này, tạm thời không cách nào xuất thủ. Thật cần thời điểm, nhiều lắm là chính là ra hù dọa một chút người. Nếu là hù không ở, vậy liền biến khéo thành vụ. Mà ta không cách nào xuất thủ tình huống dưới, chúng ta bên này nhất đem ra được cao thủ, cũng chính là cái lão quỷ này họa theo tình. Giang Nhiên nhịn không được ho khan một tiếng, ngươi quá không đem ta nhìn ở trong mắt. Lão tiểu quỷ nghe vậy có chút ghét bỏ nhìn Giang Nhiên một chút, vẫn là kia bốn đao. Thế nào? Giang Nhiên cảm giác có chút khó chịu, kia bốn đao không đủ sao? Kém một chút ý tứ. Lão tiểu quỷ sờ lên cái cằm nói ra, ngươi cái này bốn đao, ta cũng tại Đại Tiên Sinh thoại bản bên trong gặp qua. Một đao quỷ thần kinh. Chúng ta luyện kinh thần cửu đao, đao thứ nhất đều là cái này, không có gì đáng nói. Bất quá ta nhìn ngươi một đao kia dùng có điểm gì là lạ. Một đao kia thắng ở vô thanh vô tức, lại có thể đao đi ngàn dặm. Quỷ thần vì sao muốn kinh? Chính là bởi vì, xuất đao trước đó im ắng, thu đao về sau vô âm, dù cho là quỷ thần cũng khó có thể phát giác. Đợi chờ thấy đầu người rơi xuống, bọn chúng cũng phải lên tiếng kinh hô. Như thế mới là quỷ thần kinh, mà không phải giống như ngươi, mỗi ngày lấy ra người trước hiển thánh, khắp nơi khoe khoang. Giang Nhiên không còn gì để nói về sau, cười lạnh một tiếng, thế nào, chợt nhớ tới mình là sư phụ ta rồi. Ngươi hảo hảo nghe. Lão tiểu quỷ suy nghĩ một chút nói ra, đao thứ hai cùng đao thứ ba, cá nhân ngộ tính khác biệt, lĩnh ngộ cũng không giống nhau. Ta ngược lại thật ra không có gì có thể để điểm ngươi, dù sao ta chưa từng tận mắt nhìn thấy. Ngươi luyện cùng ta luyện, cũng không giống nhau. Bất quá ngươi thứ tư đao, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đi qua quỷ vương cung. Chuyện này ta cũng muốn hỏi ngươi. Giang Nhiên nói ra, ngươi xuất từ quỷ vương cung. Sư đổ hai cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều rơi vào trầm mặc. Vẫn là lao tiểu quỷ mở miệng trước, ta chính là ở nơi đó đạt được kinh thần cựu đao truyền thừa, ngươi cái này thứ tư đao, hẳn là lấy từ trên tường vết đao. Mà đao kiếm ấn, là năm đó ta luyện đao thời điểm lưu lại. Như vậy xem ra, ngươi một đao kia vẫn là được từ tại ta à, một đao kia là thuật chi cực, đem đao pháp diễn biến đến cực hạn. Bình thường tới nói, ngươi một đao kia xuất thủ, không người có thể chống cự. Đáng tiếc, cái này trên giang hồ võ công, cũng chia hữu hình cùng vô hình. Tỷ như nói, ngươi ra hầu tử thâu đạo, ta đánh hắc hổ đạo tâm, đây chính là hữu hình. Mà vô hình, ngươi nhìn thơ tình xuất thủ, nhưng từng có nửa phần vết tích. Hữu hình đao, gặp được vô hình chiêu, ngươi lại nên như thế nào phá giải? Lớn tiếng dọa người. Giang Nhiên phun ra bốn chữ. Được. Lao tiểu quỷ nhẹ gật đầu, chính là như thế, bất quá, ta dự định lại chuyển cho ngươi ta lĩnh ngộ một đao. Đây là vô hình đao, lấy ý hóa đao, chạm vào thì chết. Bất quá Nhiên Nhi à, một đao kia truyền thụ cho ngươi về sau, còn sót lại mỗi một chiêu, đều cần chính ngươi lĩnh ngộ. Kinh thần cựu đao nhất kinh tài tuyệt diễm chỗ, đều là từ ngộ. Ta chung quy là ta. Đi con đường của ta, ngươi đi không đến cuối cùng. Đi chính ngươi con đường, ngươi mới có thể có vô hạn khả năng. Vậy ta cũng có thể không học. Giang Nhiên nói ra, bằng ta bây giờ võ công, ứng phó sau đó sự tình, chưa hẳn không có cơ hội. Ta biết. Lao tiểu quỷ nhẹ gật đầu, nhưng là, một đao kia ngươi nhất định phải học. Giang Nhiên lông mày nhíu lại, nhìn một chút Lao tiểu quỷ, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Giang Nhiên bỗng nhiên cười, tốt, ta học. Ba chữ này sau khi nói xong, liền nghe Đường Viên ngoại nói ra, nếu như thế, vậy ta họa theo tình đi trước. Ta đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị một chút. Giang Nhiên nghe hắn nói như vậy, liền nói ra, ta trước đó tại Cổ Trương huyện thời điểm, gặp được Vấn Tâm trai một mạch truyền nhân. Hoa ý tại trước mặt bọn hắn lọt thân phận, bây giờ người cũng đi theo chúng ta tới Cẩm Dương phủ. Ta đem bọn hắn trô nói cho ngươi, ngươi có thể dẫn bọn hắn tới. Đường Viên ngoại nhẹ gật đầu, kia không có thể tốt hơn nữa, làm phiền thiếu tôn. Giang Nhiên lại nhìn một chút Đường Thi Tình, đừng quên, đem Hoa ý các nàng nhận lấy. Ta đã biết. Đường Thi Tình nu nu cười cười, ngươi cũng chớ có lo lắng, nơi này không chỉ có một mình ngươi. Tại ta chưa từng ngã xuống trước đó, ngươi có thể thỏa thích học đạo. Như thật đến cái kia phân thượng, ta liền mang ngươi chạy. Lời nói này xong, liền phát hiện Đường Thi Tình nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ cảm giác đó là cái ý đồ không tồi. Đưa mắt nhìn Đường Viên ngoại cùng Đường Thi Tình đi ra ngoài, Giang Nhiên sau một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lao Tiểu Quỷ. Ai u, rốt cục nhớ tới ngươi nơi này còn có cái sư phụ. Lao Tiểu Quỷ liếc mắt nhìn hắn, thế nào, ta trước đó nghe nói ngươi thật giống như còn rất không thích cửa hôn sự này. Lao Đường nói với ta, ngươi còn muốn cùng hắn từ hôn tới. Hiện tại ta nhìn ánh mắt ngươi đều nhanh để cao người ta trên người rồi. Có phải hay không thơ tình quá đẹp, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Giang Nhiên suy nghĩ một chút về sau, khép cửa phòng lại. Sau đó hướng phía Lao Tiểu Quỷ đi đến. Lao Tiểu Quỷ ngồi ngay ngắn bất động mặc cho Giang Nhiên đi tới trước mặt của hắn, sau đó một tay lấy hắn từ trên giường cho lôi xuống, ngươi ngồi đã nửa ngày, để cho ta nghỉ một lát. Ngươi bây giờ không chỉ không tôn sư trọng đạo, còn không tuân theo giả yêu hấu rồi. Vi sư còn thụ thương đâu? Lao Tiểu Quỷ giận dữ, ngũ dục truy hồn lệnh a. Ngươi thụ cái dám tổn thương. Giang Nhiên bỗng nhiên nói lời kinh người, tin trời lâu bên trong, ta đưa tay dựng ngươi mạch đập thời điểm, liền phát hiện trong cơ thể ngươi căn bản cái gì thí sự đều không có. Cái này ngũ dục truy hồn lệnh đối ngươi căn bản vô dụng a. xuýt 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 xuýt. Lão tiểu quỷ tranh thủ thời gian rũi ra ngón tay đầu, làm ra im lặng thủ thế, ngươi nhỏ giọng một chút, bọn hắn còn chưa đi xa đâu, đừng để bọn hắn nghe được. Bọn hắn cũng sẽ không gặp người. Liền biết. Giang Nhiên lật ra lão đại một cái liếc mắt. Hoặc là nói thế nào có dạng gì sư phụ liền có dạng gì đồ đệ đâu. Giang Nhiên là lão tiểu quỷ một tay nuôi lớn, sư đồ hai cái tình cảm vậy dĩ nhiên là không thể chê. Cho nên Ban Sơ nhìn thấy lão tiểu quỷ bắt cây đao kia, Giang Nhiên là thật lạnh cả tim, toàn thân máu đều lạnh. Về sau nhìn lão tiểu quỷ thổ huyết, Giang Nhiên cũng là thật đau lòng. Đi lên thống mạ lão tiểu quỷ dừng lại, cũng coi là hắn cái này đệ tử là đặc biệt nhất quan tâm. Nhưng tại hắn bắt được lão tiểu quỷ kinh mạch trong nháy mắt đó, hắn liền phát hiện, lão tiểu quỷ thể nội kinh lực hùng hậu, kinh mạch nửa điểm không tổn hao gì, lại cứ sắc mặt tái nhợt, giống như bản thân bị trọng thương đồng dạng. Chỗ nào vẫn không rõ, lão già này lại tại hố người. Một nháy mắt ý thức được điểm này Giang Nhiên, lại nửa điểm sơ hở đều không có rõ gì ra tới. Ngược lại là tương kế tự kế, làm ra thương tâm chấn nộ bộ dáng, để Đường Thi Tỉnh cùng Đường Biên Ngoại đem mấy người kia giết đi. Trận này hí, xem như thiên ý vô phùng, Giang Nhiên đã không có bởi vì lão tiểu quỷ không bị tổn thương mà mặt hiện vui mừng, cũng chưa từng như vậy dừng lại, không biết nên như thế nào hướng xuống diễn. Toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi. Lão tiểu quỷ cười hắc hắc, lúc ấy vi sư thật đúng là lo lắng ngươi sẽ lộ ra sơ hở. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng siêu quần mặt tụy. Ngươi bất nói nhảm. Giang Nhiên cau mày, vì cái gì ngay cả bọn hắn đều lừa gạt? Không phải mới vừa nói sao? Lão tiểu quỷ bất đắc dĩ, bọn hắn không thế nào biết gạt người. Không phải, đường phụ chuyện kia bọn hắn còn cần đối ngươi dụng tâm ma niệm sao? Nếu thật là để ta làm chủ, ngươi mãi cho đến hải tử đều sinh, cũng không biết bọn hắn là người của ma giáo. Đúng đúng đúng, liền ngươi lợi hại. Giang Nhiên nhịn không được lật ra cái lườm ý. Lão tiểu quỷ liếm láp mặt ngồi tại Giang Nhiên bên cạnh, cho nên a, muốn lừa qua Khí Thiên Nguyệt, đầu tiên liền phải lừa qua lão đường cùng tiểu đường. Không phải, Khí Thiên Nguyệt như vậy tặc, khẳng định không mắc mưu. Đầu này lão cậu, giấu ở âm thầm quấy mưa gió, hết lần này tới lần khác chỗ ở của mình nửa điểm không lọt gió, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều tìm hắn không đến. Vậy cũng chỉ có thể để hắn coi là năm chắc thắng lợi trong tay, tự mình đến tìm ta a. Cho nên, ngươi là bởi vì hôm nay liếc mắt liền nhìn ra Khí Thiên Nguyệt không phải chân chính Khí Thiên Nguyệt, cho nên mới diễn như thế một tuần kịch. Giang Nhiên lông mày cau lại, ngươi cũng đã sớm biết cây đào kia có vấn đề. Nói nhảm, ta là ai a? Lão tiểu quỷ cười lạnh một tiếng, ta thế nhưng là sư phụ ngươi, bọn hắn một bộ này rách dưới đồ chơi, đều là lão tử chơi còn lại. Nghĩ được ta? Nào đâu, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn dùng lại là ngũ dục truy hồn lệnh. Như thế gọi ta cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Năm đó cha ngươi còn sống, hắn phái đi truy hồi ngũ dục truy hồn lệnh chính là hiện nay thiên thượng khuyết tôn chủ. Người này hiện nay đánh lấy kế thừa cha ngươi di chí cơ hiệu, triệu tập một đám ma giáo bộ hạ cũ. Nhưng trên thực tế, hắn năm đó liền đối cha ngươi lá mặt lá trái, căn bản cũng không phải là như vậy khăng khăng một mực trung thành. Người này, mục đích thực sự có chút ý vị sâu xa. Lão tiểu quỷ đối Giang Nhiên chớp chớp mắt nói ra, lần này chúng ta trước hố hắn một tay, nếu như chúng ta vận khí tốt, hắn đích thân đến, cho là ta bị trọng thương dễ khi dễ, lão phu liền chờ hắn tới về sau nhảy lên một cái. Không đồng nhất đao bổ hắn, cũng dọa chết tới hắn. Nếu như vận khí không tốt, chỉ Khí Thiên Nguyệt bọn hắn. Vậy chúng ta liền chém hắn phụ tá đắc lực. Ta nhìn hắn còn có thể làm cái gì yêu. Vừa rồi tới hai người kia, chính là đến điều tra hư thực, cho nên ngươi thả đi một cái, chuyện này ngồi vững rất tốt. Bất quá Khí Thiên Nguyệt cái này nhân sinh tính cẩn thận, khẳng định sẽ còn lấy người đến đây điều tra. Đến lúc đó liền để hắn nhìn xem, ta là như thế nào đã bất lực, chỉ có thể lên dây cót tinh thần, chuyển thụ cho ngươi tuyệt học, để ngươi ngăn cơn sóng dữ. Giang Nhiên nghe chật chật tán thưởng, muốn nói tặc a, còn phải là ngươi tặc. Quả nhiên là lão tặc, càng già càng tặc. Thằng danh con, làm sao cùng vi sư nói chuyện đâu? Lão tiểu quỷ đưa tay tại Giang Nhiên trên đầu gõ gõ, không biết lớn nhỏ. Đi đi đi, cho lão phu đánh rượu đi. Đấu chương xong, chương 297, chỉ điểm chương 297, chỉ điểm mặc dù Giang Nhiên cảm thấy, bản thân bị trọng thương người không thể uống rượu. Nhưng là cân nhắc đến, nếu như đổi lại mình, liền xem như bản thân bị trọng thương, đoán chừng cũng sẽ không dừng lại cái này trong chén chi vận. Tiểu quỷ mới hiểu rõ tiểu quỷ nha. Cho nên Giang Nhiên thật đúng là đi cho lão tiểu quỷ đánh một hồ lô rượu. Trở về thời điểm, chỉ thấy lão tiểu quỷ đã ngồi ở trong viện, mặc trên người thật dày áo đông, che đến liền cùng cái lão Phật ra, sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó chờ lấy Giang Nhiên. Nhìn thấy hắn về sau, đội vắng ngắc, rượu đâu? Giang Nhiên hơi suy nghĩ, do dự dự nâng cốc đưa tới, tại lão tiểu quỷ sẽ phải đụng phải thời điểm, lại trở về thu lại, uống ít một chút, còn làm bị thương đâu. Biết, thật rông dài. Lão tiểu quỷ tranh thủ thời gian ngắc, nhanh cho ta. Giang Nhiên lúc này mới đem rượu đưa qua, lão tiểu quỷ tiện tay tiếp nhận, không kịp chờ đợi mở ra hồ lô liền uống một ngụm, sau đó thở dài ra một hơi, thoải mái. Đời này nếu là không có cái này trong chén chi vật, còn sống còn có cái gì ý tứ? Nhiên Nhi, bây giờ là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Khí Thiên Nguyệt bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại, vi sư bây giờ bản thân bị trọng thương, không dùng được. Vì không ngã cái này kinh thần cựu đao uy danh, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhóm. Thơ tình võ công, mở ra lối riêng, vi sư cũng chỉ điểm không được. Ngươi đưa ngươi đao thứ hai cùng đao thứ ba cho vi sư làm một lần, để vi sư nhìn xem. Đây là muốn đến thật. Giang Nhiên trong lòng hơi động một chút, nhưng cũng có chút kích động. Lúc này nhẹ gật đầu, cũng tốt. Người tới. Hắn hô một tiếng, lúc này một bên liền có người đi ra, Thiếu Tôn. Người này cũng không phải cái gì người xa lạ. Giang Nhiên từng tại Thương Châu phủ đường ra thời điểm, chỉ thấy qua hắn. Là đường ra quản gia, gọi Tôn Phúc. bây giờ xem ra, hiển nhiên cũng là ma giáo cao thủ. Giang Nhiên cười một tiếng, làm phiền tôn quản gia đi giúp ta lấy một cây đao tới. Hắn mảnh vàng vụn đao còn tại trong khách sạn, từ Điền Miêu Miêu trông giữ. Cô nương này tính tình cổ quái, cũng rất ngay thẳng, bàn giao cho nàng làm sự tình, nàng cho dù là không ngủ không nghỉ, cũng sẽ làm tốt. Cho nên Giang Nhiên đối với cái này rất là yên tâm. Tôn Phúc đáp ứng quay người liền đi, sau một lát, liền đã ôm mấy lần đao đi tới trước mặt. Các loại kiểu dáng đao đều có, mà lại mỗi một chiếc đều không phải là bình thường binh khí, mặc dù không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng đều là thượng phẩm, cực kỳ sắc bén. Giang Nhiên hiện tại tin tưởng, Đường Viên ngoại đúng là rất có tiền. Tại cái này mấy cái đao bên trong, chọn lựa một thanh hoành đao, Giang Nhiên liền đi tới giữa sân. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Lão tử quỷ, ngươi nhìn qua đại tiên sinh viết thoại bản, hẳn phải biết, ta cái này đao thứ hai hắn lấy tên gọi đều không hình." Nói đến tận đây, trong tay hắn hoành đao đã ra khỏi vỏ. Lưỡi đao thanh tịnh, vào hư không bên trong tự đi một tuyến. Lạnh lùng, thường thường không có gì lạ. Một tuyến về sau, lưỡi đao tự nhiên đưa về trong vỏ đao. Hư không thấy nửa điểm gợn sóng, càng không có đao khí tung hành, cũng không thấy đao ý bức người. Lão tiểu quỷ đang uống rượu tay, ngược lại là có chút dừng lại. Trong con ngươi tựa hồ như cũng lưu lại một đao kia đi qua hư không thời điểm, để lại vết tích. Giang Nhiên quay đầu nhìn hắn, khoe miệng nổi lên mỉm cười, "Như thế nào?" Hai chữ này để lão tiểu quỷ lấy lại tinh thần, nhếch miệng, uống một ngụm rượu, loè loẹt. "Chỗ nào loè loẹt rồi?" Giang Nhiên không còn gì để nói, "Ngươi nói quỷ thần kinh loè loẹt bất được, nói ta đều không hình loè loẹt. Cái này chỉ sợ không còn có so đây càng không tốn bên trong hồ trạm canh gác đao pháp. Bên ngoài chín đao so hoa này trạm canh gác tốt bao nhiêu không tốt. Ta đây rõ ràng chính là phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Ai u, còn phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất." Lão tiểu quỷ nghe được chừng nhạc, "Ngươi thật đúng là cho mình trên mặt thiếp bằng đâu, làm sao một thời gian không thấy, sẽ còn tự biên tự diễn đây. Ngươi một đao kiệt nhưng thật ra là lấy tự đứng ngoài chín đao thứ tư đao cùng thứ sáu đao chân ý, đi là không có gì không phá con đường. Cái gọi là đều không hình, chính là hết thảy cách trở, tại một đao kia trước mặt, đều là vô hình chi vật. Chỉ là ta nhìn a, ngươi một đao kia còn kém chút một điểm hỏa hậu. Nếu là ta nói không sai, ngươi một đao kia xuất thủ mặc dù gặp được nội gia cương khí, hoặc là cái gì hộ thể thần công, đều có thể dễ như trở bàn tay một kích đánh tan. Nhưng nếu là gặp được chiêu thức ngăn cản, trong đó biến hóa liền thiếu đi mấy phần hòa hợp. Ngươi bây giờ sở dĩ có thể ỷ vào một chiêu này xưng hùng, cuối cùng chỉ là bởi vì không có gặp được chiêu thức bên trên càng vượt qua ngươi một đao này người. Thằng danh con, ngươi phải biết, cái này trên giang hồ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chớ có cho là cái này giang hồ cứ như vậy lớn. Đi 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 đi. Giang Nhiên không đợi hắn nói xong, liền tranh thủ thời gian quát lui, nói ít những cái kia nói nhảm, lời nói dấu thuyết, ăn vào vô vị, bỏ đi không đáng tiếc. Như coi là thật có thể từ chiêu thức bên trên phá giải ta một đao này người, vậy ta tự nhiên có thể tái xuất chiêu thứ hai. Đều không hình về sau, còn vẫn có vô cùng tận cùng sinh tử ngấn, vô cùng tận tạm thời không để cập tới, chỉ nói sinh tử ngấn vừa ra, trong thiên hạ ai có thể cản. Thằng danh con cánh cứng cắt rồi. Lao tiểu quỷ đối với hắn vây vây tay, đến, đối Lao Phu xuất đao, hôm nay Lão Phu không dạy dô giáo hơn ngươi, ngươi thật sự cho rằng vi sư là gác ở nơi này bài trí. Giang Nhiên liếc mắt nhìn hắn, ngươi bây giờ gió thổi một chút đều phải ngược lại, há có thể kháng trụ ta nửa phần nội lực. Khi sư diệt tổ. Lão tiểu quỷ tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi liền không thể không cần nội lực. Chiêu thức biết hay không? Được thôi. Giang Nhiên nhìn qua tựa hồ còn có chút tiếc nuối, càng làm cho lão tiểu quỷ giận phát như điên. Thằng danh con, lão tử là nghị chỉ điểm ngươi đao pháp, không phải cho ngươi cơ hội đánh ta. Được, bớt nói nhảm, xem đao. Giang Nhiên tiếng nói đến tận đây, dưới chân khẽ động, trời càng chín bước nhất chuyển, lưỡi đao đã đến lão tiểu quỷ trước mặt. Chiêu thức vẫn như cũng là một chiêu kia đều không hình, chỉ là không chứa mảy may nội lực. Một đao này uy lực cũng không chỉ ở vào trong lực, kỹ pháp phía trên ảo diệu mới là không có gì không phá mấu chốt. Lưỡi đao thế đi cũng không hung mãnh, sau khi bên trong vết tích nhưng lại để cho người không thể suy nghĩ. Nhưng lại tại lưỡi đao sắp rơi xuống lao tiểu quỷ cái cổ trước mặt thời điểm, hai cây đầu ngón tay lặng yên không tiếng động khoác lên tóc trên. Chỗ này biến hóa sinh tại vô hình. Mãi cho đến hai cây đầu ngón tay rơi vào trên thân đao, Giang Nhiên mới kinh tuyệt. Nhất kỳ chỗ liền ở chỗ, lao tiểu quỷ cái này hai cây đầu ngón tay không chứa mảy may nội lực, hắn là như thế nào xuất thủ, như thế nào phát chiêu, Giang Nhiên hết sức chăm chú phía dưới, vậy mà không có chút nào phát giác. Trong lòng đăng kỳ, thủ hạ lại là không ngừng, lưỡi đao nhất chuyển, sinh tử ngấn. Nhưng lại tại lúc này, lão tiểu quỷ đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, nguyên bản muốn xuất thủ sinh tử ngấn, đông nhiên thì không được thể thống. Đao ý vết tích đều tản mạn khắp nơi, quay trở lại bình thường. Giang Nhiên dưới chân lui ba bước, ngẩng đầu nhìn về phía lão tiểu quỷ, suy nghĩ một chút nói ra, ngươi đây là làm sao làm được? Mình trước hết nghĩ. Lão tiểu quỷ nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên liền thay đổi lưỡi đao, vắt tại sau lưng, nguyên điệu dạo bước hơi chút suy nghĩ, chiêu thức biến hóa ở giữa, còn có sơ hở. Không sai. Lão tiểu quỷ nhẹ gật đầu, đều không hình cùng sinh tử ngấn ở giữa, sơ hở cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối một bộ phận người mà nói. Đối với cái này trên giang hồ phần lớn người tới nói, điểm ấy sơ hở bọn hắn là không nhìn ra. Nhưng ai lại có thể cam đoan, ta gặp được, không phải kia một phần nhỏ người. Giang Nhiên nhẹ giọng mở miệng, mới giao thủ, người phát sau mà đến trước, lặng yên không một tiếng động bắt ta đều không hình. Phía sau thừa dịp hai loại chiêu thức chuyển đổi quay người, nhiễu loạn ta đao thế đi hướng. Phá giải chưa xuất thủ sinh tử ngấn. Cái này cố nhiên là bởi vì người ta đều không cần nội lực, cho nên ta đao chiêu không có nội lực bảo vệ, bị ngươi tùy tiện tả hữu. Cũng là bởi vì ngươi đối với sinh tử ngấn quá hiểu rõ, mới có thể bắt giữ kia trong một chớp mắt sơ hở. nhưng cũng đủ để chứng minh cái này hai chiêu không phải thiên ý vô phùng. Lao tiểu quỷ một bụng muốn nói ra, đang nghe Giang Nhiên nói về sau đập chặt lưỡi, lại nuốt trở về, nhếch miệng nói ra, không có tí sức lực nào. Hả? Giang Nhiên quay đầu nhìn hắn, thế nào, rượu không tốt uống? Vi sư nói là ngươi không có tí sức lực nào. Lao tiểu quỷ thở dài, năm đó dạy ngươi chín đao thời điểm liền không có cái gì vi nhân sư biểu cảm giác, cái này chín đao gian nan nhất bất quá, kết quả ngươi trước trước sau sau chỉ dùng 6 năm liền đã luyện đến trình độ này. Mặc dù nói liền tư chất ngộ tính mà nói khẳng định là không bằng vi sư, nhưng cũng viễn siêu trong thiên hạ một đoàn tầm thường hạng người. Chật chật. Giang Nhiên chật chật có âm thanh, ta nhớ được ngươi năm đó cũng không phải nói như vậy. Năm đó ta nói như thế nào? Lao tiểu quỷ hỏi. Ngươi năm đó nói ta luyện 6 năm cũng bất quá là miễn cưỡng có thể dùng, nói ta tư chất tầm thường, ngộ tính dám chó không tê. Giang Nhiên chữ câu lên án. Ta nói dám chó không tê rồi. Lao tiểu quỷ lông mày nhíu lại, không nên a, ta nhớ được không nói câu này. Cái này không trọng yếu. Giang Nhiên khoát tay chặt lại, trọng yếu là ngươi bây giờ bắt đầu ăn sách a. Được rồi, không khen chốt địa phương, liền ngươi so đo nhiều. Lao tiểu quỷ hừ một tiếng, mà lại, ta nói miễn cưỡng dùng một lát, nói cũng không sai a, ngươi lúc đó không có nội lực ở trên người, bằng vào một bộ chí nào, liền có thể cùng một chút trên giang hồ hạ lưu tranh phong, không phải là miễn cưỡng có thể dùng sao? Liền xem như gặp được cao thủ, nếu như đối phương không sử dụng nội lực, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, vi sư cái này đánh giá vẫn là rất đúng trọng tâm. Giang Nhiên cảm giác giống như không có cách nào cùng cái này lão lưu manh giảng đạo lý. Liền nhẹ nhàng thở dài một ngụm, như vậy xem ra, ta cái này hai chiêu ở giữa, còn phải lại mài một cái. Trước không đổi. Lao tiểu quỷ lại là cười một tiếng, đưa ngươi đao thứ ba thi triển đi ra, để vi sư nhìn xem. Giang Nhiên nghe vậy cũng không do dự, lưỡi đao nhất chuyển, đột nhiên một đao chặt nghiêng hướng lên trời. Một vòng đao mang nhất thời hiện ra, tiếp theo phá không mà đi, thẳng đến trời cao. Giang Nhiên lấy tay che nắng, nóng nhìn đao mang kia, nhìn một hồi cũng không thấy chạm phá trên trời mây bay, không khỏi nhếch miệng. Quay đầu nhìn Lao tiểu quỷ một chút, phát hiện Lao tiểu quỷ cũng lấy tay che nắng tại kia nhìn. Tựa hồ đã nhận ra Giang Nhiên ánh mắt, lúc này mới tranh thủ thời gian thu tay về. Quay đầu nhìn hắn một cái, miệng bên trong lẩm bẩm hai câu về sau, lúc này mới cấp ra đánh giá, loẹ loẹt. Ngươi ngoại trừ loẹ loẹt, có phải hay không liền sẽ không từ khác rồi? Giang Nhiên kém chút cho hắn khí cười. Không có cách, đao pháp của ngươi liền cùng ngươi người, quá mức loẹ loẹt. Ta người này thì thế nào? Giang Nhiên lộ cánh tay sắn tay áo, rất có ngươi lão già này không cho cái thuyết pháp, ta liền đem ngươi răng cho tách ra xúc động. Lao tiểu quỷ cũng không biết là như thế nào từ hắn động tác này bên trong, hiểu rõ hắn ý tứ, tranh thủ thời gian đưa tay bưng kín miệng của mình. Được, ngươi một chiêu này vô cùng tận, là từ ngươi tạo hóa chính tâm kinh bên trong lĩnh ngộ chân ý, dung hợp đao pháp mà thành. Bất quá vi sư không có luyện qua tạo hóa chính tâm kinh, ngươi ngược lại là cho vi sư nói một chút, một đao này ảo diệu ở nơi nào? Vi sư kỳ thật nhìn không hiểu. Dù là Lao tiểu quỷ lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, mới một đao kia hắn từ trên biểu tượng cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng đao mang. Bên trong càn khôn lại là nửa điểm không thông. Trừ phi một đao kia hắn tiếp xuống, nếu không rất khó trải nghiệm ở trong chân ý. Giang Nhiên đối mặt Lao tiểu quỷ, tự nhiên cũng không có nửa điểm giấu giếm. Đem tạo hóa chính tâm kinh bên trong giống như ngự vô tận tinh yếu nói một lần. Lao tiểu quỷ nghe được chăm chú, đợi chờ Giang Nhiên sau khi nói xong, hắn lúc này mới biểu lộ cổ quái nói ra, tốt một cái giống như ngự vô tận. Tạo hóa chính tâm kinh quả nhiên không hổ là năm đó chính tâm tông tuyệt học. Vẹn vẹn chỉ là bốn chữ này, nó liền có thể được xưng tụng là huyền môn thứ nhất. Xem ra vi sư mới đánh giá sai, ngươi một chiêu này không có chút nào loẹ loẹt. Ngươi hẳn là càng thêm loẹ loẹt một chút. A. Giang Nhiên sững sờ, nhìn Lao tiểu quỷ một chút, như có điều suy nghĩ. Sư đồ hai cái bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Lao tiểu quỷ cười một tiếng, đao thứ nhất thứ ba biến, đao thứ hai thứ bảy biến, đao thứ ba đệ lục biến, thứ năm đao đệ tử biến, thứ sáu đao đệ cửu biến, thứ bảy đao đệ nhất biến, thứ tám đao thứ đệ bát biến, còn có thứ chín đao ba, sáu, cửu biến. Ngươi đem trước đây sau thập biến, dung nhập một đao kia bên trong, thử lại lần nữa ngươi một chiêu này vô cùng tận như thế nào. Giang Nhiên sau khi nghe xong, rơi vào trong trầm mặc. Sau đó hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là khoanh chân ngồi xuống. Lao tiểu quỷ cũng không thúc giục. Mặc dù kinh thần cựu đao bên ngoài chín đao biến hóa Giang Nhiên cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Muốn đem hắn nói những biến hóa này một cái nói ra, cũng không vấn đề. Nhưng là muốn hòa làm một thể, đồng thời lại thêm vào giống như ngự vô tận bốn chữ này, liền không có dễ dàng như vậy. Dù là chính mình cái này đệ tử, nội tính sắc thực phi phạm, có thể từ tạo hóa chính tâm kinh bên trong, trực tiếp lấy đi giống như ngự vô tận cái này võ học bên trong tinh diệu nhất đạo lý, chỉ sợ cũng phải cá biệt canh giờ mới có thể đem chính mình nói những này, dung hợp là một. Là lấy, Lão tiểu quỷ liền ngồi ở chỗ này, uống chút rượu, chậm rãi chờ. Hắn không nóng nảy, Lão thiên gia giống như có chút sốt ruột, gấp đều rơi ra tuyết. Đông nhiên, Lão tiểu quỷ lông mày nhẹ nhàng run lên, mở to mắt nhìn thoáng qua còn ngồi ở chỗ đó, trên thân bao trùm một tầng hơi mỏng đông tuyết Giang Nhiên. Dơ lên hồ lô nhấp một miếng rượu, phát ra thở dài thỏa mãn. Đột nhiên ở giữa, có một vệt ngân tinh xuyên qua trùng điệp đông tuyết, thẳng đến Lao tiểu quỷ mi tâm. Cái này một vòng ngân tinh tới quá nhanh, đầu tiên xuất thủ là Tôn Phúc. Hắn vẫn luôn tại dưới hiên ẩn thân, tùy thời chờ đợi phân phó. Lúc này run tay một cái, liền nghe ông đến một tiếng, một viên liễu diệp phi đao bị hắn đánh ra. Chỉ kém nửa tấc, liền phải đâm trúng Lao tiểu quỷ. Nhưng mà cái này nửa tấc chi trên lệnh, để thanh này liễu diệp phi đao tại Lao tiểu quỷ trên trán quét qua. Đinh, một tiếng vang nhỏ phát ra, liễu diệp phi đao đảo qua lão tiểu quỷ trên trán đến sát na, vừa vặn chặn kia lao vụn vụt mà tới ngân tinh. Sau một khắc, Liễu Diệp phi đao đâm trúng viện tử đối diện một cây trụ, bị mẹ bay ngân tinh thì đánh lấy gào thét đính tại dưới mái hiên xà nhà gỗ phía trên. Lại là một viên chỉ có dài gần tấc ngắn ngân châm. Tôn Phúc dưới chân bước chân nhất chuyển, người cũng đã đến trên nóc nhà. Chính gặp một người phi châm giết người không thành, muốn nhảy lên một cái, lần nữa đánh giết. Tôn Phúc thân hình khẽ động, giữa trời chặn đường, hai người đồng thời ra một trường. Chỉ nghe bịch một tiếng vang, quanh mình mảnh ngói đều nổ tung. Người tới thân hình đột nhiên lui lại, rơi xuống tại trên nóc nhà, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, thiên diệu thất tinh trưởng. Nói xong quay người liền đi. Tôn Phúc đi lại một điểm, phi thân đuổi kịp, đã tới, liền mời lưu lại làm khách đi. Mắt thấy đã đuổi tới người này sau lưng, chợt nghe được lại có thanh âm xé gió vang lên. Trong lòng lập tức siết chặt, điệu hổ ly sơn. Đột nhiên quay đầu, muốn trở lại trong sân. Chỉ nghe ong long long ba tiếng tiếng vọng, đã đi tới sau lưng. Lúc này ống tay áo lắc một cái, ba cái phi châm lập tức bị đánh bay ra ngoài, lại ngẩng đầu, người kia một trưởng đã đến trước mặt. Tôn Phúc không nguyện ý dây dưa với hắn. Lao tiểu quỷ còn tại trong sân, giang nhiên rõ ràng là tại lĩnh ngộ đạo pháp, đã tiến vào cảnh giới vật ngã lương vong. Chính là có thể để cho người thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Nếu như chính mình ở chỗ này dây dưa, chỉ sợ Lao tiểu quỷ tử kỳ sắp tới. Lúc này gầm thét một tiếng, lan đi. Lấy tay một trường, trong lòng bàn tay cương khí lấp lóe, trường ảnh giống như bắt đầu thất tinh phiêu hốt khó lường, để cho người cản không thể cản. Chỉ nghe phịch một tiếng, một trường này chính giữa người kia ngực. Người kia đánh thân hình đột nhiên bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Không kịp đi xem chiến quả như thế nào, đột nhiên quay đầu, bước chân một điểm liền đã về tới kia hành lang phía trên. Do xét mắt xem xét, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy nguyên bản ngồi xếp bằng Giang Nhiên không biết lúc nào đã đứng lên. Lúc trước người đánh lén, chính cùng hắn đứng cái mặt đối mặt. Giang Nhiên trong tay hoành đao chỉ xéo mặt đất, nhìn qua toàn thân trên dưới đều là sơ hở, nhưng là người đối diện cũng không dám tùy tiện vượt lôi chỉ một bước. Đầu vai của hắn có tổn thương, mới tổn thương, vết thương còn tại đổ máu. Hiển nhiên là đánh lén thời điểm, bị Giang Nhiên gây thương tích. Mà lúc này, Giang Nhiên lực chú ý lại không tại trên người vừa tới, hắn nhìn thoáng qua đao trong tay. Trong con ngươi nổi lên đều là đao quang, đao ý, bỗng nhiên hắn khẽ cười một tiếng, lao ra hỏa liền biết cố lộng huyền hư. Rõ ràng là lấy nó ý quên hắn hình hết lần này tới lần khác nói như vậy phức tạp, hại ta suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ đến làm sao có thể đem cái này thập trọng biến hóa dung nhập trong vòng nhất chiêu. Ồ, nói như vậy ngươi bây giờ suy nghĩ minh bạch. Lao tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, sau một khắc, lưỡi đao mở ra. Bóng người trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, chỉ chợt lóe liền đã đến viện tử đối diện. Ở trong người kia sững sờ, mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại là trong lòng cuồng hỉ. Đây không phải đem Đoạn Đông Lưu đưa cho mình dễ sao? Đang muốn tiến lên, chợt bước chân dừng lại. Trực giác nguy hiểm mãnh liệt từ bốn phương tám hướng mà tới. Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy quanh mình không biết lúc nào, vậy mà dập dờn ra từng đạo đao cương. Đao quang như rừng, như ngục, từ tứ phương mà lên, đem nó vây ở bên trong, giao thoa ở giữa liền muốn đem nó xoắn nát. Trong lòng hắn hãi nhiên, đột nhiên liền muốn phi thân ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, cái này ngẩng đầu một cái công phu, giữa không trung cũng có hai đạo đao cương giao nhau rơi xuống, không cho hắn nửa phần đừng ra. Đây không có khả năng. Người kia chỉ để lại một câu nói như vậy, tất cả đao quang liền từ hắn trên thân giao thoa mà qua. Chỉ là đao mang này lại cũng không ngừng chém qua trung tâm một người, liền hướng phía bát phương lan tràn. Nguyên bản rất yên tâm Tôn Phúc, thấy cảnh này lập tức sắc mặt trắng nhợt. Tấu chương xong, chương 298, bí tịch chương 298, bí tịch Tôn Phúc trong chớp nhoáng này nghĩ tới là Thương Châu phủ, nghĩ tới là Thanh Hà Bang. Trọng yếu nhất chính là, hắn nghĩ tới Thanh Hà Bang bên trong, Giang Nhiên một đao kia quỷ thần kinh, cơ hồ đem toàn bộ Thanh Hà Bang một phân thành hai. Mới Giang Nhiên diễn luyện vô cùng tận thời điểm, hắn cũng mắt thấy đao quang kia thẳng đến cửu thiên. Nếu là Giang Nhiên lại cho chút nội lực, nói không chừng trực tiếp chém tới trên 9 tầng trời. Bây giờ một đao biến thành 10 đao, ngoại trừ hai đao rơi xuống đất bên ngoài, cái khác hướng phía bát phương lan tràn. Lần này, sợ không phải toàn bộ đường phủ cũng phải bị Giang Nhiên một đao chém thành tăng cánh. Càng đáng sợ chính là, Giang Nhiên đao này cường vô cùng tận, nội lực tự cấp tự túc, không có này lên kia xuống nỗi lo về sau, cái này 8 đao có thể hay không trực tiếp lại đem toàn bộ Cẩm Dương phủ cắt thành tăng cánh. Đến lúc đó thiên thượng khuyết đều bất việc. Cũng may kết quả cũng không có như cùng Tôn Phúc suy nghĩ như vậy đáng sợ. Cái này 8 đạo đao cương, chỉ là cắt ra biển này, liền tiêu tán vô tung. Giang Nhiên nhẹ nhàng run lên tay, cảm giác một đao kia giống như quá hoa lệ, có chút có hoa không quả. Vậy phải xem ngươi dùng như thế nào. Lao tiểu quỷ bình chân như bại, đối với quanh mình bị Giang Nhiên đao mang chém nát phòng ở, hoàn toàn không có nhìn nhiều, mà là ực một hớp rượu nói ra, ngươi như là đã lấy nó ý, quên hắn hình, như thế nào thi triển không phải cũng liền tổn hổ một lòng sao? Mặt khác, ngươi một đao kia còn có một cái vấn đề nhỏ. Nói nghe một chút. Giang Nhiên về tới Lao tiểu quỷ trước mặt. Lao tiểu quỷ cười nói ra, dùng sức quá mạnh, nội lực quá mạnh, đao mang quá nặng, nhẹ thì nhanh, duệ thì phòng, kinh thần cựu đao hảo diệu vô tận. Bên ngoài chín đao càng là lấy biến đổi thất thường lấy xưng. Bên trong chín đao căn cứ người lý giải khác biệt, bởi vậy chiêu thức không giống nhau. Nhưng bản thân nếu là cơ cấu bên ngoài chín đao cơ sở phía trên, quyền kia thân cũng hẳn là lấy nhẹ nhàng ngụy biến bốn chữ, như thế mới dễ dàng nhất trong ngoài tương hợp. Ngươi một đao kia lấy tạo hóa chính tâm kinh võ học tinh nghệ, là cực kỳ thượng thừa đao pháp, không cần thiết bị khuôn sáo trói buộc, trở nên một bề, nếu không, liền không chỉ là sức tưởng tượng, gặp được cao thủ, thậm chí vô dụng. Giang Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Lao tiểu quỷ lời này đúng là có đạo lý. Vô cùng tận sáng lập tại Tuấn Mã huyện. Lần thứ nhất xuất thủ, đối phó là Dương Nguyệt hai quân. Cái này lão lưỡng khẩu không phục, liền muốn cùng đao của mình cương mạnh bính, lúc này mới chết tại vô cùng tận phía dưới. Sau đó một chiêu này, lại rất ít xuất thủ. Đều là bởi vì không có cơ hội thích hợp. Nếu không nữa thì chính là tự giác một khi xuất thủ, đối thủ tất nhiên có thể né tránh. Lao tiểu quỷ mới chỉ điểm kia 10 loại biến hóa, chính là gánh vác đao cương, vừa hóa thành 10, lấy đao cương tạo nên lồng giam, tiêu diệt bát phương đối thủ. Nhưng nếu là lại biến nhẹ nhàng sắc bén, đi kỳ quỷ hai chữ, ở trong biến hóa thì càng nhiều. Đương nhiên, nhưng cũng không cần bỏ qua ban sơ một đao kia. Khác biệt trường hợp ứng đối khác biệt đối thủ thi triển khác biệt chiêu thức, đao pháp cũng không phải là không tiện chi vật, tự nhiên là tùy tâm sở dục mà đi. Ý niệm trong lòng đến tận đây thông suốt, Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, ta biết đại khái. Vậy là được. Lao tiểu quỷ nói ra, 3 phần dựa vào sư phụ, 7 phần phải dựa vào mình, có nhiều thứ không cần phải nói quá rõ, thiếu đi mình suy nghĩ, mãi mãi cũng không phải tốt nhất. Người trước hảo hảo suy nghĩ một chút một đao kia, vi sư trước hết nghỉ ngơi một hồi. Chờ một chút. Giang Nhiên vội vàng hô một tiếng. Lao tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, còn có việc. Chiêu thức dính liền phía trên, ngươi nhưng có cái gì muốn chỉ điểm ta sao? Giang Nhiên hỏi. Lao tiểu quỷ suy nghĩ một chút, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái sổ. Giang Nhiên lập tức tràn đầy hồ nghi nhìn Lao tiểu quỷ một chút. Lao tiểu quỷ giận dữ, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi con chó kia đảo đồng dạng chữ, cũng không cảm thấy ngại viết bí tịch. Giang Nhiên không chút khách khí. Có muốn hay không? Lao tiểu quỷ trừng mắt. Muốn. Giang Nhiên không chút do dự. Lao tiểu quỷ hơi buông tay, liền đem trong tay sổ ném cho Giang Nhiên. Giang Nhiên nhận lấy lên nhìn, liền miễn phía trên tựa như vớt mèo bơi chó đồng dạng viết hai chữ, bí tịch. Ngươi thật sự chính là giản dị tự nhiên. Giang Nhiên thở dài, loẹ loẹt nhất là mất mặt xấu hổ, giản dị mới là tốt nhất. Người trẻ tuổi, ngươi đến chậm rãi học. Lao tiểu quỷ sau khi nói đến đây, hô một cú họng, Lao tôn, Lao tôn. Tôn Phúc thân hình thoát một cái, đi tới Lao tiểu quỷ trước mặt, Đoạn tiên sinh, tiện ta về nhà phòng, mệt mỏi muốn ngủ. Vâng. Tôn Phúc thành thành thật thật đẩy Lao tiểu quỷ trở về nhà. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, trước tiên đem bí tịch đặt ở trong ngực, sau đó trên mặt đất người kia trên thân nhìn nhìn, sau đó xốc lên còn mang theo một nửa thân thể đầu. Chờ Tôn Phúc thu xếp tốt Lao tiểu quỷ, từ trong phòng lúc đi ra, liền nhìn Giang Nhiên chính cầm hành cắt đầu người. Tôn Phúc nhìn trong lòng tràn đầy vui mừng. Thiếu Tôn mặc dù đi theo Đoạn Đông Lưu bên người lớn lên, nhưng chúng quy là ta người trong ma giáo, quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, người đã chết đều không buông tha, không phải cắt xuống đầu mới tốt. Giang Nhiên nghe được thanh âm của hắn, quay đầu nhìn hắn một cái. Gặp hắn trong ánh mắt có gì đó quái lạ, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, liền nói ra, ngươi cũng đã biết người này là ai. Người khác là giết, có thể giết chính là ai lại không rõ ràng. Tôn Phúc suy nghĩ một chút nói ra, người này không phải thuộc người trong ma giáo, một thân võ công thuộc hạ cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng không rõ ràng người này thân phận. Hắn đúng là chưa thấy qua người này thi triển, bởi vì người này còn chưa tới cùng liền chết tại Giang Nhiên trong tay. Quên đi. Giang Nhiên thở dài, tiện tay đem đầu người ném qua một bên, tìm người dọn dẹp một chút đi. Vâng. Tôn Phúc đáp ứng sau đó nói ra, thiếu tôn có thể tại gian phòng cách vách bên trong nghỉ ngơi. Được. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, liền vào phòng. Đi vào trong phòng, hắn ngồi tại trước bàn đầu tiên là rót cho mình chén trà, sau đó mở ra quyển bí tịch kia. Kỳ thật nói là bí tịch, ở trong đơn giản chính là Lao tiểu quỷ tu luyện kinh thần cựu đao những năm này, ghi chép xuống tới luyện công tâm đắc. Giang Nhiên cẩn thận phẩm đọc, phát hiện Lao tiểu quỷ viết bí tịch này, văn tự cũng không có bịa như vậy khó coi, lúc này dần dần đắm chìm tâm thần. Mà ở trong có một đoạn, gọi Giang Nhiên có chút để ý trên đó chỗ sách gần đây đi đao, biến hóa ở giữa, thường có chỗ ngại. Đao pháp tiến cảnh, cũng là này ngăn lại. Xưa kia từng nghe thấy, trong núi ẩn sĩ xem bách thú coi là sư, lấy thiên địa tạo hóa tự nhiên vi sư, lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, tư coi là, cử động lần này nhưng vì ta chi sư. Giang Nhiên đem một đoạn này lặp đi lặp lại nhìn hai lần, biết đây cũng là hắn không bao lâu luyện đao thời điểm, gặp phải bối rối. Tựa như cùng hiện nay, Giang Nhiên đi đao thời điểm, cũng có cứu vãn không như ý tình huống phát sinh. Từ đó bị Lao tiểu quỷ nhìn ra sơ hở. Hắn suy nghĩ một chút, về sau tiếp lấy lần, nhưng không có nhìn thấy Lao tiểu quỷ từ bách thú, cùng thiên địa tạo hóa trong tự nhiên lĩnh ngộ được cái gì. Một đường xem tiếp đi, mãi cho đến sắp lật đến một nửa thời điểm, mới nhìn thấy Lao tiểu quỷ thẹn quá hóa giận đồng dạng tại trong sách quý biết, thiên địa vạn vật sinh linh tạo hóa coi là sư, là thật hư ảo chi ngôn. Ta ngày xem đêm xem, nhìn hoa ta mắt, cũng không đọc được. Nay Thanh Ương hỏi ta, chỗ nhìn vì sao? Ta chi tiết trả lời chắc chắn, Thanh Ương che mặt mà cười, tuy đẹp không thắng thu, lại xấu hổ mà chết ta. Thanh Ương mỉm cười nói, những chi chín đao nhưng tận ngộ hay không? Ta đáp chưa ngộ. Thanh Ương lại cười, thức chưa hết ngộ, dùng cái gì hòa hợp? Ta như bị sét đánh. Thanh Ương. Giang Nhiên rỗi ra đầu ngón tay, tại hai chữ này bên trên nhẹ nhàng lục lọi một chút. Hai chữ này là lần đầu tiên tại bí tịch này bên trong xuất hiện, không biết có phải hay không là Giang Nhiên ảo giác, luôn cảm giác Lao tiểu quỷ tại viết hai chữ này thời điểm, phá lệ chăm chú. Nhất bút nhất họa, dụng tâm phát họa, tựa hồ chỉ lá sách này tại trên giấy danh tự, cũng không nguyện ý qua loa rơi xuống. Trong lòng hắn ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, nhưng lại lắc đầu, một lần nữa nhìn một lần một đoạn này, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Thời thế hiện nay, ngày bình thường cùng người giao lưu nói chuyện là một chuyện, rơi xuống trên giấy thời điểm, nhưng lại là một chuyện khác. Đây chính là cái gọi là văn viết nói a. Giang Nhiên lắc đầu, bất quá nhìn ý tứ này, Lao tiểu quỷ năm đó là nghĩ xấu, năm đó hắn coi là có thể từ thiên địa tạo hóa tự nhiên tới tay, hòa hợp chín trên đao chiêu thức dính liền. Vị này Thanh Ương lại nói, chín đao cũng không từng đều lĩnh ngộ, lấy cái gì đi hòa hợp chín trong đao dính liền sơ hở? Chẳng lẽ nói, ta cũng muốn chờ chín đao đều lĩnh ngộ về sau, mới có thể xóa đi vết tích. Ngón tay hắn ở trên bàn gõ gõ, cảm giác có chút đạo lý. Kinh thần cựu đao bên trong bên ngoài chín đao cùng bên trong chín đao hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài chín đao biến hóa khó lường, mỗi một đao đều có mấy tầng biến hóa. Chiêu thức dính liền như nước chảy mây trôi, từ đao thứ nhất đến thứ 9 đao cuối cùng, thậm chí có thể vừa đúng tiếp vào đao thứ nhất đệ nhất biến phía trên. Dù là lăn qua lộn lại đi dùng, cũng sẽ không có mảy may sơ hở. Cái này cũng coi như xong, Giang Nhiên đem cái này 9 đao dung hội quán thông, hiểu rõ tại tâm, có thể căn cứ lâm trận biến hóa khác biệt tùy ý tự hành phối hợp, cũng sẽ không có chuyển hướng sơ hở. Nhưng bên trong 9 đao, cho đến nay, cố nhiên là mỗi một đao đều có ảo diệu khác biệt. Nhưng muốn nói lây quỷ thần kinh trực tiếp nối liền đều không hình, cái này ở trong nhưng thật ra là thật sự có vấn đề rất lớn. Những vấn đề này tại đối mặt võ công kém xa mình người thời điểm, còn rất tốt giải quyết, bởi vì bọn hắn thậm chí ngay cả quỷ thần kinh đều không tiếp nổi. Đều không hình vừa ra, càng là chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng cầm tới đối phó thiên thượng khuyết cao thủ, có phải hay không còn có thể như vậy mọi việc đều thuận lợi, sẽ rất khó nói. Dù là đối phó thiên thượng khuyết dễ như trở bàn tay, sau này chẳng lẽ liền rốt cuộc sẽ không gặp phải cái khác cao thủ. Võ công tự nhiên là sơ hở càng ít càng tốt, trừ phi cái này sơ hở có thể đem ra gạt người, làm cho đối phương coi là đắc kế, kết quả lại là rơi vào trong cạm bẫy. Đây mới là thượng thừa võ công. Ngón tay hắn nhẹ nhàng ở trên bàn điểm một cái, sau đó tiếp tục nhìn. Đem cái này nguyên một bản bí tịch tất cả đều sau khi xem xong, Giang Nhiên cảm giác mình lại nhiều rất nhiều suy nghĩ ý nghĩ. Tại cái này kinh thần cựu đao phía trên, lại có tinh tiến, tựa hồ hận không thể lập tức liền diễn sinh ra thứ năm đao tới. Nhưng là hắn cố nén xúc động, không có làm như thế. Quyền bí tịch này là lao tiểu quỷ luyện đao tâm đắc trải nghiệm, là thuộc về lao tiểu quỷ đường. Đã ở núi khác có thể công ngọc, vậy cái này bí tịch chính là đã ở núi khác, không thể mang tới thay ngọc. Nếu không liền sẽ như là lao tiểu quỷ nói tới như vậy, Giang Nhiên rất khó lại đi ra con đường của mình. Cần đem những nội dung này đều hiểu rõ, lại dung nhập mình suy nghĩ trong đó, mới có thể chân chính thúc đẩy sinh trưởng ra thuộc về ta thứ năm đao. Giang Nhiên trong lòng có chỗ minh ngộ, chợt nghe được trong viện truyền đến tiếng bước chân. Đẩy cửa ra, chỉ thấy trong viện tuyết động đã có thật dày một tầng, mặt trời chính giữa đã nhanh muốn tới lúc xế trưa. Vừa nghiêng đầu, liền nhìn Đường Viên Ngoại cùng Đường Thi Tỉnh, cùng Đường Họa Ý Diệp Kinh Tuyết bọn người cùng nhau mà tới. Trở về rồi. Giang Nhiên nhìn thấy Đường Họa Ý, chính là cười một tiếng. Đường Họa Ý thì lật ra thật to một cái liếc mắt, ta đi ba bà cho ngươi chân chạy, chính ngươi vậy mà tại nơi này tranh thủ thời gian. Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Cho ngươi, ngươi muốn đại cô nương trẻ dành to xác, ta tất cả đều mang cho ngươi tới, suýt nữa không đốt chết ta. Đốt. Giang Nhiên sững sờ, phát hiện Đường Họa Ý lọn tóc phía trên, đúng là có mấy cây tựa như tao ngộ dùng lửa đốt mà quan xoắn, chuyện gì xảy ra? Liễu viện dưới mặt đất sự tình bị người phát hiện, đám kia bảng môn tà đạo phóng hỏa đốt đi liễu viện cho hà giận. Diệp Kinh Tuyết tại bên cạnh nhẹ giọng mở miệng, một bên nói, một bên nhìn trộm đi xem Đường Viên Ngoại, cùng cách đó không xa đứng đấy Tôn Phúc. Đường Viên Ngoại là Đường gia tỷ muội phụ thân, tự nhiên là ma giáo đại nhân vật. Kia Tôn Phúc là Đường gia quản gia, mặt mũi tràn đầy thâm trầm, cũng là thâm bất khả chắc. Cùng tà đạo trang trang chủ so sánh, mình mới là chân chính tiến vào ma giáo tổng đàn. Cũng không biết sư phụ nếu là biết mình hiện tại cùng người của ma giáo cùng một ruộng, có thể hay không khí sống quay tới, lấy đi tặng cho mình một thân nội lực. Giang Nhiên nghe đến đó, đột nhiên có chút đau lòng. Lao tiểu quỷ sự tình cực kỳ nguy cấp, dẫn đến liễu viện bên trong sự tình thất bại trong gang tấc. Không chỉ là thiên thượng khuyết ngũ dục truy hồn lệnh chưa hết toàn công, mình dự định mang theo một bang tà môn ma đạo, thẳng đến nha môn linh thưởng kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Sớm biết lao tiểu quỷ thí sự không có, mình cần gì ba ba chạy đến, để chính hắn lấn thần lừa gạt quỷ đi chứ sao? Bất quá chuyện này cũng không phải là không có quan lượng, chỉ bất quá hiện nay mình không tốt thoát thần, chuyện này còn phải để Đường Họa Ý bọn hắn hỗ trợ đi một chuyến. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu thở dài, nhìn Đường Họa Ý một chút. Ngươi có phải hay không đốc? Đường Họa Ý nhìn hắn sắc mặt đau thương, lại thở dài, vốn đang rất cảm động. Kết quả là nghe được một câu như vậy, lập tức tức thiếu chút nữa không có nguyên địa phi thăng, hung hăng đem Nhan Vô Song ném cho Giang Nhiên, ngươi mới đốc. Cả nhà ngươi đều đốc. Họa Ý. Đường Viên Ngoại giận dữ, không thể không lễ. Không có việc gì không có việc gì. Giang Nhiên cười một tiếng, nhìn Đường Họa Ý một chút, lại thuận tiện nhìn lướt qua Nhan Vô Song. Nhìn thấy nàng còn hôn mê bất tỉnh, liền nói với Đường Họa Ý, ta là muốn nói, cháy rồi ngươi cũng đừng đi. Vì một cái điển hữu phương, ngươi nếu là có chỗ sơ suất, vậy nhưng như thế nào cho phải? Đường Họa Ý nghe vậy lập tức đổi giận thành vui, cái này còn tạm được, tính ngươi có chút lương tâm. Diệp Kinh Tuyết ở một bên nghe được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này trường hợp nào a? Tỷ tỷ ngươi cùng cha ngươi đều ở đây, hai người các ngươi có thể hay không hơi che lấp một chút? Đường Viên Ngoại thì theo bản năng nhìn Đường Thi Tình một chút, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhìn xem Giang Nhiên trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt vui mừng. Dứt khoát mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, thích thế nào điệp? Bọn nhỏ cao hứng liền tốt. Cao hứng liền tốt. Được rồi, đừng ở ngoài cửa đứng, trước tiến đến đi. Giang Nhiên tránh ra vị trí. Đường Viên Ngoại nói ra, các ngươi tự thoại đi, ta còn có chút sự tình muốn làm, không phải dậy các ngươi. Được. Giang Nhiên ôm quyền, Đường Viên Ngoại đi thong thả. Sư phụ ngươi hắn, ai, chỉ điểm ta một hồi võ công, liền không chịu nổi phong hàn rượu nóng, vào nhà nghỉ ngơi đi. Đường Viên Ngoại nghe vậy nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua sát vách cửa phòng, chung quy là quay người rời đi. Còn lại đám người cùng một chỗ vào phòng gian phòng này. Giang Nhiên đem Nhan Vô Song cùng Diệp Kinh Tuyết dẫn theo Sở Vân Nương tất cả đều ném tới trên giường. Lại nhìn một chút Đường Thi Tỉnh trong tay Điền Hữu Phương, chỉ mặt đất nói ra, trước để xuống đi. Cùng hai người khác khác biệt, Điền Hữu Phương là tỉnh dậy. Chỉ là nhìn qua có chút chật vật, một thân đen xám, người này vốn là bẩn, hiện tại cũng không hình người. Hắn các loại trên ý nghĩa mặt đen lên nhìn xem Giang Nhiên, còn muốn lấy Giang Nhiên mới nói với Đường Hoa Ý, cái gì gọi là vì một cái điển hữu phương có chỗ sơ suất nên làm thế nào cho phải? Hợp lấy ta cũng không phải là một đầu hoạt bát nhân mạng sao? Mà lại, người trước mắt này, đây mới là diện mục thật của hắn a. Ngươi làm sao một mực nhìn lấy ta, không nói lời nào? Giang Nhiên đầu tiên mở miệng. Điển hữu phương, ta chọn hắn á huyệt, miễn cho hắn hỏi lung tung này kia, ta lười nhắc cùng hắn giải thích. Đường Họa Ý nói, con ngón đúng ra, ông một tiếng, Điển hữu phương biết hầu một bên có chút nhảy một cái, lúc này mở miệng, nguyên lai đồng tiền cân lại chính là Giang Nhiên. Ta tại Cẩm Dương bên ngoài phủ, gặp qua ngươi.
Gặp qua liền tốt.
Giang Nhiên cười một tiếng, ta nhìn Điển huynh tựa hồ có không ít nỗi khổ tâm ở trên người, cho nên mới mời đến một lần, còn xin Điển huynh chớ có chú ý. Điển hữu phương nhìn xem mình bất lực tứ chi, mặt đen lên nói ra, ngươi đây là mời. Nào có đem người tứ chi phá hủy về sau, cất vào dương lớn bên trong loại này mời pháp. Đối người phi thường, đi phi thường sự tình. Giang Nhiên cười nói, Điển huynh một thân bản lĩnh, nếu không như thế, chỉ sợ khó mà mời đến.
Tốt, vậy ngươi mời ta đến tột cùng cần làm chuyện gì?
Điển huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Giang Nhiên cười một tiếng, ta nghĩ mời Điển huynh làm việc cho ta, không biết Điển huynh nghĩ như thế nào.
Ngươi đây là si tâm vọng tưởng.
Điển hữu phương cười lạnh.
Không đổi không đổi, Điển huynh không cần nhanh như vậy trả lời chắc chắn ta, có thể hảo hảo suy nghĩ một chút lại nói.
Bất quá ta nhắc nhở Điển huynh một câu, nô địch đã đáp ứng làm việc cho ta, đứa nhỏ này ngây thơ ngay thẳng, rất tốt trường khống, cho nên Điển huynh nhưng phải thận trọng cân nhắc.
Hắn sau khi nói xong, cũng không đợi Điển hữu phương trả lời, liền bấm tay một điểm, thi triển hào quang định huyệt tay, lại phong hắn á huyệt. Sau đó nói với Đường Hòa Ý, đầu người đâu?
Ở chỗ này. Đường Họa Ý cầm một bao quần áo gói kỹ đầu, đặt ở trên mặt bàn, tà đạo trang trang chủ đầu người. Viên này đầu người cầm tới cầm kiếm ti bên kia có thể đổi bao nhiêu tiền?
Giang Nhiên sờ lên cái cầm nói ra, viên này đầu giá trị hoàng kim 3 vạn lượng.
3 vạn lượng?
Hoàng kim?
Diệp Kinh Tuyết cũng nhìn không được trừng lớn hai mắt, người làm văn hộ như thế kiếm tiền sao?
Nếu không ngươi đi theo ta.
Giang Nhiên cười nói, kỳ thật đối với phương diện này, ta gần nhất rất có ý nghĩ.
A.
Diệp Kinh Tuyết sững sờ, ý tưởng gì?
Ta biết ta biết.
Không đợi Giang Nhiên mở miệng, Đường Họa Ý liền giơ tay lên. Đường Thi Tỉnh cùng Diệp Kinh Tuyết liền cùng một chỗ nhìn xem Đường Họa Ý. Giang Nhiên cười một tiếng, các ngươi trước trò chuyện, viên này đầu người ta phải mau chóng xuất thủ.
Vội vã như vậy?
Đường Họa Ý sững sờ, ta và ngươi cùng đi.
Không cần, các ngươi lưu tại nơi này, chiếu ứng một chút sư phụ ta.
Giang Nhiên nói ra, ta đi một chút liền về.
Tấu chương xong, chương 299, trong tiệu người chương 299, trong tiệu người giống tà đạo trang trang chủ loại nhân vật này đầu, đi phủ nha là không có ích lợi gì.
Người như hắn không lên bình thường lệnh truy nã, muốn dựa vào phổ thông người làm văn hộ hoặc là dân chúng tầm thường cung cấp manh mối, kia trên cơ bản chính là hố người.
Cho nên, muốn hối đoái viên này đầu người, Giang Nhiên chỉ có thể đi Cẩm Dương phủ chấp kiếm ti.
Chấp kiếm ti nha môn mặc dù nhiều tại bí ẩn chỗ, nhưng Giang Nhiên thân là người làm văn hộ, lại có thể tìm được phương pháp.
Một đường quanh đi của lại, qua mấy nhà tạp hóa cửa hàng, lại đi hai chuyến thợ may trải, cuối cùng dọc theo ngõ hẻm trong đường hẹp, bước vào một cái trống trải biệt tử. Trong viện tử này nhìn như không có mưa ai, nhưng mà Giang Nhiên ánh mắt chỉ là nhất chuyện, cũng đã biết quanh mình giấu giếm không ít nhân thủ.
Chính đường đại môn mở ra, bên trong cung cấp một tôn Phật tượng.
Giang Nhiên lấy không hay xảy ra, năm cái hương, không có điểm, cũng không có cắm vào lư hương bên trong, mà là đặt ở bàn thờ một góc. Liền nghe một thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến, các hạ là người nào, vì sao xâm nhập nhà ta?
Giang Nhiên run tay một cái, đem làm văn hộ khiến ném tới.
Người kia lấy tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua về sau, lúc này mới túi người hành lễ, nguyên lai là Giang đại hiệp.
Làm văn hộ khiến bên trên đương nhiên không có danh tự, nhưng là phía trên lại có ám ký.
Giang Nhiên là tại Thương Châu phủ tiếp lệnh, lúc ấy Quách Sông làm Thương Châu phủ phủ doãn, chỉ có để danh một người quyền lợi, người này chính là Giang Nhiên.
Bởi vậy, người trước mắt này chỉ là thấy được làm văn hộ khiến bên trên Thương Châu phủ đăng ký, liền minh bạch Giang Nhiên thân phận.
Khách khí.
Giang Nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nhấc nhấc trong tay đầu người, quản sự có đó không?
Giang đại hiệp xin mời đi theo ta.
Người kia đi vào trước mặt, đầu tiên là hai tay hoàn trả làm văn hộ lệ.
Sau đó vòng qua bàn thờ, xúc lên nội đường màn cửa.
Một đường đi qua, lại là đi tới hậu viện, sau đó người kia dẫn Giang Nhiên đi tới một cái giếng nước trước mặt, mời Giang đại hiệp hạ giếng.
Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, các ngươi vị trí này, thật đúng là bí ẩn.
Chấp kiếm tin bị không ít người đỏ mắt, tự nhiên là phải cẩn thận làm việc.
Người kia cười khổ một tiếng, trong lời nói cũng mang theo một chút bất đắc dĩ.
Giang Nhiên cũng không do dự, thân hình thoát một cái, vừa vặn giẫm tại thùng nước phía trên.
Người kia thì tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy trục quay, nhẹ nhàng đem Giang Nhiên buông xuống, đợi chờ vị trí không sai biệt lắm thời điểm, hắn ở phía trên hỏi, Giang đại hiệp nhưng từng nhìn thấy một chỗ môn hộ.
Kỳ thật không cần hắn nói, Giang Nhiên liền đã nhìn thấy giếng nước bên trong có một chỗ cửa sắt.
Thiện tay đẩy, cửa sắt két két một tiếng mở ra.
Giang Nhiên bước ra một bước, tiến vào cửa sắt bên trong, đối với phía trên hô, đã tiến đến.
Giang đại hiệp thuận đường đi lên phía trước chính là quản sự ngay tại nơi cuối cùng, tại hạ xin lỗi, không đi cùng được.
Trên đỉnh đầu người kia nói xong sau, Giang Nhiên liền nhìn kia thùng nước két 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 thăng lên.
Giang Nhiên ngẩng đầu xem xét hai mắt, lắc đầu, thuận tay đóng lại cửa sắt, một bên đi vào bên trong, một bên cũng suy nghĩ người này.
Chấp kiếm ti bị người đỏ mắt, cho nên phải cẩn thận làm việc.
Bị người nào đỏ mắt?
Nếu là đỏ mắt, kia hơn phân nửa là đến từ triều đình bên trong.
Chỉ là như vậy bí ẩn, chỉ sợ không chỉ là vì đề phòng trong triều đình người đi.
Giang Nhiên tại tâm đầu nói thầm hai câu, liền như có chút suy nghĩ, bất quá nhưng cũng không có để ở trong lòng.
Triều đình như thế nào cùng hắn kỳ thật không có quá lớn quan hệ.
Mà xem như ma giáo thiếu tôn lập trường mà nói, kỳ thật cùng triều đình còn tính là có thủ.
Chỉ là, không nói đến chuyện năm đó Giang Nhiên đến bây giờ cũng là kiến thức được đời, cho dù đều hiểu rõ toàn cảnh, phải chăng muốn báo thủ, còn vẫn tại cái nào cũng được ở giữa. Mặc dù thân thể này đúng là đời trước ma tôn cùng thánh nữ cho, có thể nuôi lớn mình lại là Đoạn Đông Lưu. Cái này chưa từng gặp mặt phụ mẫu tri ân, nên xử lý như thế nào, còn phải nhìn tình huống mới quyết định. Trong lòng hiện ra những này có không có suy nghĩ, thuận thông đạo một đường tiến lên. Lúc bắt đầu, trong thông đạo còn ở mức ấm lãnh. Đi đến về sau, ngược lại là cảm giác khô khan. Lại hướng phía trước một đoạn, loáng thoáng thì đã có ấm áp, hắn tại tâm đầu đo đạc một chút khoảng cách, cùng phương vị, ngẩng đầu đi xem đỉnh đầu kia đen như mực thông đạo đỉnh, trong lòng giật mình, nguyên lai chấp kiếm ti là tại phủ nhà phía dưới. Như thế lại đi một đoạn ngắn, liền thấy là mắt khác một cánh cửa. Giang Nhiên đang muốn đưa tay đẩy cửa ra hộ, liền nghe đến có người nói ra, thiên thượng khuyết tại liễu viện bên trong lớn làm hắn quỷ, đáng tiếc chúng ta người chưa tới gần xem xét, liền đã bị bắt. Mãi cho đến đêm qua mới trở về. Nói là có người cứu được bọn hắn. Chủ nhân của thanh âm này có chút giàn mua, thái độ cũng rất là cung kính. Chỉ là nói với hắn nói người cũng chưa mở miệng, hắn liền tiếp theo nói ra, nghe nói ma giáo bây giờ cũng có vết tích, nhưng lại không biết chúng ta phải làm thế nào ứng đối. Giang Nhiên lông mày nhíu lại, cảm giác lời này không thích hợp tiếp tục nghe tiếp. Cái này đối thoại có vấn đề. Đang muốn đẩy mở môn hộ, liền nghe một cái có chút quen thuộc thanh âm mở miệng, ma giáo chưa hẳn chính là địch nhân, xem trước một chút bọn hắn muốn làm cái gì lại nói. Giang Nhiên lông mày nhíu lại. Thanh âm này hắn nghe qua, mà lại là hai lần. Lần đầu tiên là tại Thương Châu phủ bên ngoài, lần thứ hai là tại Hồng Phong Sơn trang phụ cận cái thôn kia. Là người này chính từ dưới tay mang đi thả bình trương. Đây là cái kia trong tiệu người. Ý niệm tới đây, hắn cũng không tiếp tục làm nhiều do dự, trực tiếp kéo cửa ra hộ, người không tiến vào, cũng đã mở miệng nói ra, các ngươi biết người trong ma giáo chỗ. Ngay tại trò chuyện hai người, đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở Giang Nhiên trên thân. Mà Giang Nhiên cũng tự nhiên nhìn về phía hai người kia. Hai người kia vừa đứng một tòa, đứng đây chính là một cái hơn 60 tuổi tiểu lão đầu, có chút không người, thái độ khiêm tốn. Nhìn về phía Giang Nhiên ánh mắt thì có chút nhíu mày, tựa hồ tại trách cứ hắn không hiểu quy củ. Ngồi ở chỗ đó người lại đại xuất Giang Nhiên vào trước, cái này lại là một cái một thân áo đỏ nữ tử, nhìn tuổi chừng không đến 30, dung mạo thanh nhã, chỉ là tư thế ngồi cũng không đoan trang, khoanh chân ngồi trên ghế còn nhẹ khẽ động chân. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, ánh mắt cũng đầy là sai kinh ngạc, là ngươi? Ít đến. Giang Nhiên khoát tay chặt lại, ta là lúc nào đi tạp hóa cửa hàng, làm sao đi thợ may trải, lúc nào tiến giếng cạn, nghĩ đến các ngươi đều nhất thanh nhị sở, bây giờ lại giả vờ không biết tới là ta, làm ta là ba tuổi hải tử sao? Hắn dẫn theo Tả Đạo Trang trang chủ đầu người, tiện tay kéo ra một cái ghế, nhìn về phía nữ tử kia, chỉ là không nghĩ tới, lại là ngươi, ta nhận ra thanh âm của ngươi, lại không nghĩ rằng sẽ là nữ tử, thanh âm này quá mức. Giang Nhiên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung. Nữ tử kia thì là cười một tiếng, Dương Cương. Không, là Trung Tính. Giang Nhiên nhớ lại bình thường đều gọi hô loại thanh âm này vì Trung Tính. Trung Tính. Nữ tử kia suy nghĩ một chút, ngược lại là cười một tiếng, có chút ý tứ. Làm cản. Kia tiểu lão đầu lúc này kịp phản ứng, nhịn không được nhìn hằm hằm Giang Nhiên, ngươi thật to gan, ngươi cũng đã biết ngươi đang cùng người nào nói chuyện. Giang Nhiên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này tiểu lão đầu, hỏi nữ tử kia, hắn vẫn luôn như thế dũng cảm sao? Hắn có biết hay không mình đang cùng ai nói chuyện? Kia tiểu lão đầu nghe vậy càng là giận hiện ra sắc, cũng không chờ phát tác, liền nghe nữ tử kia quát lạnh một tiếng, im ngay. Có nghe hay không, để ngươi im ngay. Tiểu lão đầu cuối cùng là tìm được cơ hội thích hợp, sở trường một chỉ Giang Nhiên, liền liền bên mặt hất hàm sai khiến. Bản cung để ngươi im ngay. Nữ tử áo đỏ mặt đều đen, trong thanh âm cũng mang theo không nói được uy nghiêm. A. Kia tiểu lão đầu sững sờ, quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ, theo bản năng quỳ xuống, là thuộc hạ đang chết. Nữ tử áo đỏ thì nhìn về phía Giang Nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu, để Giang thiếu hiệp chê cười. Sắp thực buồn cười. Giang Nhiên đưa tay trên bàn, tiện tay cầm lên một quyển sách, lay hai lần, thả trở về, chấp kiếm ti bên trong không có khả năng đều là người thông minh. Nhưng là, loại này ngu dốt hàng người, đặt ở Cẩm Dương phụ chấp kiếm ti, đây là dự định lệnh người làm văn hộ tâm. Ngươi nếu là không muốn để cho cái này chấp kiếm ti tồn tại xuống dưới, dạng này người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nữ tử áo đỏ có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Nhiên một chút. Lời nói này đã coi như là ăn vào gỗ sâu ba phần. Nàng khẽ gật đầu một cái, nhìn kia tiểu lão đầu một chút, xuống dưới. Cái này, tiểu lão đầu nhìn một chút Giang Nhiên, tựa hồ có chút do dự. Nữ tử áo đỏ thở dài, Giang thiếu hiệp nói đúng, loại này ngu dốt hàng người, đúng là không nên ngồi tại dạng này vị trí. Nếu là hắn muốn gây bất lợi cho ta, không nói đến ngươi một người, dù cho là 10 cái 100 cái ngồi ở chỗ này, thì có ích lợi gì chỗ? Mất mặt xấu hổ, còn chưa cút xuống dưới. Vâng. Biết chủ tử là thật sự nổi giận, không dám nói nữa, đội vàng lui ra. Đợi chờ người này sau khi đi, kia nữ tử áo đỏ lúc này mới nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi biết thân phận của ta rồi. Ngươi cũng tự xưng bản cung, hiển nhiên cũng không có tính toán ẩn giấu đi. Giang Nhiên cười một tiếng, nói đến ngược lại là tại hạ không phải, hai lần trước cùng trưởng công chúa gặp lại, cũng không biết đạo trưởng công chúa thân phận, có nhiều đường đột chỗ. Ngươi lại như thế nào biết ta là trưởng công chúa? Nữ tử áo đỏ lại là sững sờ. Đương Kim Thiên tử có hai cái nữ nhi, tuổi tác không khớp. Trừ cái đó ra, nghe nói Đương Kim Thiên tử muội muội, vui mặc đồ đỏ, luyện một thân võ công giỏi, càng hướng tới giang hồ. Liền cả gan một đoán. Tốt một cái cả gan. Trưởng công chúa khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Nhiên, thần sắc ngạo nghễ, nếu biết bản cung thân phận, còn không quỳ xuống hành lễ. Giang Nhiên ngẹo đầu nhìn một chút nàng, đột nhiên cười một tiếng, trưởng công chúa nhưng biết, giang hồ vì sao là giang hồ? Giang hồ người nhàn rỗi, lại nhận biết cái gì thể thống quy củ? Ha ha ha. Trưởng công chúa nghe xong lời này về sau, đột nhiên phóng khoáng cười một tiếng, tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là ngươi. Đã xuất cung, trưởng công chúa ba chữ liền rốt cuộc đừng nói. Ngươi liền gọi ta Đan đại nhân đi. Riêng là Kim Tiền Vương triều quốc tính, gọi Đan đại nhân cũng là không thể không không phải, chỉ là Giang Nhiên nhìn nàng hai mắt, liền nhếch miệng, các ngươi mới nói sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác chờ ta tới lại nói. Là cố ý nói cho ta nghe, muốn để cho ta giúp các ngươi bắt người sao? Mới trưởng công chúa cùng cái kia tiểu lão đầu đối thoại rất có vấn đề. Liền như là Giang Nhiên nói, khi hắn lúc đến nơi này, bọn hắn không có khả năng không biết, thậm chí có thể tính ra Giang Nhiên cần bao lâu mới có thể đi đến nơi này. Đã như vậy, mấy lời này liền có thể là nói cho Giang Nhiên nghe. Dụ ý, đơn giản là hai loại. Loại thứ nhất liền như là Giang Nhiên bây giờ nói dạng này, muốn để Giang Nhiên biết ma giáo ngay tại Cẩm Dương phủ, sau đó tới cửa bắt người. Mà loại thứ hai, chính là bọn hắn khả năng tra ra Giang Nhiên cùng ma giáo có chút liên quan, lại không thể ngồi vững, cho nên cố ý như thế thăm dò một phen. Nếu như Giang Nhiên trong lòng có quỷ, tất nhiên sẽ ở ngoài cửa nghe rõ. Từ đó quyết định nên làm như thế nào mới sẽ không lộ ra sơ hở. Giang Nhiên lựa chọn lớn tiếng dọa người, trực tiếp vào cửa, chính là đánh vỡ một bước này đột nhiên. Bây giờ lại hỏi ra vấn đề như vậy, một thì có thể trình độ nhất định bỏ đi bọn hắn đối Giang Nhiên hoài nghi, thứ hai cũng có thể tìm kiếm hư thực, xem bọn hắn đối ma giáo tình huống đến cùng nắm giữ nhiều ít, đường biên ngoại bọn hắn phải trang bại lộ. Mặc dù đối phương nếu như đối Giang Nhiên như cũ trong lòng còn có lo nghĩ, hơn phân nửa sẽ không thực nôn tương cáo, nhưng cũng có thể để Giang Nhiên làm được trong lòng hiểu rõ. Sau đó như thế nào chế định đối sách, vậy liền đều có cứu vãn chỗ trống. Kém nhất, cá chết lưới rách mà thôi, cùng cái này trưởng công chúa mặt đối mặt, chẳng lẽ hắn sẽ còn sợ phải không? Chỉ là kể từ đó, sau này cái này người làm văn hộ nên làm như thế nào phát? Ngược lại là cái vấn đề. Bất quá xe đến trước núi ắt có đường, hắn cũng không phải chỉ có người làm văn hộ con đường này có thể làm. Dù sao hắn còn có một cái làm văn hộ nhiệm vụ có thể tiếp. Nhiệm vụ kia mặc dù nhìn như gân gà, nhưng Giang Nhiên luôn cảm giác, ở trong tựa hồ cũng có tiềm lực có thể đào móc. Dù là con đường này cũng đi không thông, cùng lắm thì rời đi Kim Tiền Vương triều. Năm nước ở giữa, cái nào một chỗ không phải hắn đất cắm rủi. Một máy mắt, Giang Nhiên ở trong lòng đã làm tốt các loại dự định, chỉ còn chờ trước mắt nữ nhân này tiếp xuống. Nhưng mà trưởng công chúa, như cũng vượt quá Giang Nhiên đoán trước, Giang thiếu hiệp, ngươi là như thế nào đối đãi ma giáo? Giang Nhiên sững sờ, cái này có cái gì tốt đối đãi? Đơn giản chính là người tất cả đều có thể giết hạ người thôi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không phải. Trưởng công chúa nghe vậy lại nhẹ nhàng lắc đầu, ma giáo là ta đã thấy nhất cổ quái giáo phái, đi đều do tâm mà phát. Làm ác người, tự nhiên làm ác quá lớn, tuyệt không cho phép nhân lượng. Nhưng vì thiện giả, nhưng lại phát ra từ chân thành, để cho người không khỏi động dung. Nếu là đem hai cái này cũng làm trở thành ác hạng người, một mẹ hốt gọn, khó tránh khỏi có chút bất công. Giang Nhiên biểu lộ có chút cổ quái nhìn nàng một cái, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Trưởng công chúa cười khổ một tiếng, đây đúng là đại nghịch bất đạo chi ngôn, nhưng cũng là bản cung phát ra từ phế phủ chi niệm. Đi qua tại trong cung giải ma giáo trung quy là nông cạn một chút, hành tẩu giang hồ gặp người gặp sự tình càng ngày càng nhiều, ngược lại là sinh ra khác biệt ý nghĩ. Giang thiếu hiệp ngươi là kiến thức rộng rãi hạng người, đối ma giáo nghĩ đến hẳn là cũng có cái nhìn của mình. Kiến thức rộng rãi. Giang Nhiên nghe lời này về sau, trong lòng ngược lại là có mấy phần cao hứng. Không nghĩ tới à, mỗi ngày bị người nói cô lậu quả văn, đời này còn là lần đầu tiên nghe được có người nói mình kiến thức rộng rãi. Không hổ là trưởng công chúa, có ánh mắt, có kiến thức. Chỉ là đối với nàng, Giang Nhiên ngược lại là không có cách nào nói thẳng, chỉ là nói ra, trưởng công chúa nói đùa, tại hạ một giới giang hồ vũ phu, lại hiểu được cái gì mà giáo. Nghe nói đều ít, gặp qua thì càng đừng nói nữa. Đối bọn hắn ta chỉ quan tâm chấp kiếm đi trên danh sách thưởng ngân nhiều ít. Trưởng công chúa một trận bất đắc dĩ, từ khi trăm năm trước đó, Sở Nam Phong phá hủy ma giáo tổng đàn về sau, ma giáo liền tựa như là một cái truyền thuyết. Không quá gần năm qua ngược lại là dần dần có truyền ngôn, ma giáo đám lửa này lại tại trên giang hồ bốc cháy. Giang thiếu hiệp bây giờ thân ở Cẩm Dương phủ, nghĩ đến cũng có cơ hội nhìn thấy bọn hắn, đến lúc đó chúng ta nghiên cứu thêm một chút, đến tột cùng phải làm thế nào đối đãi cái này ma giáo. Giang Nhiên lông mày cau lại, cho nên, trưởng công chúa có ý tứ là muốn đối bọn hắn mở một mặt lưới. Làm ác người tự nhiên trừ chi, nếu là vì thiện giả. Trưởng công chúa suy nghĩ một chút, cười nói, thực không dám giấu giếm, bạn cung ngược lại là muốn cùng bọn hắn hảo hảo thân cận một chút. Cái này, Giang Nhiên cười khổ một tiếng, trưởng công chúa quả nhiên là người phi thường, bất quá Giang Mộ vẫn là muốn nhắc nhở một câu, cử động lần này là bảo hộ luật ra. Bản này chính là bản cung sở trường cho hay. Trưởng công chúa cười nhạt một tiếng, gần vua như gần gọn, trước sau hai vị này lão hổ đều là nhìn xem bản cung lớn lên. Giang Nhiên không còn gì để nói, lời này hắn cũng không biết làm như thế nào tiếp, đành phải đổi đề tài, nói đến, trưởng công chúa mang đi thả bình chương về sau, không nên đi bận rộn cách nước chuyện bên kia sao? Làm sao đột nhiên đi tới Cẩm Dương phủ? Đúng rồi, ta từng tại Thu Từ Dịch nhìn thấy qua Thanh Nguyên, hắn biết chuyện của ngươi về sau, liền vội vội vàng vàng đi, nhưng lại không biết hắn nhưng từng tìm được ngươi rồi. Nguyên lai là ngươi xen vào việc của người khác. Trưởng công chúa nhịn không được ngang Giang Nhiên một chút, bản cung bản nghĩ mình thành sự, kết quả Thanh Nguyên đạo tử chặn ngang một gạch, bản cung liền nói hắn làm sao lại biết thả bình chương sự tình. Nguyên lai là từ ngươi cái này lộ ra ngoài. Khu khu, tại hạ và Thanh Nguyên mới quen đã thân, cũng chưa từng đem cái này xem như bí ẩn gì sự tình. Nếu là trưởng công chúa sớm nói cho ta, tại hạ không thể đối ngoại nói, tại hạ cũng không trở thành. Giang Nhiên nói đến đây cười cười, mặc dù không rõ ràng ở trong huyền cơ, lại là không có nửa phần vẻ xấu hổ. Trưởng công chúa ngang giang nhiên một chút, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, ngược lại là tiết lộ mấy phần phong tình, Thanh Nguyên đạo tử xen vào việc của người khác, hiện nay đã đi cách nước. Người cùng hắn đã mới quen đã thân, liền nóng trông hắn có thể bình an trở về đi. Cách nước. Giang Nhiên lông mày cau lại. Hắn còn nhớ rõ Thả Bình Chương chính là xa rời nước đệ nhất cao thủ Bạch Ngọc Lâu đạt thường, một đường chạy trốn tới Kim Tiền. Bây giờ hắn cùng Thả Bình Chương cùng đi cách nước, nhưng lại không biết có thể hay không đối đầu cái này Bạch Ngọc Lâu. Nghĩ tới đây, Giang Nhiên trong lòng ngược lại là có mấy phần sầu lo. Mặc dù cùng Thanh Nguyên chỉ là gặp mặt một lần, nhưng vị này đạo tử đối với mình lại vô cùng chân thành, quả thật giang hồ hiếm thấy. Cũng làm cho Giang Nhiên đối với hắn khắc sâu ấn tượng, không muốn để cho hắn xảy ra chuyện. Chỉ là bây giờ Cẩm Dương phụ rất nhiều công việc, hắn nhất thời bán hội thật đúng là đi không được. Mà lại, liền xem như có thể đi, cách nước cũng không phải cái gì phiên bang tiểu quốc, muốn tìm người lại nói nghe thì dễ. Tùy tiện đi tìm thu hoạch như thế nào tạm thời không đề cập tới, còn có thể hỏng chuyện của hắn. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác duy nhất có thể làm, cũng chỉ là ngóng trông hắn bình an vô sự đi. Về phần bản cung, trưởng công chúa nói đến đây, ít nhiều có chút mất hết cả hứng, bản cung đến Cẩm Dương phủ, vốn là vì tìm người. Trong nhà có vóc dáng chất, bị hắn cha ruột giao trách nhiệm du lịch giang hồ, kết quả hôn tiểu tử này chạy tới biên thành pha trộn, cũng không sợ bị thành quốc người bắt đi làm thịt. Ta tới đây, chính là vì dẫn hắn về nhà. Thật không nghĩ đến tiểu tử này cũng không biết giấu đi nơi nào, bản cung đều nhanh đem toàn bộ Cẩm Dương phủ lật ra đi tìm, cũng chưa từng tìm tới hắn. Tấu chương xong, chương 300, ban thưởng. Chương 300, ban thưởng. Nguyên lai nàng là tìm đến Kim công tử. Như thế có thể đối được. Giang Nhiên trong lòng như có điều suy nghĩ, trưởng công chúa nhìn hắn một cái, đột nhiên tâm niệm vừa động, ngươi đừng nói cho ta, ngươi biết hắn ở đâu? Công chúa mắt sáng như đuốc. Giang Nhiên cười một tiếng, bất quá hiện nay hắn người ở chỗ nào, ta cũng không rõ ràng. Nếu là đêm qua, ta ngược lại thật ra biết. Hắn ở đâu? Trưởng công chúa vội vàng truy vấn. Liễu Biện. Giang Nhiên không có giấu giếm, chuyện này về tình về lý, Giang Nhiên đều không có đạo lý đi giấu giếm. Trưởng công chúa sắc mặt lập tức biến đổi, hắn làm sao lại ở đâu? Ngươi lại là làm thế nào biết? Đêm qua trước đó, Giang Mô vẫn luôn tại Liễu Biện. Giang Nhiên cười một tiếng, thiên thượng khuyết náo ra thật là lớn chiến trận, tại hạ từ từng cái đường tắt bên trong, tìm được không ít vết tích manh mối. Liền đi Liễu Biện. Còn nói ngươi nói vị công tử kia, ta kỳ thật trước đó tại Cẩm Dương phủ bên ngoài cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Lại không nghĩ rằng, trời xui đất khiến phía dưới, Liễu Biện bên trong lại gặp được hắn. Kia hôn tiểu tử còn mạnh khỏe. Trưởng công chúa hỏi. Được không tính quá tốt, nhưng tạm thời ở giữa cũng không chết được. Giang Nhiên thuận miệng nói. Trưởng công chúa trong lúc nhất thời không nói gì, nàng đang nhấm nuốt Giang Nhiên lời này ý tứ. Sau một lát, có người xuống tay với hắn rồi. Xem ra trưởng công chúa biết xuống tay với hắn chính là người nào. Giang Nhiên lùi ra sau dựa vào, tựa hồ là muốn điều chỉnh một cái dễ chịu một chút tư thế, chẳng qua là khi nhìn thấy trưởng công chúa bờ môi mấp máy, muốn mở miệng thời điểm, nhưng lại vội vàng khoát tay, trưởng công chúa miệng hạ lưu tình, tại hạ cũng không muốn quấn vào các ngươi trong tranh đấu. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trưởng công chúa lạnh lùng nhìn Giang Nhiên một chút, ngươi lại biết nhiều ít. Biết nhiều ít không trọng yếu, trọng yếu là ta chỉ muốn không đếm xỉa đến. Giang Nhiên hai tay một đám, dù sao ta chỉ là một cái giang hồ vũ phu, cùng các ngươi triều đình liên quan, đơn giản cũng chính là người làm văn hộ cùng phát chấp kiếm ti loại quan hệ này thôi. Quá thân mật quan hệ, tại hạ cũng không muốn muốn. Cho nên, trưởng công chúa, ngươi ta ở giữa không bằng làm một trận giao dịch. Trưởng công chúa trong con ngươi có chút lấp lóe quan trạch, nàng tính tính mà nhìn xem Giang Nhiên, Giang thiếu hiệp muốn cùng bản cung làm cái gì giao dịch? Ta đáp ứng ngươi giúp ngươi tìm tới cháu ngươi, mà ngươi nói cho ta, ngươi nắm giữ liên quan tới ma giáo đám người này tình huống. Giang Nhiên nói ra, yên tâm, ta sẽ tận lực quan sát về sau lại động thủ. Trưởng công chúa yên lặng cười một tiếng, chỉ thế thôi. Không phải đâu. Giang Nhiên cười một tiếng, theo như nhu cầu nha. Thôi. Trưởng công chúa trên bàn tìm kiếm một chút, sau một lát, lấy ra hai tấm giấy đưa cho Giang Nhiên, đây là cho đến trước mắt, chúng ta đạt được liên quan tới ma giáo tại Cẩm Dương trong phủ hoạt động vết tích. Ngươi cảm thấy hứng thú, liền tặng cho ngươi. Về phần kia hôn tiểu tử, ngươi nếu là có rảnh rỗi, liền đem hắn mang về đi, dù sao chỉ cần bất tử, làm sao đều dễ nói. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, liếc qua trong tay kia hai tấm giấy, trong lòng lập tức nắm chắc, cũng không nhiều nhìn liền nhét vào trong ngực. Sau đó liền nghe đến trưởng công chúa nói ra, hai ngày này đã ngươi vẫn luôn tại Liễu Viện bên trong, nhưng từng điều tra ra tin tức gì? Thiên thượng quyết đến tột cùng ý muốn như thế nào? Giang Nhiên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp theo ngẩng đầu, chuyện này, ta đúng là có manh mối. Có một số việc, cũng đúng lúc cần để cho trưởng công chúa dạng này người biết. Chỉ là, ta không biết đạo trưởng công chúa đối ta đến cùng có tín nhiệm hay không. Ta, có thể hay không gây nên người coi trọng. Ta sẽ xét cân nhắc. Trưởng công chúa cũng không có lập tức liền cho Giang Nhiên muốn đáp án. Giang Nhiên cười cười, cũng được. Cho đến nay, ta chỗ điều tra đến, liên quan tới Thiên Thượng Khuyết tình báo đều tại nói cho ta. Thiên Thượng Khuyết, cố ý gỡ xuống Cẩm Dương phủ. Đây không có khả năng. Trưởng công chúa đông nhiên đứng lên, Thiên Thượng Khuyết dù cho là an hùng tâm báo tử đảm, lại sao dám làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Đúng vậy a, ta cũng chấn kinh tại bọn hắn gan to bằng trời. Giang Nhiên khe khẽ thở dài, nhưng là tại đến Cẩm Dương phủ trước đó, ta đã từng cùng mấy vị chính đạo thiếu hiệp tại Cổ Trương huyện dừng lại một đoạn. Lúc ấy chúng ta nhìn ra một việc. Trưởng công chúa khi biết, Cổ Trương huyện bên trong có một chỗ trọng yếu chỗ. Ngươi nói, chẳng lẽ quặng sắt trận? Nghĩ đến trọng yếu hai chữ, tự nhiên là quốc chi trọng khí, quặng sắt mang ý nghĩa binh khí có thể vũ trang quân đội thì đại biểu một cái triều đình lực lượng. Cái này tự nhiên xứng đáng trọng yếu hai chữ. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, liền đem mình tại Cổ Trương huyện bên trong gặp phải sự tình, như thế như vậy nói một lần. Thậm chí không có dấu giếm lúc ấy Giao Dư Âm Thanh muốn họa thủy đồng dẫn, đem chuyện này vu oan giá họa cho ma giáo thủ đoạn. Lại có việc này. Trưởng công chúa hít một hơi thật sâu, sắc mặt càng phát khó coi, chỉ là một cái tiên thừa quyết, hắn thật to gan. Mình sinh ý đồ không tốt còn chưa tính, lại còn đem chuyện này vu oan giá họa cho ma giáo. Càng đem phổ thông bách tính cuốn vào trong cục. Nếu không phải là ngươi sớm phát giác không đúng, chẳng lẽ không phải là muốn giết lầm vô tội? Dù là trưởng công chúa thông minh, muốn từ Giang Nhiên trong lời nói phát giác được sơ hở, cũng là không thể nào. Nàng dù sao cùng Diệp Kinh Tuyết không giống. Diệp Kinh Tuyết có thể khám phá Giang Nhiên cùng Đường Hoài Ý, là bởi vì nàng vẫn luôn đi theo Giang Nhiên bên người. Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh ở trước mắt nàng. Kết hợp xuống tới về sau, lúc này mới có thể đạt được đáp án. Nhưng Giang Nhiên bên này tự thuật thời điểm, chỉ cần tăng thêm hai câu chỉ tốt ở bên ngoài, trưởng công chúa sẽ rất khó từ đó phân biệt ra được cái kia vốn là không dễ dàng phát giác chân tướng. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nói, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, cái này cũng chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Nói thế nào? Trưởng công chúa nhìn hằm hằm hắn một chút, thiên thượng khuyết đều muốn tạo phản, còn không phải chuyện xấu. Giang Nhiên cười nói, nếu không phải bọn hắn làm như thế, ma giáo làm sao đến mức xuất hiện tại Cẩm Dương phủ? Trưởng công chúa, ta có cái tưởng niệm, tạm thời nói chuyện, ngươi tạm thời nghe xong, chính chúng ta nghiên cứu một chút, ngươi xem coi thế nào. Ngươi nói chính là? Trưởng công chúa mặt đen lên, cái này đến lúc nào rồi, còn ở nơi này thừa nước đục thả câu. Giang Nhiên cười nói, ta chỉ là đang nghĩ à, thiên thượng khuyết có ý đồ không tốt, cũng không phải là bắt đầu tại hôm nay. Chúng ta không biết, nhưng ma giáo chưa hẳn không biết. Trăm năm trước đó, Sở Nam Phong cố nhiên là đem ma giáo tổng đàn phá hủy, gọi ma giáo nguyên khí đại thương. Nhưng bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, những năm gần đây nói không chừng cũng tại nghỉ ngơi lấy lại sức, thiên thượng khuyết cũng rõ ràng điểm này, cho nên bọn hắn cố ý họa thủy đồng dẫn, đem mình giấu ở ma giáo phía sau. Ma giáo từ xưa bây giờ thanh danh như thế nào, mọi người cũng đều biết. Cái này nồi nấu đặt ở trên người của bọn hắn, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, ít nhất là sẽ không có người nghe bọn hắn giải thích. Bởi vậy, ma giáo liền đành phải đích thân đến Cẩm Dương phủ. Nó mục đích ở nơi nào? Nghĩ đến cũng liền không cần nói cũng biết. Ngươi là muốn nói, ma giáo là muốn đối phó thiên thượng quyết? Trưởng công chúa nhẹ gật đầu, cảm thấy Giang Nhiên lời này có nhiều khả năng. Lúc này đứng dậy, liên tục gật đầu, ngươi nói không sai. Chỉ là thiên thượng quyết phải tôn khí thiên nguyện, bố cục sâu xa. Bằng vào ma giáo hiện nay tích xúc lực lượng, thắng bại còn khó liệu a. Cái này không trọng yếu. Giang Nhiên khẽ lắc đầu, bởi vì cái gọi là ngao cỏ tranh nhau ngư nhân đến lợi. Thiên thượng quyết không phải vật gì tốt, trong ma giáo chẳng lẽ liền tất cả đều là người tốt? Nhưng lại không biết công chúa có nguyện ý hay không làm kia ngư nhân. Trưởng công chúa nhìn Giang Nhiên một chút, chuyện này chỉ sợ không thể dễ dàng như thế a. Sự do người làm. Giang Nhiên cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, tại hạ tại cái này trên giang hồ cũng coi là có mấy phần danh vọng. Bảy phái đệ tử bây giờ ngay tại Cẩm Dương trong phủ đều có thể nghe ta hiệu lệnh. Lại có một chút trên giang hồ kỳ nhân dị sự, cùng công chúa phái ra mấy vị cao thủ tương trợ, nếu là vận chủ thỏa đáng, không khó đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Bởi vì cái gọi là chuyện giang hồ để giang hồ, những chuyện này có thể giao cho ta người giang hồ này đi làm. So sánh dưới, có khác một việc, chỉ sợ đến công chúa suy tính thêm. Chuyện gì? Trưởng công chúa nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, thiên thượng quyết có ý đồ không tốt, vọng tưởng dẫn Thanh Quốc nhập Kim Thiền. Nếu như Thanh Quốc đại quân coi là thật xuôi nam, bằng vào Cẩm Dương phủ phủ binh, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Ý của ngươi là muốn để bản cung đi mượn binh? Trưởng công chúa cao mày, tự mình điều binh thế nhưng là tội chết. Huống chi Cẩm Dương bên ngoài phủ có hổ uy quan, hổ uy quan có hổ uy quân, Thanh Quốc đại quân nào có dễ dàng như vậy liền đến. Nàng lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là trên mặt thần sắc nhưng lại chưa buông lỏng. Giang Nhiên cũng không nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh địa chờ lấy. Nửa ngày về sau, trưởng công chúa thở dài ra một hơi, việc này lớn, lại cho bản cung nghĩ lại. Nếu là có thể có chứng minh thực tế, đoạn trước thời gian ta phát giác hổ uy quan tình huống khả năng có biến, liền gọi Liệt Đao Tông Đồng Thanh Thành, Thiên Quân Thư Viện Triệu An Sinh, Cựu Chân Quan Lý Tu Bô, Sùng Sơn Phái Hoa Hồng Quân cùng Lạc Hoa Tự Pháp Tuệ Hòa Thượng cùng một chỗ cùng nhau đi hổ uy quan. Mấy ngày nay ở giữa, nghĩ đến liền sẽ có tin tức truyền về. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, nếu như công chúa có nghi ngờ trong lòng, có thể đợi bọn hắn tin tức truyền về sau, lại tính toán sau. Trưởng công chúa nghe vậy nhìn Giang Nhiên một chút, đung nhiên cười một tiếng. Giang thiếu hiệp thân ở giang hồ, lòng mang xa tác, ngược lại là gọi bản cung bội phụ. Tại hạ mặc dù chỉ là một giới thảo dân vũ phu, nhưng cũng là kim thiền tử dân, thường thụ lấy triều đình chỗ tốt, cầm người làm văn hộ thường ân, lại há có thể nguyện ý gặp đến kim thiền dung chuyển, bách tính trôi dạt khắp nơi. Giang Nhiên nói đến đây, đung nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, thôi thôi, những lời này không thích hợp ta loại người này nói. Cùng công chúa chuyện phiếm hồi lâu, tại hạ cũng nên cáo tử. Đúng, ta chuyến này đến là vì đến giao đầu người này. Trưởng công chúa nhìn Giang Nhiên đặt ở bên chân đầu người một chút, đây là cái nào? Công chúa lại nhìn. Giang Nhiên đem người đầu để lên bàn, tiện tay mở ra bao phục. Trưởng công chúa đầu tiên là hơi sửng sở, tiếp theo cao mày, người này tựa hồ ở nơi nào trên bức họa gặp qua. Hắn là ai? Tà đạo trang trang chủ. Giang Nhiên thuận miệng lời nói. Trần Mãng. Trưởng công chúa đột nhiên đứng dậy, ngươi vậy mà lấy đầu của hắn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Nhiên cười một tiếng, lại đem Liễu viện bên trong phát sinh sự tình nói đơn giản một chút, lần này là ngắt đầu bỏ đôi. Nói là Liễu viện phía dưới có một chỗ thần bí chỗ, cũng đã nói Tà đạo trang trang chủ ngụy trang thành thủ hạ của mình, bị mình bổ nhiệm tiến về điều tra. kết quả đoạn mất một đầu cánh tay, mù một đôi mắt. Thế mới biết, người này nguyên lai là Tả đạo trang trang chủ. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, Giang Nhiên thật sự là không có đạo lý không ăn, liền đem đầu này chém mất xuống tới. Trưởng công chúa hít một hơi thật sâu, đi qua đi lại, sau một lát nhẹ gật đầu, "Giang Nhiên, ngươi lần này xem như lập công lớn. Tả đạo trang trang chủ vì Tả đạo đứng đầu. Tả đạo pháp môn, Tà dị tàn nhẫn, thường có giết người luyện công chi pháp. Thiên thượng quyết nếu là loạn thần tặc tử, Tả đạo trang chính là quốc chi độc trùng. Bản cung mấy lần phái người tìm kiếm Tả đạo trang, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đem người này đầu người lấy ra. Tốt tốt tốt, thật sự là không có thể tốt hơn nữa." Giang Nhiên nhìn nàng bộ dáng này, liền biết nàng là thật cao hứng. Liền đành phải nhắc nhở một câu, "Công chúa, đừng chỉ cố lấy cao hứng a." "A?" Trưởng công chúa sửng sốt một chút, nhìn Giang Nhiên một chút, gặp hắn tràn đầy con buôn chi sát xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay. Lập tức yên lặng cười một tiếng, "Được được được, bản cung nhớ kỹ, người này treo thưởng chính là bản cung tự tay viết, hoàng kim 3 vạn lượng. Ngươi lại đợi chút." Sau khi nói xong đi đến một bên bên kia có cái ống đồng, nàng ở phía trên nhẹ nhàng gõ mấy lần. Sau một lát, liền có một người từ sau lưng nàng môn hộ tiến đến. Lại không phải lúc trước cái kia tiểu lão đầu. Người tới nhìn không chớp mắt, cũng không nhìn Giang Nhiên, chỉ là túi người hành lễ, lặng chờ phân phó. "Đi lấy 3 vạn lượng hoàng kim ngân phiếu." Trưởng công chúa cũng không kéo dài, trực tiếp vung tay lên. Người tới càng không nhiều hơn hỏi, quay người liền đi. Sau một lát trở lại, trong tay liền đã nhiều một cái thay. Trên đó thì là thật dày một sấp ngân phiếu. Giang Nhiên nhìn xem cái này ngân phiếu, tâm bỗng nhiên liền nhấc lên. Hắn cũng không phải thật thấy hơi tiền nổi màu tham. Hắn chỉ là bỗng nhiên có chút thất vọng. Tà đạo trang trang chủ cũng không phải nhân vật tầm thường. Hắn cái này một thân võ công, nếu là lúc toàn thịnh còn không biết mạnh đến mức nào. Dù là gãy một cánh tay, mù hai mắt, một thân võ công cũng cực kỳ ghê gớm. Cái này ngân phiếu một cầm, có thể từ trên người hắn thu hoạch được võ công gì? Liền có định số. Cái đồ chơi này, nếu là bỗng nhiên bắn ra một cái nhắc nhở, nói với mình, thu được trong vòng 20 năm lực, Giang Nhiên hơn phân nửa là đến nói ra máu tươi. Tà đạo trang có 7 đại thần công. Cái này chính Trần Mãng liền thi triển thiên ý treo ngược bất diệt thần công cùng bạn ảnh vô hình kiếm. Còn lại ngũ môn, không biết hắn sẽ là sẽ không. Giang Nhiên sở dĩ chỉ nhớ rõ cái này 2 môn, cũng là bởi vì hắn không rõ ràng, phá khí chủy cũng tại 7 đại liệt kê. Suy nghĩ, dù là vận khí lại thế nào không tốt, cũng hẳn là rút ra một môn võ công. Chỉ cần không phải thiên ý treo ngược bất diệt thần công cùng nội lực, cái gì khác võ công đều được đi. Giang thiếu hiệp. Trưởng công chúa thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một chút, chỉ thấy trưởng công chúa cười mỉm nhìn xem Giang Nhiên, không nghĩ tới Giang thiếu hiệp bực này cái thế kỳ hiệp, vậy mà như vậy thích bực này vàng bạc chi vật. Nhưng lại không biết, ngoại trừ cái này vàng bạc chi vật bên ngoài, còn có cái gì là ngươi trong lòng chỗ tốt? Tài phú mỹ nhân, cái nào không yêu? Giang Nhiên cũng không cần đi thay đổi người bên ngoài đối với hắn ấn tượng, ngược lại là cảm thấy đây là một kiện thật không tệ sự tình. Càng là đánh giá sai hắn Giang Nhiên, thật đến bất hòa ngày đó, bọn hắn thì càng không cầm nổi chính mình. Trưởng công chúa như có điều suy nghĩ, tiếp theo cười một tiếng, "Mời đi, đây đều là ngươi." "Được." Giang Nhiên nói đến đây, tựa như là nhận mệnh, một thanh lấy qua kia khay phía trên ngân phiếu. Sau một khắc, nhắc nhở quả nhiên đúng hẹn mà tới. "Nhiệm vụ: Truy nã Tà đạo trang trang chủ." "Đã hoàn thành." "Ban thưởng: Vạn ảnh vô hình kiếm, 43 năm." "Phải trang lập tức nhận lấy." Giang Nhiên đột nhiên mở hai mắt ra. "Vạn ảnh vô hình kiếm? Coi là thật chính là vạn ảnh vô hình kiếm." Giang Nhiên cố nén trong lòng kích động, tranh thủ thời gian lựa chọn không. Hắn còn có mấy đạo bờ UFF vô dụng đây, vẫn là phải chờ trở lại an toàn chỗ về sau lại đi nhận lấy. Chỉ là cái này vạn ảnh vô hình kiếm, hắn không chỉ một lần gặp kia Tà đạo trang trang chủ thi triển qua, đúng là tuyệt diệu đến cực điểm thủ đoạn. Lần này, xem như một phát nhập hồn. Mặc dù có chút tiếc nuối tại còn không biết Tà đạo trang bên trong, nhưng còn có cái gì cái khác võ học, nhưng cái môn này cũng coi là đáng giá. Mắt thấy Giang Nhiên đem ngân phiếu nhét vào trong ngực về sau, lộ ra thở dài ra một hơi biểu lộ, trưởng công chúa biểu lộ càng thêm quái dị, không khỏi lắc đầu. "Giang thiếu hiệp, nhìn ngươi bộ dáng này, bản cung ngược lại là bắt đầu lo lắng, nếu như một ngày kia, người bên ngoài cũng đối ngươi hứa lấy lợi lớn, ngươi có thể hay không phản chiến tương hướng?" Giang Nhiên nhìn nàng một cái, khẽ cười một tiếng, bởi vì cái gọi là quân tử ái tài lấy chi có đạo. Tiền này tại hạ kiếm quang minh chính đại, hoa thời điểm, tự nhiên cũng là lẽ thẳng khí hùng. Ngựa không hổ trời, núi không hổ địa. Cần gì phải đi đi kia trái lương tâm sự tình? Có lý. Trưởng công chúa nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút về sau, lại từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật ném cho Giang Nhiên. Giang Nhiên tiện tay tiếp nhận, lại là một viên ngọc tiền. Không khỏi sửng sở, đây là một kiện tín vật. Trưởng công chúa cười nói, Cẩm Dương phủ sự tình nếu là có thể bình yên vượt qua, ngươi có thể bằng vào vật này đi kinh thành tìm bản cung. Bản cung hứa ngươi một trận quang minh chính đại thiên đại phú quý. Ồ. Giang Nhiên cười một tiếng, công chúa sẽ không phải là dự định tiến cử thảo dân vào triều làm quan a? Ngươi không nguyện ý làm quan? Làm quan nơi nào có ta bây giờ tiêu xái? Điều này cũng đúng. Trưởng công chúa khe khẽ thở dài, vừa vào quan cửa chính là thân bất do kỷ, đúng là không bằng ngươi bây giờ cậu thả giang hồ tiêu xái khoái hoạt. Thiên thượng quyết cùng ma giáo sự tình, bản cung coi như thật giao cho ngươi. Ngươi mới trong tay cái này mai ngọc tiền, liền có thể hiệu lệnh bản cung lưu tại phủ nha bên trong cao thủ. Nếu có cần, cứ tới chuyển. Hồ uy quan hồi âm, ngươi cần mau chóng lấy ra. Phàm là có này chứng, bản cung cũng có thể lý trực khí tráng tiến về mật binh. Nên lời nhắn nhủ sự tình đều bàn giao, nên nói sự tình cũng đều nói xong. Giang Nhiên liền nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, vậy tại hạ cáo tử. dẫn hắn ra ngoài. Trưởng công chúa nhẹ giọng phân phó. Lúc trước kia không nói lời nào người, liền đối với Giang Nhiên làm một cái mời thủ thế. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, liền đi theo người kia sau lưng, tiến vào phía sau hắn kia một cánh cửa. Đợi chờ Giang Nhiên sau khi đi, trưởng công chúa mới một lần nữa ngồi về trên ghế, đầu ngón tay tại mi tâm phía trên nhéo nhéo. Đông nhiên két két một tiếng cửa phòng vang lên, mới cái kia tiểu lão đầu lại tiến đến. Công chúa, ngài làm gì cùng loại này giang hồ lùng có khách khí như vậy? Người như hắn, có thể nhìn thấy ngài tôn mặt đã là thiên đại phúc phận. Thuộc hạ thật sự là. Đi. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng khoát tay áo. Ngươi lớn tuổi, già mua hoa mắt ù tai, đã không thích hợp đảm nhiệm chức vị quan trọng. Người tới, dẫn hắn xuống dưới. Kia tiểu lão đầu lập tức ngẩn ngơ. Công chúa. Công chúa, ngài tại cho lão nô một cơ hội đi. Ngài. Không đợi nói xong, liền có hai người từ hai bên trong cánh cửa nhảy ra, trực tiếp dắt lấy cái này tiểu lão đầu biến mất tại một chỗ phía sau cửa. Tới lúc này, trưởng công chúa mới nâng bút chấm mực, trên giấy viết hai cái chữ to, Giang Nhiên. Khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, trong con ngươi nổi lên thần thái gợn sóng. Thấu chương xong, chương 301, tuyệt không khuất phục. Chương 301, tuyệt không khuất phục. Trưởng công chúa thủ hạ cái kia không thích người nói chuyện, dẫn Giang Nhiên từ một con đường khác ra. Được thấy ánh mặt trời thời điểm, là một chỗ tiểu viện. Lại hướng bên ngoài đi, Giang Nhiên liền thấy rõ, nơi này là Cẩm Dương phủ nha hậu viện. Ven đường có kia không thích người nói chuyện dẫn, rất nhanh liền từ phủ nha cửa sau ra ngoài. Đứng tại trên đường, Giang Nhiên quay đầu nhìn người kia một chút. Người kia đối với hắn có chút túi người hành lễ, cũng không nói lời nào, quay người liền trở về. Giang Nhiên cũng không lấy vì ngang ngược, người này đối trưởng công chúa đều không nói một lời, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người ta đối với mình đầy nhiệt tình. Cháu trai này hơn phân nửa không biết nói chuyện. Giang Nhiên trong lòng lẩm bẩm một câu. Giấu trong lòng đại bút ngân phiếu, Giang Nhiên không có trực tiếp về đường ra đại viện, mà là hướng phía khách sạn đi đến. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, lúc trước nói chuyện với trưởng công chúa có vấn đề gì hay không? Nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác, kỳ thật thật không đơn giản. Nhìn như phóng khoáng, kỳ thực lòng có thất khiếu linh lung. Từ chính từ nghe được nàng ở bên trong cùng kia tiểu lão đầu trò chuyện bắt đầu, nàng nói, làm sự tình, hẳn là đều không phải là nhất thời hứng khởi. Cùng mình thảo luận ma giáo vấn đề, càng là để cho Giang Nhiên trong lòng còn có lo nghĩ. Thậm chí hoài nghi, nàng có phải thật vậy hay không biết cái gì. Mặc dù nói, Giang Nhiên từ cái kia đối thoại bên trong, suy đoán ra hai loại khả năng. Nhưng trên thực tế, cái này ở trong còn có loại thứ ba. Đó chính là trưởng công chúa đã biết mình cùng ma giáo quan hệ trong đó. Mà kia lời nói, cùng về sau thảo luận, kỳ thật đều là đang hướng về mình biểu đạt nàng thái độ đối với ma giáo. Nếu như cái suy đoán này thành lập, vậy cái này nữ nhân việc cần phải làm, sẽ rất khó nắm lấy. Bởi vậy bây giờ Giang Nhiên duy nhất có thể làm, chính là không lọt mảy may vết tích, biểu hiện ra mình cùng ma giáo ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Đồng thời làm một lý bên trong khách, tỉnh táo đối đãi ma giáo cùng thiên thượng khuyết ở giữa tranh đấu, từ đó làm ra nên có quyết định. Phía sau sự tình, trước liền đi một bước nhìn một bước. Giang Nhiên trong lòng tất những chuyện này, một đường về tới trong khách sạn. Trên đường ngược lại là không có người theo đuôi, gọi Giang Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Bước vào trong khách sạn bọn hắn bao xuống kia tòa nhà biệt thự, liền gặp được Hồ Nam Chính đi ra ngoài. Nhìn thấy Giang Nhiên về sau, chính là sững sờ, tiếp theo đại hỉ, Giang đại hiệp, ngài trở về rồi. Đi liễu viện điều tra chuyện này, Giang Nhiên cũng không có đối bọn hắn nói rõ sự thật, chỉ nói là đi ra ngoài làm việc. Hồ Nam bọn hắn đối với cái này cũng rất là quen thuộc. Sư minh của bọn hắn cũng tốt, Giang Nhiên đám người này cũng được, làm việc luôn luôn thần thần bí bí. Không đến cuối cùng một khắc, cũng sẽ không nói cho bọn hắn. Giang Nhiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Trong lúc rảnh rỗi, trong khách sạn buồn bực đến hoảng, liền muốn lấy đi đại đường ngồi bên kia ngồi, nhìn xem có thể nghe được hay không cái gì thú vị tin tức. Hồ Nam cười khan một tiếng, Giang đại hiệp nếu đang có chuyện phân phó, vậy ta thì không đi được. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, nghe tin tức là giả, hơn phân nửa là muốn đi nghe kể chuyện người giảng sách. Đám này bảy phái đệ tử, từ khi tới Cẩm Dương phủ về sau, vẫn tại trong khách sạn, ngày bình thường lệnh cưỡng chế không thể rời đi khách sạn, bọn hắn lớn nhất niềm vui thú, chỉ sợ sẽ là đi trong hành lang nghe lão tiên sinh kia giảng sách, giảng nội dung cũng là đủ loại rất là thú vị. Liền khoát tay áo, đi thôi, sớm đi trở về. Được rồi. Hồ Nam như được đại xá, cảm ơn qua Giang Nhiên về sau, liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Giang Nhiên nhưng lại gọi hắn lại. Hồ Nam quay đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Sư minh của ngươi bọn hắn nhưng có tin tức chuyển về. Giang Nhiên hỏi. Hồ Nam lắc đầu, không có. Còn không có sao. Giang Nhiên có chút suy nghĩ. Bọn hắn đi hổ uy quan thời gian tương đối sớm, đến Cẩm Dương phủ ngày đầu tiên liền xuất phát. Đến nay cũng đã có 7-8 ánh nắng cảnh. Cho tới bây giờ, như cũng không hề có một chút tin tức nào. Tình huống này không thích hợp. Giang đại hiệp, thế nhưng là có vấn đề gì? Hồ Nam nhìn Giang Nhiên sắc mặt không tốt, liền vội vàng hỏi. Giang Nhiên khẽ lắc đầu, không có việc gì, ngươi đi đi. Sau khi nói xong, quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Vừa vào cửa, liền thấy một cô nương đang nằm tại trên giường của mình nằm ngáy ho ho, chỉ là tướng ngủ rất là một lời khó nói hết. Còn thuận khỏe miệng chảy xuôi nước bọt. Giang Nhiên nhìn một chút mình gối đầu, thở dài, cảm giác cái này gối đầu là không có cách nào mớn. Mà tại trong ngực của nàng, còn ôm một cây đao. Mảnh vàng đụng đao. Giang Nhiên không có đem Điền Miêu Miêu đánh thức, mà là đi tới trước bàn ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Hơi nhấp một miếng về sau, liền mang tới bút mực giấy nghiên. Nâng bút chấm mực, viết một phong thư. Làm khô trên thư bút tích về sau, thu nhập trong phong thư, đặt ở bên cạnh. Sau đó trở lại Điền Miêu Miêu trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ cô nương này mặt. Điền Miêu Miêu rất là ghét bỏ phất tay, đừng làm rộn. nói ôm mảnh vàng vụn đao liền trở mình, dùng cái mông đối với mình. Giang Nhiên cảm giác huyết áp của mình có chút lên cao, để nàng trông coi mảnh vàng vụn đao. Nàng cứ như vậy trông coi a, cũng không lo lắng quay đầu bị người ngay cả đao dẫn người cùng một chỗ kháng đi. Nghĩ đến đây, hắn liền đi cầm mảnh vàng vụn đao, lại không nghĩ rằng tay vừa dứt đến trên thân đao, Điền Miêu Miêu liền đột nhiên mở hai mắt ra, lớn mật cùng đổ, an dám trộm đao. Nói xong cũng không nhìn người đến là ai, chính là một quyền đánh ra. Bộ một tiếng, nắm đấm rơi vào Giang Nhiên lòng bàn tay. Lực đạo thổi quanh mình màn che lắc lư, Điền Miêu Miêu lúc này mới hơi thanh tỉnh một chút, dù sao có thể tiếp được nàng một quyền này người cũng không nhiều. Nhìn chăm chú một nhìn, lập tức sững sờ, "Công tử, ngài trở về á?" "Trộm đao." Giang Nhiên lông mày nhíu lại, ngươi lại còn xem như có chút cảnh giác. Đập mặt nàng đều không có phản ứng, một cầm đao nàng ngược lại là trong nháy mắt bình tĩnh. Điền Miêu Miêu liền vội vàng đứng lên, trà sát một chút khỏe miệng nước bọt nói ra, "Ta không ngủ, ta chính là chợp mắt, ta nhưng thanh tỉnh đâu, nếu ai dám động cây đao này, ta liền một quyền đấm chết hắn." "Được rồi được rồi." Giang Nhiên khoát tay áo, "Đưa đao cho ta." "Nha." Điền Miêu Miêu nhẹ gật đầu, đem mảnh vàng vụn đao giao cho Giang Nhiên. Sau đó liền nghe Giang Nhiên nói ra, "Trên mặt bản có một phong thư, hoàng hôn thời gian, nếu là bảy phái người như cũng không có người tới cửa tìm đến, ngươi liền đem phong thư này tính cả vật này cùng một chỗ giao cho Hồ Nam." Hắn nói từ trong ngực lấy ra một viên ngọc tiền. "Ồ, thật là dễ nhìn." Điền Miêu Miêu lập tức nhãn tình sáng lên, "Đây là ở đâu ra?" "Người khác tạo." Giang Nhiên nói ra, "Ngươi nói cho Hồ Nam, cầm phong thư này, lấy ngọc tiền mở đường, đi Cẩm Dương phủ phủ nhà, để cho người ta đem phong thư này giao cho Đan đại nhân. Phía sau tự có xử trí." Điền Miêu Miêu nhẹ gật đầu, "Ta nhớ kỹ." Giang Nhiên nhìn nàng bộ dáng này, hoàn toàn không thể thả tâm, ngươi lặp lại một lần, "Nói cho Hồ Nam, đi đem phong thư này giao cho Đan đại nhân." Điền Miêu Miêu chăm chú mở miệng, "Ở giữa nội dung đều bị ngươi ăn chưa?" Giang Nhiên không còn gì để nói, đành phải hô một tiếng, "Thiên Vũ tiến đến." Phân phật một tiếng, cửa phòng mở ra, Lệ Thiên Vũ phi thân tiến đến, "Đại ca." Giang Nhiên nhìn hắn một cái, "Mới, ngươi nhớ kỹ sao?" "Nhớ kỹ." Lệ Thiên Vũ nhẹ gật đầu, "Ân, vậy chuyện này liền giao cho ngươi." Giang Nhiên nói ra, "Ta còn có việc muốn làm, chỉ là trở về nhận lại đao." Điền Miêu Miêu nghe đến đó, lập tức khâm phục, "Ngươi vì cái gì không cho hắn lặp lại một lần?" Lệ Thiên Vũ mí mắt run lên, không có phản ứng nàng. Giang Nhiên tự nhiên càng không để ý, chỉ là nói với Lệ Thiên Vũ, "Đại ca ngươi còn đang chờ ta, ta đi trước." "Đại ca đi thong thả." Lệ Thiên Vũ nghe vậy quả nhiên nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không có hỏi, nhưng là mới trong lòng tất nhiên là tồn lấy nghi ngờ. Giang Nhiên cùng Lệ Thiên Tâm cùng ra ngoài, cuối cùng Giang Nhiên trở về, Lệ Thiên Tâm nhưng không thấy tung tích. Tự nhiên không khỏi lo lắng. Giang Nhiên một câu nói kia, xem như cho một lời giải thích. Giang Nhiên nhìn hắn bộ dáng này, ngược lại là có chút khó xử. Người này dùng cũng coi là càng ngày càng thuận tay, quay đầu đường họa ý nếu như dùng chân diện mục xuất hiện tại bên cạnh mình lại làm như thế nào cùng hắn giải thích, đại ca biến thành đại tỷ sự thật. Mấu chốt là, đường họa ý niên kỷ còn không có Lệ Thiên Vũ lớn. Cái này phá sự Giang Nhiên ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Nhất định phải nói, cũng chỉ có thể giấu giếm. Cũng không thể nói cho Lệ Thiên Vũ, bởi vì Lệ Thiên Tâm chúng thủ đoạn, sau đó Giang Nhiên liền dẫn hắn đi làm một cái tiểu phẫu, sau đó đại ca như vậy biến thành đại tỷ đi. Việc này nói ra, hơn phân nửa có thể đem Lệ Thiên Vũ CPU trực tiếp tiêu khô. Đem hai người kia từ trong phòng đuổi đi ra về sau, Giang Nhiên đổi một bộ quần áo, lại đổi khuôn mặt. Lúc này mới từ cửa sổ ra ngoài, ẩn vào phố lớn ngõ nhỏ ở giữa, sau một lát, liền đã đi tới đường ra. Đi vào gian phòng của mình trước cửa, trong phòng mấy người chính ở chỗ này thảo luận. Giang Nhiên lúc đương thời qua một cái tưởng tượng, muốn rèn đúc một tổ chức, dùng để cùng triều đình kết nối. Triều đình lệnh truy nã không cần phát xuống, trực tiếp giao cho bọn hắn liền có thể đem chuyện này tán cho môn hạ đệ tử, để môn hạ đệ tử tiến đến bắt người. Xây lại lập một cái công văn điểm tích lũy hệ thống, thành lập tàng kinh các. Đệ tử có thể lợi dụng công văn từ trong tàng kinh các, hối đoái mình muốn bí tịch. Đây là một thứ đại khái giang cung. Giang Nhiên người khác đều chưa nói qua, duy chỉ có cùng Đường Họa Ý đề cập qua. Bây giờ Đường Họa Ý đem chuyện này cùng Diệp Kinh Tuyết cùng Đường Thi Tình nhắc lên, ba cái cô nương này lại đã thảo luận đến trong tổ chức này thưởng phạt chế độ, cùng như thế nào phòng ngừa xuất hiện người làm văn hộ cùng đạo phỉ cấu kết tình huống. Thì như nói, nếu có người làm văn hộ lợi dụng điểm này, bắt người, nhốt vào triều đình đại lao bên trong, trở lại trong môn thu được công văn. Sau đó hắn lại đi chợ giúp người kia vượt ngục. Qua mấy ngày, lại đi đem nó bắt trở lại. Tuần hoàn qua lại, phải làm như thế nào trừng phạt? Như thế nào ngăn chặn? Diệp Kinh Tuyết chậm rãi mà nói. Giết. Đường Họa Ý mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, không chỉ đến giết hắn, còn phải đem hắn người nhà chỗ tới, ở ngay trước mặt hắn, từng cái tất cả đều giết chết. Diệp Kinh Tuyết mặt đen lên, ngươi đây là ma giáo diễn xuất. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua liên lụy tiểu tộc sao? Đường Họa Ý giống như cười mà không phải cười. Diệp Kinh Tuyết sửng sốt một chút, tiếp theo giận dữ, ngươi đây là hung hăng càng quái, mà lại, ngươi một cái ma giáo yêu nữ, dựa vào cái gì liên lụy tiểu tộc? Giang Nhiên nghe một chút, đại khái liền minh bạch bọn hắn vì cái gì hiện tại mới thảo luận đến thượng phạt chế độ. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Giang Nhiên đẩy cửa vào. Đường Thi Tình lúc này đứng dậy, ngươi trở về a, tại sao lại đổi khuôn mặt? Giang Nhiên trên mặt gợn sóng nhất chuyển, khôi phục lúc đầu khuôn mặt. Đường Thi Tình lập tức rất hài lòng nói ra, vẫn là gương mặt này đẹp mắt. Giang Nhiên im lặng, nữ nhân này quả nhiên là thích hắn mặt ai như thế nào, còn thuận lợi. Đường Họa Ý cũng nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, bạc đã tới tay, rất thuận lợi, các ngươi thảo luận như thế nào? Nếu không phải người nào đó hung hăng càng quái, ta ngược lại thật ra cảm thấy, người ý nghĩ này phi thường thú vị. Diệp Kinh Tuyết nói ra, chỉ là muốn cùng triều đình kết nối, còn có một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là như thế nào cùng trong triều đình đại nhân vật đáp lên quan hệ. Giang Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, bây giờ nói chuyện này còn vẫn sớm, thảo luận một chút cũng là phải, đợi đến tương lai thời cơ chín muồi, chúng ta lại làm nghiên cứu. Nói đến chỗ này, hắn ngồi về vị trí cũ, nhìn thoáng qua trên đất Điền Hữu Phương. Hắn mới vẫn ngồi ở chỗ này, động cũng không động được, chỉ có thể thành thành thật thật nghe. Giang Nhiên tiện tay một điểm, giải khai huyệt câm của hắn, "Điền huynh, ngươi cân nhắc như thế nào?" Điền Hữu Phương nhìn hàm Giang Nhiên, "Ngươi là tại người si nói mộng, muốn..." Nói còn chưa dứt lời, liền lại bị Giang Nhiên một đầu ngón tay điểm câm, "Xem ra ngươi còn không có cân nhắc tốt." Hắn nhìn một chút trên giường Nhan Vô Song cùng Sở Vân Nương, hỏi, "Nhan Vô Song tỉnh không có tỉnh qua?" "Tỉnh qua." Đường Họa ý nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, "Bất quá ta xem xét nàng muốn tỉnh, liền đi qua đem nàng lại đánh bất tỉnh." Nàng không biết từ nơi nào lôi ra ngoài một cái lớn bằng cánh tay đại một côn, huy vũ hai lần, hô hô có âm thanh. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, cũng đừng đánh choáng váng, nữ nhân này tương lai thế nhưng là tiền của chúng ta cái túi. Đường Họa ý sững sờ, sau đó yên lặng đem cây gậy lấp trở về, "Ta chính là trêu chọc ngươi, không có thật dùng cây gậy đánh nàng. Lúc đầu coi là, ngươi thấy nàng bị đánh sẽ đau lòng đâu. Kết quả ngươi vậy mà như thế ý chí sắt đá. Người ta thế nhưng là cùng ngươi cùng chung một đêm a?" "Cùng chung một đêm?" Đường Thi tỉnh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Diệp Kinh Tuyết cũng giật mình không nhỏ, "Ngươi cùng Trăm Chân sẽ phó hội thủ cũng có quan hệ như vậy. Ngươi nhất định phải nói kia là cùng chung một đêm, cũng là không phải không được." Giang Nhiên đưa tay tại Đường Họa ý trên đầu gõ hai lần, nhưng là nói cho rõ ràng, hai chúng ta là ngã vào trong cạm bẫy, bỏ ra một đêm thời gian mới dãy rủa ra. Diệp Kinh Tuyết cùng Đường Thi tình đồng thời a một tiếng, sau đó cùng một chỗ nhìn xem Đường Họa ý. Đường Họa ý tự nhiên là không sợ Diệp Kinh Tuyết, nhưng nhìn đến Đường Thi tình ánh mắt về sau, lúc này liền thấp cúi đầu, nhưng miệng vẫn là rất cứng. "Cô nam quả nữ, tối như mưng, đơn độc ở chung được một buổi tối, ai biết hai người các ngươi ỉ vào phòng tối không ánh sáng, làm cái gì hoạt động?" Giang Nhiên trong lúc nhất thời ngược lại không tốt phản bác. Đêm hôm đó, con mắt đúng là thấy được một chút không nên nhìn. Từ người cạm bẫy kia bên trong leo đi lên thời điểm, cũng đúng là đụng phải không nên đụng. Chỉ là những chuyện này cho dù là Giang Nhiên, cũng không trở thành tuyên dương mọi người đều biết. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, "Thơ tình, ngươi để tôn quản gia tìm gian phòng, đem cái này Nhan hội thủ an trí một phen. Đợi đợi nàng sau khi tỉnh lại nói cho ta một tiếng, ta có lời muốn nói với nàng. Còn muốn đi phòng riêng." Đường Họa ý lập tức đem đầu giơ lên, "Có lời gì, không thể làm mặt của mọi người nói. Còn phải nói riêng." Đường Thi tình không để ý nàng, chỉ là đối Giang Nhiên gật đầu, "Ta cái này đi." Sau khi nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Bất quá một lát, Tôn Phúc liền mang theo hai tên nha hoàn tới, đem Nhan Vô Song mang đi, trước khi đi còn nói với Giang Nhiên, "Ngài yên tâm, căn phòng kia bên trong, giàn khung đều là huyền thiết. Liền xem như vị cô nương này tỉnh, cũng là trốn không thoát." "Làm phiền." Giang Nhiên nhẹ gật đầu. Tôn Phúc có phần gặp sợ hãi, "Không dám." Sau khi nói xong, vội vàng mang người rời đi. Đợi đến bọn hắn đi về sau, Giang Nhiên liền tới đến trước giường, đưa tay chọc chọc Sở Vân Nương khuôn mặt. Sở Vân Nương cùng Nhan Vô Song không giống, nàng vẫn luôn là thanh tỉnh. Lúc này nhịn không được trừng lớn hai mắt, nhìn hằm Giang Nhiên. Hận không thể dùng ánh mắt đem Giang Nhiên cho đâm chết. Đường Họa ý thăm dò qua đầu, khuôn mặt của nàng non không non. Lời này càng làm cho Sở Vân Nương xấu hổ giận dữ muốn chết, nhịn không được hung hăng chừng cái này tiểu yêu nữ một chút. Đường Họa ý lập tức nhướng mày, nàng còn dám chừng ta? "Tỷ phu, nàng là Sở Nam Phong hậu nhân, là ngươi kinh thần cựu đao đại địch. Hiện nay còn biết chúng ta phải thân phận, lẫn nhau ở giữa tất nhiên khó mà hai tổn, bằng không, ngươi đem nàng cưới đi." Giang Nhiên hơi suy nghĩ, Sở Vân Nương cũng là trừng lớn hai mắt. Đột nhiên, Giang Nhiên giống như phân biệt ra cái gì, đột nhiên nhìn về phía Đường Họa ý, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Đem nàng cưới a?" Đường Họa ý thẳng thắn nói ra, "Ngươi nghĩ à, trăm năm trước đó, Sở Nam Phong hăng hái, phá hủy ta ma giáo tổng đàn. Trăm năm về sau, ta ma giáo cao nhân, hăng hái, để Sở Nam Phong hậu nhân cho ngươi sinh con. Cái này kêu là sơn thủy có luân hồi, không phải không báo thời điểm chưa tới a?" Giang Nhiên đưa tay vỗ vỗ trán của mình, cảm giác nha đầu này gần nhất càng phát lộ ra nguyên hình. Mới thuận trong lời nói của nàng ý tứ, Giang Nhiên thật sự là không nghĩ tới một câu cuối cùng kinh người như vậy. Dù sao dựa theo Đường Họa ý mới ngữ cảnh, đem nàng giết ta mới thuận lý thành trương. Giang Nhiên lúc này mới trầm tư một lát, kết quả càng nghĩ càng không đúng tình, cảm giác hoặc là mình lỗ thai hỏng, hoặc là chính là Đường Họa ý đầu óc hỏng. Hiện tại xem ra, quả nhiên là cái sau. Giang Nhiên quay đầu nhìn Đường Thi Tình một chút, vốn là muốn để Đường Thi Tình quản chính mình cái này muộn muội. Cái này nói đều là lộn xộn cái gì? Kết quả phát hiện, Đường Thi Tình như có điều suy nghĩ, giống như tại chăm chú cân nhắc. Giang Nhiên lúc này không dám đi hỏi. Cảm giác cái này hai tỷ muội, tại một ít thời điểm, giống như thật rất có thể đạt thành nhất trí. Đến cùng vẫn là Diệp Kinh Tuyết bên vực lẽ phải, người cái này ma giáo yêu nữ, có thể hay không có chút liêm sỉ chi tâm? Không có liêm sỉ chi tâm, ta liền không cho tỷ phu cưới nàng. Đường Họa ý hừ hừ một tiếng. Diệp Kinh Tuyết bắt đầu còn không do nó ý, đợi chờ hiểu được về sau, lập tức sắc mặt đỏ bừng, cùng ngươi không lời nào để nói. Giang Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác không thể tiếp tục như thế. Liền đưa tay giải khai Sở Vân Nương á huyệt, chính là muốn mở miệng nói chút gì, liền nghe đến Sở Vân Nương cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đây là si tâm vọng tưởng, coi như ngươi dùng sức mạnh, cũng đơn giản chỉ là có thể có được thân thể của ta, vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được lòng ta, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ma giáo dưới dâm uy. Ta muốn tâm của ngươi làm gì? Giang Nhiên theo bản năng tiếp một câu, dù sao đây đều là cái nát ngạnh, không nghĩ tới thời đại này còn có người tại dùng. Đường Họa Ý lúc này liên tục gật đầu, nói có lý. Tấu chương xong, chương 302, vạn ảnh vô hình kiếm. Chương 302, vạn ảnh vô hình kiếm. Có cái đầu của ngươi. Giang Nhiên tức giận đưa tay điểm một cái Đường Họa Ý mi tâm, một cái đại cô nương ra nhà, có thể hay không hại điểm thẹn. Từng ngày đều nói cái gì loạn thất bát ao. Đường Thi Tình lúc đầu tựa hồ là dự định hất đệm, cảm giác muội muội nói có đạo lý. Vừa nghe đến Giang Nhiên lời này, lúc này gật đầu, chính là, nghe ngươi tỷ phu, không cho phép nói hiệu nói vượng. Nha. Biết. Đường Họa Ý lập tức thành thật thật gật đầu. Diệp Kinh Tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác Giang Nhiên bên người đơn giản chính là một cái thùng lượm. Tỷ tỷ của mình thật muốn hướng trong này nhảy sao? Cũng may Giang Nhiên là người tốt, không đến mức như vậy hoang đường. Mà lúc này Giang Nhiên đã nhìn về phía Sở Vân Nương, hắn khe khẽ thở dài, nói thật, Sở cô nương, ngươi rất gọi tại hạ khó xử. Ngươi biết không nên biết đến sự tình. Theo đạo lý tôi nói, ta kỳ thật hẳn là giết ngươi. Dù sao chúng ta đám người này sự tình, thật sự là nhận không ra người. Nhưng lại cứ tại hạ cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Dù là lệnh tổ bên trên cùng ma giáo có thủ, nhưng cũng không liên hệ gì tới ngươi. Vì thế giết ngươi, ta không đành lòng. Ma giáo dâm đổ, xảo ngôn thiệt biện. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Kinh thần đao Giang Nhiên, thật là lớn tên tuổi. Các ngươi tại trên giang hồ tạo nên dạng này một vai, đến tột cùng lại nghĩ ý muốn như thế nào? Sở Vân Nương cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Nhiên. Bây giờ cũng chính là tay chân bất lực, không thể động đậy, nếu không, nàng không phải cùng Giang Nhiên liều mạng không thể. Giang Nhiên lông mày nhíu lại. Hắn xuất đạo giang hồ thật sự chính là bị không ít người mang qua, cái gì tặc tư điểu, còn có người gọi hắn ra tặc. Thì như nói kia giao dư âm thanh, nhưng là dâm đồ. Cái này đặt cái nào luận a? Giang Nhiên mới cũng liền chọc chọc mặt của nàng mà thôi, cũng không mang theo bất luận cái gì khinh nhẫn ý tứ, làm sao lại dâm đồ đây? Giang Nhiên nhẹ nhàng luốt luốt trán của mình, tự mình nói ra, là lấy, giết ngươi không đành lòng, thả ngươi lại không thể đủ. Nếu không, chỉ bị khuất sợ cô đương, ở bên cạnh ta dừng lại một thời gian như thế nào? Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, đương nhiên, ta không đến mức đối cô nương làm những gì chuyện bất chính. Điểm này, cô nương cũng có thể yên tâm. Chỉ là, cũng không có khả năng để cô nương khôi phục võ công. Dù sao một khi khôi phục ngươi võ công, ngươi khẳng định liền muốn chạy. Đến lúc đó quyền cước không có mắt, không cẩn thận đả thương ngươi, cũng không thích hợp. Ngươi chính là muốn đem ta giữ ở bên người, tùy ý lăng đục. Lúc trước ngươi giả mạo Đồng Thiên Cân thời điểm, chính là như thế, đối ta ý đồ bất chính. Hiện nay, Sở Vân Nương sau khi nói đến đây, hốc mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên. Giang Nhiên kinh ngạc tại cô nương này tự tin. Hắn chỉ Đường Thi Tình, ngươi nhìn nàng dung mạo như thế nào? Sở Vân Nương ngẩn ngơ, nhìn một chút Đường Thi Tình, chỉ cảm thấy cái này ma giáo nữ ma đầu, đúng là đẹp kinh tâm động phách. Sở Vân Nương mặc dù không ở ý mình gương mặt này, nhưng cũng biết mình là cái mỹ nhân, nhưng ma nữ này dung mạo, thật sự là hơn mình xa. Nàng là vị hôn thê của ta tử. Giang Nhiên khép cười một tiếng, có nàng ở bên, tại hạ còn không đến mức đối cô nương sinh ra cái gì ý đồ xấu. Còn xin cô nương tự trọng. Tự trọng? Sở Vân Nương một nháy mắt hận không thể chết mới tốt. Rõ ràng hẳn là ngươi tự trọng mới đúng. Tại sao muốn để cho ta tự trọng? Giang Nhiên lúc này đã đứng dậy, từ trong ngực sở lên, lấy ra một cái bình nhỏ. Mở ra về sau, tại trong chén trà đổ một chút. Sau đó lại nhấc lên ống trà, hướng trong chén trà đổ chút nước trà. Dùng ngón tay đầu ở bên trong quấy quấy, sau đó lắc lắc hữu tay lấy kia chén trà đi tới Sở Vân Nương trước mặt. Hắn làm chuyện này, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì che lấp. Ngay tại Sở Vân Nương trước mắt, để nàng xem thật sự rõ ràng, rõ ràng. Chỉ nhìn đến Sở Vân Nương nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi muốn làm gì? Giang Nhiên cười nói, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cho ta uống nó. Thứ này có thể áp chế nội lực của ngươi, một lần có thể áp chế một tháng, cho nên cái này chén trà ngươi mỗi tháng đến uống một lần. Nửa đường muốn giải khai, cũng không khó. Ta có giải dược, nhưng là ta sẽ không cho ngươi. Cho nên, vậy liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ha 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 ha. Sở Vân Nương cất tiếng cười to, ma giáo dâm đổ, hoa văn chống chất, ngươi mơ tưởng như ý. Ta liền không uống, ngươi có thể làm gì được ta? Nói đóng chặt miệng. Giang Nhiên gặp này lại cười, Sở cô nương mới thật sự là hoa văn chống chất. Muốn để ngươi uống xong cái này chén trà, thật sự là tại dễ dàng cũng không có. Ta đều không cần đối cô nương dùng sức mạnh, chỉ là nói cho cô nương một câu, ngươi nếu không uống, ta liền miệng đối miệng cho ăn ngươi, ý của ngươi như nào? Giang Nhiên là nhân vật bậc nào? Từ tiểu thụ đến hung đúc, dù là không nguyện ý rơi vào hạ lưu chi lưu, nhưng là hạ lưu thủ đoạn kia là nhiều vô số kể, nhất là sẽ bắt người nhược điểm. Sở Vân Nương hiện nay sợ nhất chính là Giang Nhiên đối nàng rối loạn sự tình. Một câu nói kia, chính là chúng yếu hại. Đến lúc đó không chỉ cái này chén trà đến uống, nói không chừng Giang Nhiên sẽ coi đây là lấy cớ, làm ra cỡ nào thường thiên hại lý sự tình. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nhìn về phía Giang Nhiên hai mắt. Chỉ thấy Giang Nhiên hai con ngươi thanh tịnh, bưng chén trà lặng lặng tại chỗ nhìn xem nàng. Nửa ngày về sau, hắn đột nhiên nâng chén muốn uống trà. Ngươi im ngay, đây là ta, chính ta hát. Sở Vân Nương chỗ nào có thể để hắn đạt được. Giang Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, liền đem chén trà tiến tới môi của nàng một bên, Sở Vân Nương há miệng, cái này chén trà liền cho đổ đi vào. Một ly trà sau khi uống xong, Giang Nhiên lại tính toán một cái canh giờ, lúc này mới đưa tay giải khai huyệt đạo của nàng. Sở Vân Nương hơi hoạt động một chút cổ tay, đột nhiên một trường thẳng đến Giang Nhiên mặt mà đi. Chỉ là một trường này đánh tới nửa đường, liền cảm giác tay chân bất lực, cuối cùng không chỉ không có đụng tới Giang Nhiên mặt, ngược lại là tại Giang Nhiên ngực sờ soạn một cái. Đường Họa Ý lập tức mặt mày ảm đạm, còn nói tỷ phu của ta đối ngươi ý đồ bất chính, rõ ràng chính là ngươi đối với hắn ý đồ bất chính. ngươi êm đẹp vì cái gì mô hình hắn? Sở Vân Nương nhìn một chút hai tay của mình, cũng không có đem Đường Họa Ý nói để ở trong lòng, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Giang Nhiên thở dài, rất là có thể lý giải vô vô bờ vai của nàng nói ra, sợ cô nương nhập ra tùy tụ. Ngươi cứ yên tâm chính là, ở bên cạnh ta, chí ít sẽ rất an toàn. Ân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là của ta nha hoàn. Đương nhiên, trên danh nghĩa mà thôi, cô nương cũng không cần thật hầu hạ cái gì. Sở Vân Nương đối Giang Nhiên nói cũng là mắt biết ai ngờ, chỉ là tâm tăng mà chết nhìn xem hai tay của mình, cả người tựa như là mất hồn phách. Thật đáng thương a. Diệp Kinh Tuyết thở dài, Giang đại ca, ngươi dự định đưa nàng lưu tới khi nào? Sở cô nương đối ta có chút hiểu lầm, cho nên ta dự định đưa nàng lưu đến hiểu lầm kia giải trừ mới thôi. Giang Nhiên nói ra, không phải, ta chỉ sợ cũng sẽ phiền phức không ngừng. Nhất là Cẩm Dương phủ sự tình phát triển cho tới bây giờ giai đoạn này, không thể không cẩn thận làm việc. Diệp Kinh Tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu, cái này cũng đúng. Sau đó nàng cũng an ủi Sở Vân Nương, ngươi yên tâm đi, Giang đại ca không phải người xấu. Đến lúc đó nhất định sẽ thả ngươi đi. Người trong ma giáo, nơi nào có nói lời giữ lời hàng người. Sở Vân Nương khẽ cắn môi dưới, không muốn để cho những này tà ma ngoại đạo nhìn thấy mình nhu nhược một mặt. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một bên cửa trụ, đột nhiên giãy rủa đứng dậy, một đầu liền đụng tới. Chỉ là không đợi đụng tường mà chết, cả người chính là một trận đằng vân giá vũ, vừa nghiêng đầu, mình lại bị Giang Nhiên cho xét lên. Tứ chi không chạm đất, đánh lấy hoành giãy rủa, ngươi thả ta ra, cùng hắn bị ngươi nhục nhã, còn không bằng cái chết chi. Nói, túi đầu lại muốn cắn đầu lưỡi. Lần này Giang Nhiên không có ngăn cản nàng, kết quả vừa mới đến một nửa, liền kịch liệt đau nhức khó nhịn, cái này cũng coi như xong, mấu chốt là nàng mồm miệng bất lực, căn bản là cắn không đi xuống. Một phen giày vò phía dưới, đau mình hai mắt ứa ra nước mắt. Giang Nhiên thuận tay đưa nàng ném trên mặt đất, cười nói, "Được thôi, ngươi cũng có thể tùy ý giày vò, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể giày vò đến khi nào. Bất quá ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu. Sở Nam Phong chính là một đời nhân kiệt, dù là tao ngộ nghịch cảnh, cũng sẽ không mình tìm chết. Ngươi thân là con cháu đời sau, nếu là muốn bôi nhọ tổ tông tên tuổi, cũng là tùy ngươi." Một câu nói kia lại tựa như là điểm trúng Sở Vân Nương tử huyệt. Bị ngươi của ma giáo bắt, liền phải cái chết chi sao? Ai không nghe thấy, trên đời này có một câu gọi chịu đủ. Chết không khó. Dù là lần này bị Giang Nhiên ngăn cản, chỉ cần Giang Nhiên không phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, nàng luôn có biện pháp đi chết. Khó khăn là sống. Chỉ có còn sống, mới có hy vọng, mới có thể đem hôm nay Giang Nhiên thực hiện trên người mình, gấp 10 trả về cho hắn. Mà lại, Giang Nhiên nói không sai. Cũng bởi vì chút chuyện này, mình sẽ chết, dưới cửu tuyển, nhưng còn có cái gì diện mục đi gặp mặt Sở Nam Phong. Nghĩ tới đây, nàng hít một hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh lại. Trong lòng ngược lại là dần dần tính toán. Nhìn, cái này Giang Nhiên là hạ quyết tâm, dự định đối ta thi triển lôi kéo thủ đoạn. Nó mục đích tất nhiên không thể cho ai biết. Tất nhiên tà ác đến cực điểm, nhưng đã sẽ không giết ta, vậy ta có lẽ còn có thể lợi dụng điểm này, lấy được tín nhiệm của hắn. Hắn nói qua, độc dược này giải dược, chỗ của hắn có. Nếu là có thể nhờ vào đó cầm tới giải dược, đến lúc đó một thân võ công khôi phục, tự nhiên là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nói không chừng, còn có cơ hội giết cái này Ngụy Trang đại nhân đại nghĩa, kỳ thực hèn hạ vô sỉ Giang Nhiên. Người này lấy kinh thần đao nghe tiếng giang hồ, từ Nguyễn Sơn Trang bên trong tựa như đại nhân đại nghĩa, nhưng lại sau lưng thu phục không ít giang hồ thế lực. Lúc ấy dừng một ý, cùng độc cô già những người kia đều đã đặt vào người này dưới trướng. Hắn đây là muốn lấy chính đạo thân phận, thu phục các tổ chức lớn, làm kia võ lâm minh chủ. Như coi là thật có này một ngày. Cái này ma giáo dâm đồ, quả nhiên là một cước chính đạo một cước ma giáo, tung hoành giang hồ, duy ngã độc tôn a. Tuyệt không thể gọi hắn đặt được. Sở Vân Nương đông nhiên cho mình đánh động viên, dạng này người, vô luận như thế nào đều muốn tại hắn chưa từng đạt được trước đó phá hư kế hoạch của hắn, bóc trần diện mục thật của hắn, dù là không được, cũng muốn giết hắn. Coi như bị thế nhân hiểu lầm, cũng ở đây không tiếc. Giang Nhiên bọn người mặc dù không biết Sở Vân Nương thầm nghĩ thứ gì, nhưng nhìn xem cô nương này ánh mắt không có hảo ý là lướt qua Giang Nhiên, liền minh bạch, nàng hơn phân nửa là đang có ý đồ với Giang Nhiên. Đường Họa Ý lúc này lớn mắt trợn trắng, biết Giang Nhiên mới câu nói kia là tạo nên tác dụng. Cô nương này hơn phân nửa là bởi vậy sinh ra một chút kỳ nghĩ huyễn tưởng, lại toàn vẹn không chi kỳ trải qua đã rơi vào Giang Nhiên trong lòng bàn tay. Đáng thương a, hắn lại lừa gạt một cái vô tri thiếu nữ. Sở Vân Nương sự tình tại Giang Nhiên bên này, đến bây giờ liền xem như giải quyết. Giang Nhiên đối vị này Sở Nam Phong hậu nhân, kỳ thật thật đúng là có chút hiếu kỳ, nhất là nhà nàng truyền Nam Phong tàng kiếm thức. Đương nhiên, hiếu kỳ là hiếu kỳ, cũng không phải là muốn cắt đoạn. Chỉ là từ lâu dài đến xem, người này còn sống, xa so với chết càng thêm hữu dụng. Giang Nhiên trong lòng suy nghĩ một lúc sau, liền gọi Đường Họa Ý các nàng dẫn Sở Vân Nương đi thu thập một chút. Trên người bộ này áo đen hẳn là đổi một cái, dung mạo phương diện cũng phải làm chút điều chỉnh, miễn cho bỗng chốc bị người nhận ra. Sau đó Giang Nhiên nói cho các nàng biết, mình này lại cần bế quan. Lao tiểu quỷ túi lớn đã mở ra, hôm nay đã tới mấy phát dò xét hư thực, bây giờ đến chưa không có chuyện gì, khí thiên nguyệt bền kia hơn phân nửa là muốn nghẹn đại chiêu. Thời gian này liền dùng không được lãng phí. Giang Nhiên cần tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt trạng thái, đem vạn ảnh vô hình kiếm nhận lấy, lĩnh ngộ thông thấu về sau, lấy mạnh nhất tư thái, đem tuần vui này diễn tốt. Đương nhiên, lần này nhân vật chính vẫn là Lao tiểu quỷ. Hắn rất chờ mong ốm yếu Lao tiểu quỷ, nhìn thấy khí thiên nguyệt bọn hắn về sau, đột nhiên nhảy lên một cái, đem bọn hắn dọa đến mặt không còn chút máu chẳng diện. Trong phòng, Giang Nhiên ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động ở giữa, ban thưởng bảng liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, đầu tiên là cho vạn ảnh vô hình kiếm bên trên bờ UFF. Hiện nay Giang Nhiên bờ UFF rất sung túc. Lúc trước hắn liền cố ý tích lũy, một đi ngang qua tới thời điểm, gặp phải sơn tặc, thổ phỉ, phàm là lên bảng truy nã, tất cả đều một mẹ hốt gọn. Lệ Thiên Vũ xe ngựa kia bên trong, đầu người là mối họa. Trước đó Giang Nhiên liền đã đổi một đợt. Bây giờ cái này bờ UFF hết thảy nhiều đến 13 đạo. Kỳ thật trước hôm nay về khách sạn thời điểm, Giang Nhiên còn phát hiện, mình vậy mà quên một việc. Chính là vô vọng đầu người, hắn còn không có hối đoái. Lúc ấy là bởi vì vô vọng chính là người trong ma giáo, Giang Nhiên muốn hối đoái viên này đầu, liền phải đi chấp kiếm ti. Nhưng hối đoái giao dư âm thanh đầu người lúc, bọn hắn còn vẫn tại cổ trương huyện. Cần đến Cẩm Dương phủ về sau, mới có thể làm chuyện này. Kết quả đến Cẩm Dương phủ về sau, lại các loại công việc đều phun lên, đến mức Giang Nhiên một mực không có nhín chút thời gian đi thay người đầu. Viên này đầu người vẫn gác lại cho tới bây giờ. Bây giờ nghĩ đến, hôm nay cũng tốt tại không có chuyên môn trở về một chuyến khách sạn, mang lên vô vọng viên kia đầu người. Không phải, cùng trưởng công chúa bên kia thật đúng là không tốt lắm nói. Đối trưởng công chúa người này, Giang Nhiên cảm thấy, nói chuyện càng ít, nội dung càng thật càng tốt. Hoang luôn càng ít, nói càng ít, thì càng không dễ dàng bị đâm thủng. Mà viên kia đầu, cùng lắm thì đợi thêm một thời gian liên đối lấy khí thiên nguyệt đầu người, cùng một chỗ đưa qua chính là. Hiện nay, Giang Nhiên liền một đạo cho vạn ảnh vô hình kiếm bên trên bờ UFF. Đây vốn chính là Tà đạo trang bảy đại thần công một trong, cũng từng gặp Tà đạo trang trang chủ thi triển qua. Uy lực đúng là cực kỳ kinh người, trọng yếu nhất chính là xuất thủ thời điểm vô thanh vô tức, niệm động kiếm liền đến. Giết lên người đến, thật là thuận tiện đến cực điểm. Bởi vậy Giang Nhiên cái này bờ UFF bên trên cũng không đau lòng. Bất quá trong chốc lát, vạn ảnh vô hình kiếm hậu tố liền đã đến 100 năm. Nhìn xem cái số này, Giang Nhiên bỗng nhiên cảm giác có chút không tốt lắm. Vạn ảnh vô hình kiếm vốn là hơn 40 năm, có lẽ có cả, lúc trước thêm bờ UFF thời điểm, phía sau mấy cái chữ kia cũng một mực đi theo, nhưng mãi cho đến 100 năm về sau, đột nhiên liền cho không tính số lẻ. Quả nhiên, Giang Nhiên lại thêm bờ UFF, liền bắn ra nhắc nhở. Đã đạt tới hạn mức cao nhất. 100 năm chính là hạn mức cao nhất ta. Giang Nhiên sờ lên cái cằm, cũng không có cơ cầu, nhìn thoáng qua còn thừa lại 7 đạo bờ UFF, liền tạm thời tồn. Sau đó lựa chọn nhận lấy. Sau một khắc, một cỗ sắc bén đến cực điểm nội tức liền từ đan điền mà sinh. Cùng lúc đó, tâm quyết dập dờn, trong nháy mắt lưu chuyển khắp trong lòng. Giang Nhiên tâm niệm vừa động, tạo hóa chính tâm kinh tự nhiên vận chuyển. Cửu trọng tạo hóa chính tâm kinh đã tự thành một thể, mặc dù Giang Nhiên cho vạn ảnh vô hình kiếm thêm bờ UFF rất đủ, nhưng cũng không phải là đối thủ của tạo hóa chính tâm kinh. Tam đại thần công trợ lực tạo hóa chính tâm kinh mài một cái, cũng đã đem cái này sắc bén đến cực điểm nội tức cuốn vào trong đó. Trở thành Giang Nhiên bước vào đệ cửu trọng đến nay, lấy được thứ hai môn nội công. Chỉ là việc này mặc dù đơn giản, nhưng là quá trình lại cần tiếp tục một đoạn thời gian. Giang Nhiên hai mắt nhắm nghiền, không thấy ngoài thân sự tình. Cả phòng bên trong chỉ có một cái Điền Hữu Phương. Hắn tứ chi bị Giang Nhiên tháo ra, miệng không thể nói, thân không thể động, giống như là cái bối cảnh, Giang Nhiên cũng chưa từng để ý hắn. Bây giờ hắn ngồi ở chỗ đó, lại chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông. Giang Nhiên rõ ràng cách hắn rất xa, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhưng mà trong lúc vô hình trận đã tuôn ra một cỗ kiếm khí. Cái này kiếm khí bừng bừng phân chấn, bắt đầu tại y mắng ở giữa, bóng ma phía dưới. Một cái mắt, trong phòng, bóng đen bao phủ chỗ, lít nha lít nhít kiếm khí lưu động, nhưng lại ngậm mà không phát, phản phất triều tịch chập trùng. Điền Hữu Phương chỉ cảm thấy mình tựa như ở vào trong rừng kiếm. Lúc nào cũng có thể bị cái này bóng đen bên trong kiếm ý, rào sát ở vô hình. Trong lúc nhất thời trong lòng hãi nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, nhưng lại không biết hắn tu luyện đến cùng là võ công gì. Làm sao đến mức như vậy lăng lệ. Nhưng lại không biết, giờ này khắc này, không chỉ là gian phòng kia bên trong. Toàn bộ đường phủ đại viện, dưới núi giả, cửa hiên bóng ma chỗ, xó xỉnh bên trong, ám sát tất cả đều vô hình ở giữa ngưng tụ thành kiếm ý phảng phất toàn bộ đường phủ, đều biến thành một tòa vạn kiếm đại trận. Tiếp theo lan tràn ra phía ngoài. Đường đi, khe nước, chân tường dưới đáy. Kiếm ý này bút đầu, tựa hồ vô cùng vô tận. Nhưng mà chân chính đáng sợ là, những này kiếm ý vô thanh vô tức, đã có phong mang, nhưng lại giấu mà không lọt, ngậm mà không phát. Bình thản ngưng tụ, tiếp theo tiêu tán. Tuy có cao thủ phát giác, nhưng đợi chờ cẩn thận đi xem, nhưng lại phát hiện quanh mình không có vật gì, trong lúc nhất thời thành nội không biết bao nhiêu người nghi thần nghi quỷ. Lại cứ nhưng lại cái gì đều không phát hiện được. Chỉ có Giang Nhiên căn phòng cách vách lao tiểu quỷ, đột nhiên mở mắt. Lượng Giang Nhiên gian phòng một chút, sờ lên cái cằm, tiểu tử này, lúc nào học lén tà đạo trang vạn ảnh vô hình kiếm? Cái này việc ngầm thủ đoạn, không lên được nơi thanh nhã, luyện nó làm gì? Bất quá, làm sao hỏa hầu như vậy cao minh? Tà đạo trang trang chủ chỉ sợ cũng xa xa không kịp đi. Đặc biệt nương, đến cùng cái nào mới là tà đạo trang trang chủ rồi? Nghĩ tới đây, hắn trở mình, liếc qua dưới giường giấu giếm kiếm ý, hừ một tiếng, nhắm mắt đi ngủ, chỉ coi nhìn không thấy. Mà cái này toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn hơn nửa canh giờ, tất cả kiếm ý lúc này mới tiêu tán. Giờ này khắc này, Điền Hữu Phương ngẩng đầu chỉ thấy Giang Nhiên thân hình trôi nổi tại giữa không trung. Từng thanh vô hình kiếm ảnh, tại Giang Nhiên bên người lơ lửng không cố định, lặp đi lặp lại xoay tròn, cuối cùng dung nhập Giang Nhiên thể nội, không thấy tung tích. Đến tận đây, Giang Nhiên mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tấu chương xong, chương 303, kiếm tẩu thiên phong chương 303, kiếm tẩu thiên phong Giang Nhiên vừa mở mắt, đầu tiên ngược lại là chưa từng phát giác thể nội có cái gì khác biệt, mà là cùng Điền Hữu Phương bốn mắt nhìn nhau. Giang Nhiên nháy nháy mắt, Điền Hữu Phương cũng chớp chớp. Sau đó mở miệng, ngươi cái này luyện là võ công gì? Không giả. Giang Nhiên cười một tiếng, theo sát lấy bấm tay một điểm, một sợi kình phong rơi vào Điền Hữu Phương mi tâm phía trên, Điền Hữu Phương liền liền hừ đều không có hừ một tiếng, nghiêng đầu một cái, bất tỉnh nhân sự. Đây không phải điểm huyệt thủ pháp, mà là Giang Nhiên lúc trước tự Bạch môn chủ trên thân đạt được một môn võ công, tên là Hào Quang Chỉ. Hết thảy 136 chiêu, chỉ lực cương mãnh tàn nhẫn, cùng lớn phạm độ thế chỉ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Điền Hữu Phương thể nội huyệt đạo cùng thường nhân khác thường, trong thiên hạ không người có thể điểm hắn huyệt đạo. Cái này á huyệt chưa hề bị điểm trúng qua. Hắn bất quá là tại ẩn giấu nguy trang, mong mỏi Giang Nhiên quên chuyện này, cuối cùng nhìn xem có thể hay không dòm chuẩn cơ hội, nghĩ biện pháp chạy thoát. Mặc dù cụ thể biện pháp như thế nào còn chưa nghĩ ra, nhưng có thể giữ lại có thể ẩn tàng một điểm, tương lai đào thoát thì càng có hy vọng. Lại không nghĩ rằng, mắt thấy Giang Nhiên tu luyện Vạn Ảnh Vô Hình Kiếm, nhất thời dưới khiếp sợ, lại là quên chuyện này. Nếu như thế, Giang Nhiên cũng không khách khí với hắn, thuận tay một đầu ngón tay đem nó điểm ngất đi. Sau đó mới nhìn về phía hai tay của mình, lông mày cau lại. Cái này Vạn Ảnh Vô Hình Kiếm, rất khó bình a. Giang Nhiên nhẹ nhàng thở dài một ngụm, phải nói, quả nhiên không hổ là tà đạo trang võ công sao. Kiếm Tẩu Thiên Phong, thiện hành tại cực đoan phía dưới, nhưng lại có siêu quần bạt tụy chi năng, cũng đúng là lợi hại. Trong thiên hạ võ học, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ngoại trừ số rất ít dị loại bên ngoài, phần lớn đều là giữa các hàng bề ngoài hợp chi đạo. Cái gọi là bên trong chính là nội công, bên ngoài chính là chiêu thức. Nội công đi vào trong, tăng cường thể lực, tăng lên phong mang uy lực, chiêu thức đi tại bên ngoài, tại kỹ pháp phía trên, để cho người cản không thể cản. Cả hai tương hợp, chính là không gì không phá. Mà theo công hạnh ngày càng sâu, chỉ riêng lấy kiếm pháp nêu ví dụ, tiếp trước trong tiểu thuyết có một câu lời lẽ chí lý, cũng đã trình bày phát huy vô cùng tinh tế, chính là kia không trệ tại vận, có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm, tiến dần không có kiếm thăng có kiếm chi cảnh. Đây cũng là từ ngoài vào trong, lấy nó ý quên hắn hình một cái quá trình. Trọng ý mà không nặng hình, vạn vật làm kiếm, cần gì phải để ý trong tay phải chăng có kiếm. Đến tận đây, kiếm ý trong lòng mà không nơi tay. Hạ bút thành văn, đều là kiếm thế. Giang Nhiên cảm thấy tà đạo trang Vạn Ảnh Vô Hình Kiếm, Kiếm Tẩu Thiên Phong chỗ chính là ở đây. Người ta là tiến hành theo chất lượng, dần dần bước vào không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Nhưng mà Vạn Ảnh Vô Hình Kiếm lại là từ vừa mới bắt đầu, liền không bao giờ dùng kiếm. Thường có lời đạo, không vào hồng trần làm sao có thể khám phá hồng trần. Chưa từng dùng kiếm, lại như thế nào có thể bỏ hắn hình lấy nó ý. Bản này chính là lẫn lộn đầu đuôi, hoàn toàn không hợp đạo lý. Nhưng tà đạo trang chính là dạng này, một nơi mặc cho ngươi mai lý tà tuyết, chính là có thể cho ngươi làm thành. Dù là đạo lý không thành, hiệu quả cũng cho ngươi làm thành. Vạn Ảnh Vô Hình Kiếm tu luyện người, từ vừa mới bắt đầu chính là lấy nó ý quên hắn hình, chỉ luyện kiếm khí, không luyện kiếm chiêu. Kể từ đó, này công sơ thành thời điểm, kiếm khí mặc dù sắc bén, kiếm ý lại là thường thường không có gì lạ. Dù sao gọi một cái chưa từng luyện kiếm, chỉ luyện kiếm khí người, như thế nào nuôi ra bản thân kiếm ý? Vì vậy, sáng chế môn võ công này người, lại đem tinh thần võ công tinh yếu đặt vào trong đó. Để cái này kiếm khí quỷ dị khó lường, có thể chống rông mà lên, khó lòng phòng bị. Cho nên đến tà đạo trang trang chủ trong tay, chính là nhất niệm động, vạn kiếm sinh. Giang Nhiên phỏng đoán, tà đạo trang trang chủ có thể đem môn võ công này tu luyện tới trình độ này, hắn bản thân chí ít hẳn là có một môn chuyên môn tu luyện tinh thần kỳ công tại. Tà đạo trang bảy đại thần công, Giang Nhiên trước mắt chỉ biết là Tà Long Thoái Ngục Quyền, Thiên Ý Treo Ngược Bất Diệt thần công cùng cái môn này Vạn Ảnh Vô Hình Kiếm. Còn sót lại bốn môn thần công bên trong, ai biết sẽ có hay không có một môn tinh thần hệ võ công. Mà lúc đó tại Tuấn Mã huyện, thiếu trang chủ liền đã từng dùng loại này thủ đoạn, đối phó qua đồng bạn Giảm Nhi tử. Điểm này cũng là Giang Nhiên tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy Giang Nhiên suy nghĩ chính mình cái này suy đoán là khả năng. Bất quá Giang Nhiên cũng không cần chuyên môn lại đi tìm một môn tinh thần hệ võ công, từ đó bằng thêm môn võ học này uy lực. Liền xem như luyện, cũng chưa chắc cùng một. Hắn dùng tự thân chứa đựng MFF, trực tiếp đem cái này Vạn Ảnh Vô Hình Kiếm tăng lên tới trăm năm trình độ. Đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Dù cho là tà đạo trang bên trong, lịch đại tu luyện môn võ học này cao thủ tất cả đều đứng ra, so sánh cùng nhau cũng là thua chị kém em. Mà nhờ vào đây, Giang Nhiên chỉ cảm thấy tinh thần của mình phương diện, có không thể tưởng tượng nổi tiến triển. Kiếm khí, nội lực, tinh thần. Ba hợp nhất, mới là Vạn Ảnh Vô Hình Kiếm căn bản tinh yếu. Không thể nói không lợi hại, cũng không thể nói không huyền diệu. Duy chỉ có một điểm, để Giang Nhiên đối với cái này có chút lên án, cái này thật xem như kiếm pháp sao. Chỉ có kiếm khí, kiếm ý cũng bởi vì tăng lên đến trăm năm trình độ, mà phong mang kiên quyết. Thế nhưng là, không có nửa điểm kiếm chiêu kiếm thế, đây tính toán là cái gì kiếm pháp? Chắc không được tà đạo trang trang chủ thi triển môn này thủ đoạn thời điểm, cũng chỉ biết lợi dụng kiếp như là biển kiếm khí đả thương người. Nếu không nữa thì, chính là lợi dụng môn võ công này rất khó bị người phát giác đặc tính đánh lén. Tốt một môn việc ngầm thủ đoạn. Giang Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng nhẹ nhàng phun ra một hơi. Vô luận là có hay không việc ngầm thủ đoạn, không thể không thừa nhận chính là môn võ công này cực kỳ lợi hại. So Giang Nhiên lúc trước lấy được trời che thần trưởng, không chữ 13 điên ma chảo, thậm chí cả thiên ý treo ngược bất diệt thần công đều mạnh hơn. Này công chủ sát phạt chi năng, tâm niệm vừa động, vạn kiếm liền sinh mặc cho ngươi chiêu thức thiên biến vạn hóa, lại như thế nào có thể bù đắp được ở cái này ngàn vạn mưa kiếm? Lại có Giang Nhiên cái này một thân mấy trăm năm nội lực phụ trợ, mặc dù vu mỗi chút đặc tính phía trên không bằng kinh thần cửu đao, tỷ như đều không hình hay là sinh tử ấn, nhưng chỉ riêng uy lực mà nói, nhưng cũng tuyệt không yếu đi. Giang Nhiên thu thập tâm thần, lão tiểu quỷ nói bỏ hình lấy ý, vô chiêu thắng hữu chiêu, hữu hình chi thế, như thế nào thắng vô hình chi chiêu? Chỉ có lớn tiếng dọa người. Bây giờ vừa vặn rất tốt, ta còn thực sự đạt được một môn vô hình võ công. Đây quả thực là đang ngộ ta, sáng chế kinh thần cửu đao thứ năm đao. Tâm niệm đến đây, Giang Nhiên dứt khoát nhắm hai mắt lại. Quanh thân khí thế nhất chuyển, từ kiếm khí chuyển thành đao ý chỉ là sau một lát, nhưng lại hóa thành kiếm khí. Đao ý cùng kiếm khí cả hai dễ dàng cho trong quá trình này, lặp đi lặp lại lôi kéo, gút mắt không ngừng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong ngay mắt, cũng đã là lúc trời sáng. Theo tia nắng đầu tiên chiếu vào Giang Nhiên gian phòng thời điểm, dẫn đầu tỉnh lại lại không phải Giang Nhiên, mà là ngồi dưới đất Điền Hữu Phương. Vừa tỉnh dậy hắn cũng cảm giác toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau, nhưng mà thương nhất lại là đầu. Chuyện xảy ra tối hôm qua, tựa như đèn kéo quân, tại trong đầu của hắn khẽ quét mà qua. Lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở trên giường Giang Nhiên. Giang Nhiên như cũng bảo trì đêm qua kia ngồi xếp bằng bộ dáng, cũng đã không còn là thân thể phiêu phù ở giữa không trung tư thái, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, trên dưới quanh người cũng không thấy nữa mảy may gợn sóng. Không có kia lăng liệt đến cực điểm kiếm khí, cũng không thấy cương phong lưu chuyển. Thậm chí, tựa như ngay cả khí tức cũng không có. Chết. Điền Hữu Phương sững sờ, chẳng lẽ đêm qua hắn đem ta đánh bất tỉnh về sau, liền gặp báo ứng, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Điền Hữu Phương trong lúc nhất thời vậy mà không biết có nên hay không cao hứng mới tốt. Cao hứng tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Cái thằng này trói lại mình, còn muốn để cho mình vì đó hiệu mệnh, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Bây giờ chết rồi, đó chính là đáng đời. Nhưng vấn đề là, hắn chết, mình tám thành cũng phải chết. Người này thế nhưng là người của ma giáo. Bên người tất cả đều là ma giáo cao thủ. Dù là chuyện này cùng mình không có quan hệ, chẳng lẽ người của ma giáo sẽ còn cùng mình giảng đạo lý hay sao? Đang nghĩ ngợi đâu, đống nhiên nhìn thấy Giang Nhiên ngực có chút chập trùng. Lúc này mới chợt hiểu. Không chết. Chính là khí tức quá dài. Một đêm này xuống tới, người này nội công chẳng lẽ lại có tinh tiến. Cái này khiến Điền Hữu Phương không chịu được dùng mình một cái. Người này võ công nay đã cao đến làm cho người giận sôi. Bây giờ trong vòng một đêm lại có tinh tiến. Hắn đây là muốn thượng tiên A. Muốn đi lên 9 tầng mây làm thần tiên sao? Đúng vào lúc này, Giang Nhiên cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó liền cùng Điền Hữu Phương bốn mắt nhìn nhau. Giang Nhiên bỗng nhiên đã cảm thấy, đêm qua đem cái thằng này đặt ở trong phòng của mình, thực sự không phải một cái lựa chọn tốt. Dẫn đến mình hai lần mở hai mắt ra, đều có thể trông thấy một cái bẩn thỉu nam nhân. Hết lần này tới lần khác người này còn không nháy một cái nhìn xem chính mình. Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, Điền huynh đêm qua ngủ ngon giấc không? Tốt, tốt cực kỳ. Điền Hữu Phương hung hăng gật đầu, đêm qua mình ngủ cái truy, rõ ràng chính là bị ngươi đánh bất tỉnh. Đầu giúp cụp lấy hôn mê một đêm, hiện tại cổ đau đều nhanh rơi mất. Cái thằng này quả nhiên giả mù sa mưa, không phải người tốt. Giang Nhiên cười một tiếng, vậy là tốt rồi, mà muội mời Điền huynh tới, cũng là chậm trễ. Nói đến, Điền huynh nhưng từng quyết định tốt, đến cùng muốn hay không giúp ta làm việc. Điền Hữu Phương trong lúc nhất thời lại trầm mặc xuống dưới, nhưng không có như là đêm qua như thế, khăng khăng cự tuyệt. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút nói ra, muốn để cho ta giúp ngươi làm việc cũng được, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta hai cái sự tình. Điền huynh cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Giang Nhiên thanh âm ngữ khí vẫn là rất khách khí, nói đúng là không có chút nào khách khí. Điền Hữu Phương cười khổ một tiếng, không phải có kẻ mặc cả, mà là hai chuyện này không làm, ta không có khả năng giúp ngươi. Liền xem như giết ta, ta cũng không thể tại ngươi trước mặt hiểu mệnh. Kia Điền huynh tạm thời nói chuyện, Giang Mỗ tạm thời nghe xong. Giang Nhiên cười nói, nếu như thực sự không được, Giang Mỗ cũng chỉ có thể giết ngươi. Được. Điền Hữu Phương cũng không khách khí, chuyện làm thứ nhất, đem Đỏ Đỏ tìm cho ta trở về. Đỏ Đỏ chính là địch tộc cổ vương. Lúc trước bị Ngô Địch dùng ngũ cổ tỏa tâm quan phong ở Ngô Nương tử thể nội. Giang Nhiên nhẹ nhàng điểm một cái đầu ngón tay, chuyện này không khó. Chỉ cần Ngô Địch hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ở bên cạnh ta làm việc một năm. Một năm này ở giữa, ta có rất nhiều cơ hội có thể đem vật này cho ngươi tìm tới. Nhưng là trước lúc này, ngươi nếu là không tại ta dưới trướng, ta lại là không có đạo lý giúp ngươi làm chuyện này. Nơi này liền tạo thành một cái nghịch lý, tự nhiên cũng là để Điển Hữu Vương có chỗ lấy hay bỏ. Nếu như muốn để Giang Nhiên hỗ trợ, hắn liền phải nghe lệnh làm việc. Kể từ đó bọn hắn liền có một năm cơ hội tới đến con kia của vương. Trái lại, Điển Hữu Vương không đến, Giang Nhiên cũng sẽ không đi lấy cổ vương. Như thế nào quyết định nhìn Điền Hữu Phương, hắn là tướng tín Giang nhưng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vẫn cảm thấy Giang Nhiên chỉ là muốn lừa gạt mình vì đó hiệu mệnh một năm, cũng đều trong một ý nghĩ. Điền Hữu Phương trầm mặc về sau, nói ra, hiện sự tình thứ hai. Nếu như ngươi đáp ứng, điều kiện thứ nhất, có thể hoãn một chút. Chỉ, ta cũng có thể vì ngươi làm việc một năm, chỉ cần một năm này bên trong, ngươi đem Đỏ Đỏ cho ta liền thành. Ngươi nói. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng. Ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Điền Hữu Phương ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Các ngươi giả A Công? Giang Nhiên thuận miệng hỏi. Điền Hữu Phương rơi vào trong trầm mặc, sau một lát nói ra, là ai ta hiện tại không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, người này âm tàn độc ác, làm đủ trò xấu. Giết chi vô hại khắp thiên hạ. Nhưng ta không giết được hắn. Ngươi võ công cái thế, trên ta xa, ngươi nếu là xuất thủ người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ta chỉ có thể cầu ngươi. Chuyện này, ta có thể tạm thời đáp ứng ngươi. Giang Nhiên nói ra, nhưng là lúc nào giết, ta quyết định, đồng dạ. Cũng là ngươi nói tính. Có ý tứ gì? Điền Hữu Phương ngạc nhiên nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên cười một tiếng, làm ngươi đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều nói cho ta biết thời điểm, ta lại đến làm quyết định. Điền Hữu Phương hít một hơi thật sâu, cho nên, là tạm thời đáp ứng. Không sai, ngươi có bằng lòng hay không? Được. Điền Hữu Phương nhẹ gật đầu, ta nguyện ý, cho ta uống trà đi. Bên trên nói. Giang Nhiên cười một tiếng, cũng không do dự, trực tiếp từ trên giường xuống tới, đi tới cái bàn trước mặt, chọn lựa một cái chén không, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, các ngươi địch tộc người đều là dùng độc dùng cổ người trong nghề. Cũng may ta từ tiểu học đến bản sự cũng không ít, trong đó vừa vặn có một ít có thể khắc chế các ngươi. Hắn nói, đổ một chút bột phấn đến trong chén, lại thêm nước trà, đưa đến Điền Hữu Phương cái mũi trước mặt, nghe. Điền Hữu Phương xách cái mũi vừa nghe, lập tức biến sắc, ngươi đây không phải độc. Quả nhiên có thể nhìn ra, thứ này nhằm vào ngươi thể nội cổ trùng. Lấy nửa năm làm hạn định, nếu là không có giải dược của ta, cổ trùng liền sẽ phản vệ ngươi. Giang Nhiên nói ra, như thế nào, dám uống sao? Ngươi nói chuyện, lại sẽ chắc chắn. Điền Hữu Phương uống trước đó nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, Giang Mô nói chuyện, xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh. Ta nhất định là điên rồi. Điền Hữu Phương hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, há miệng, tới. Giang Nhiên thuận thế rót vào trong miệng của hắn. Điền Hữu Phương uống một hớp dưới, tiếp theo sắc mặt hơi trắng bệnh nói ra, ta vậy mà lại tin tưởng một cái người trong ma giáo. Mặc dù ta tự hỏi mình còn không phải người trong ma giáo. Giang Nhiên cười nói, bất quá, vẫn là phải nói một câu, trong ma giáo cũng không tất cả đều là người xấu, sau này ngươi sẽ thói quen. Hắn nói tiện tay đem chén trà cất kỹ, lại cho Điền Hữu Phương đem trên người xương cốt tiếp đi lên. Hắn võ công cao cường, mặc dù chật khớp thời gian rất dài, bất quá hơi điều tức một phen, cũng liền gần như hoàn toàn khôi phục. Mở hai mắt ra về sau, hắn có chút kỳ quái nhìn Giang Nhiên một chút, ngươi vì cái gì không giết ta? Hắn nói cũng không phải là hiện tại, mà là đêm hôm đó, Giang Nhiên giúp đỡ Ngô Địch đem hắn bắt về sau, đột nhiên xoay người rời đi. Nếu không phải như thế, Điền Hữu Phương cũng không trở thành tại Giang Nhiên trước mặt bại lộ như thế lớn bí mật. Giang Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, mới vào Liễu viện ngày đó, gã sai vật kia cùng ngươi không có chút quan hệ nào, ngươi lại nguyện ý cứu hắn. Nếu ngươi coi là thật vô tình đến tận đây, người qua đường tính mệnh, ngươi tới nói lại coi là cái gì? Mặc dù không đủ để nói rõ bản tính của ngươi, nhưng cũng đáng giá thử một lần, không phải sao? Kiểm tra xong thú vị đồ vật, cái này một chút cũng không tốt cười. Điền Hữu Phương sắc mặt cũng không dễ nhìn. Giang Nhiên cười cười, tốt, đã ngươi cũng định ở dưới tay ta làm việc, vậy ngươi liền nên bận rộn. Ta cần ngươi đi bên trong nam ngõ hẻm phụ cận điều tra một phen. Nếu là phát hiện chỗ khả nghi, không nên tùy tiện hành động, cần trở về nhanh chóng bẩm báo. Là. Điền Hữu Phương lên tiếng, nhưng dù sao cảm giác giống như nơi nào có điểm cổ quái. Nửa ngày về sau kịp phản ứng, Giang Nhiên làm đồng thiên cân thời điểm, thường xuyên như vậy mệnh lệnh chính mình. Chỉ là, đây là lần thứ nhất lúc nói chuyện không mang theo lão tử hai chữ. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, phi thân từ cửa sổ ra ngoài, chớp mắt không thấy tung tích. Đợi chờ Điền Hữu Phương rời đi về sau, Giang Nhiên liền nhìn thoáng qua ngoài cửa, vào đi. Két két một tiếng, cửa phòng mở ra, Đường Họa Ý từ ngoài cửa nhảy vào, "Thị phu, cha gọi ngươi đi phòng trước dùng cơm." Sau đó mọi người thương lượng một chút, chuyện kế tiếp. "Vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn cùng Đường Biên ngoại nói." Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, "Đi thôi." Hai người ra cửa, lại đem lão tiểu quỷ mang lên, một đoàn người liền đi phòng trước. Cái này trong đường cách cục, Giang Nhiên nhìn quen mắt, liền cùng Thương Châu phủ Đường ra giống nhau như lúc, bàn ăn bên cạnh đã có người ngồi vây quanh. Đường Biên ngoại ngồi ở chủ vị phía trên, như ngồi bàn trông, chỉ là nhìn một chút trong sân Diệp Kinh Tuyết, vẫn là không có đứng lên. Đường Thi Tình nhìn thấy Giang Nhiên tới về sau, liền vội vàng đứng lên, giúp đỡ hắn cùng một chỗ đẩy lão tiểu quỷ nhập tọa. "Đến, ăn cơm trước đi." Đường Biên ngoại nhìn Giang Nhiên một chút, nhẹ giọng mở miệng. Giang Nhiên ánh mắt thì nhìn thấy ngồi tại bên trên mấy nữ tử. Ở trong làng người ta chú ý nhất chính là một cái ung dung hoa quý mỹ phụ nhân. Người này Giang Nhiên lúc trước ngay tại Thương Châu phủ thấy qua, là Thi Tình Họa Ý hai tỷ muội mẫu thân. Gặp Giang Nhiên nhìn mình, nàng lúc này đối Giang Nhiên mỉm cười. Giang Nhiên có chút ngại thủ, liền nhẹ giọng nói ra, "Đường Biên ngoại, có kiện sự tình chúng ta phải thương lượng một chút. Hôm qua ta đi một chuyến chấp kiếm ti, từ chấp kiếm ti bên kia đạt được một tin tức." Hắn nói, đem trưởng công chúa đưa cho hắn kia mấy tờ giấy đem ra, chư vị lại nhìn. Bên trên Đường Thi Tình cái thứ nhất lấy đi qua, chỉ là nhìn lướt qua chính là sương sở. Sau đó tranh thủ thời gian đưa cho Đường Biên ngoại. Đường Biên ngoại cùng lão tiểu quỷ tụ cùng một chỗ, từng hàng sau khi xem xong, hai cái lao đầu liếc nhau, "Cái này chấp kiếm ti, thật bản lĩnh a. Lão Đường, ngươi không có lộ ra cái đuôi a?" Đường Biên ngoại nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Giang Nhiên, "Hiện thế, ngươi là thế nào nghĩ? Đêm qua bình an vô sự." Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, "Nhưng khí thiên nguyệt, tuyệt không buông tha hiện tại cái này cơ hội cực tốt, mà ta hiện nay vẫn đang suy nghĩ, chấp kiếm ti bản lĩnh cho dù tốt, muốn phát hiện ma giáo tung tích chỉ sợ đều không thể dễ dàng như thế. Cái này hai tấm trên giấy nội dung sẽ có hay không có điểm nhiều lắm." Đấu chương xong, chương 304, mưa gió trước đó chương 304, mưa gió trước đó Giang Nhiên lời nói này xong sau, trên bàn ăn mấy người đều trầm mặt lại. Lao tiểu quỷ lườm Giang Nhiên một chút, "Tiểu tử ngươi là hoài nghi, chuyện này cũng là khí thiên nguyệt thủ bút. Như thế có ý tứ. Thân phận của ngươi, tại khí thiên nguyệt bên kia tất nhiên không phải bí mật gì. Tại ma giáo đầu này, bọn hắn tất nhiên có chỗ hoài nghi, về phần chấp kiếm ti bên kia thì càng không cần nói. Ma giáo đám phản đồ này xuất hiện ở Cẩm Dương phủ chuyện này, nếu như là khí thiên nguyệt cố ý tiết lộ cho chấp kiếm ti, một khi ngươi biết chuyện này, tất nhiên phải có điều hành động. Nếu không, ngươi sẽ kiến nghi tại chấp kiếm ti." Giang Nhiên khẽ gật đầu, ngoại trừ điểm này bên ngoài, còn có một cái khả năng. Đó chính là, ta sẽ dẫn lấy các ngươi, sớm đi đem đám này người của ma giáo diệt trừ. Nếu không được, cũng sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, tìm hiểu nguồn gốc, từ đó tìm tới thiên thượng khuyết hang ổ, cuối cùng thiên hạ thủ vi cường. Hắn lời nói này tới đây thời điểm, Đường Biên ngoại hít một hơi thật sâu, một khi thật như thế, một cái bất lực lao tự quỷ, tự nhiên không cần dẫn đi. Đến lúc đó, khí thiên nguyện hoàn toàn có thể thừa lúc vắng mà bảo, tới giết đi hắn. Thế nhưng là, người này coi là thật sẽ cẩn thận đến tận đây sao? sẽ lao tiểu quỷ chém đinh chặt sắt. Đường Viên Ngoại nghe đến đó, liền gật đầu, nếu như thế, vậy liền không dựa theo phương thức của hắn đi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Mỗi chờ lâu một ngày, lão già này thương thế liền phục hồi như cũ một phần, ta ngược lại thật ra xem hắn khí thiên nguyệt đến cùng sợ là không sợ. Sợ, hơn phân nửa là sẽ không sợ. Giang Nhiên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, mà lại, kế này ta còn phải để hắn hơi đạt được một phen. Trong này không chỉ có ma giáo cùng thiên thượng khuyết tranh đấu, còn có ta cùng chấp kiếm ti ở giữa tín nhiệm. Hôm qua ta đã cùng chấp kiếm ti người bên kia nói, ta dự định để ma giáo cùng thiên thượng khuyết ngao cò tranh nhau, tốt gọi chấp kiếm ti ngư ông đắc lợi. Đường Họa Ý mở to hai mắt nhìn, người đây rõ ràng là muốn ăn ba nhà. Cái nào ba nhà? Giang Nhiên buồn cười nhìn Đường Họa Ý một chút. Nhà thứ nhất, thiên thượng khuyết. Nhà thứ hai, ma giáo phản đồ. Nhà thứ ba, chấp kiếm ti. Đường Họa Ý không cần suy nghĩ, liền ngay bắt đầu ngón tay nói ra, ta đoán ngươi là muốn tương kế tự kế. Nếu như khí thiên nguyện coi là thật đánh dạng này chủ ý, nhất định sẽ làm cho đám người kia lộ ra sơ hở, từ đó để âm thầm người theo dõi tìm tới manh mối, phát hiện thiên thượng khuyết hang ổ một khi nơi đây xác định, ngươi liền có thể hợp tung liên hành. Lợi dụng bảy phái đệ tử, chúng ta cùng chấp kiếm ti người, cùng một chỗ vây công mà lên. Nhưng là trận chiến này ngươi sẽ không mình đi. Ngươi sẽ ngồi xổm ở đoạn đại gia bên này chờ lấy khí thiên nguyện tới cửa. Chỉ cần khí thiên nguyện dám đến, hắn liền phải chết. Kể từ đó, ma giáo đám kia phản đồ, liền cũng chỉ có thể trở thành cái thất gỗ phía trên thịt cá. Một phen hành động về sau, thiên thượng quyết, ma giáo phản đồ đều một mẹ hốt gọn. Kia chấp kiếm ti người tính thế nào? Giang Nhiên lông mày nhíu lại. Đó còn cần phải nói. Người coi trọng như vậy chấp kiếm ti nghề nghiệp, người làm văn hộ cái thân phận này. Qua chiến dịch này, ngươi lập này đại công, tại chấp kiếm ti bên trong, tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Thậm chí, ngươi nguyện ý, còn có thể đánh vào chấp kiếm ti nội bộ. Đường Họa Ý nói đến đây bỗng nhiên nhẹ răng cười cười một tiếng, chấp kiếm ti mánh khóe thông thiên, có thể tại triều đình bên trong sáng lập dạng này một nơi, hắn phía sau là dạng gì nhân vật có thể nghĩ. Chúng ta có thể nhờ vào đó đem ma trưởng thăm dò vào kim tiền cao tầng, thậm chí thăm dò vào trong hoàng thất. Đợi đến tương lai thời cơ chín muồi, chúng ta thậm chí có thể đem hoàng đế giết chết, để tỷ phu ngươi đến kế vị. Đến lúc đó tỷ tỷ của ta làm hoàng hậu, ta làm quý phi, cha ta chính là đại tướng quân, mẹ ta chính là nhất phẩm cám mệnh. Đây cũng chính là tại cái này đường ra đại viện, chung quanh tất cả đều là ma giáo đệ tử. Không phải, chuyển sang nơi khác đem Đường Họa Ý bắt đi, trước trước sau sau giết 10 lần nàng đều không mặt mũi kêu oan. Ý, không cho phép hổ ngôn loạn ngữ. Đường phu nhân nghe được phía trước còn vẫn liên tục gật đầu, nghe phía sau, cuối cùng là nhịn không được nhíu nhíu mày lại, cảm giác tiểu nha đầu có chút thật không có mặt không có ra. Ngược lại là Đường Viên Ngoại hớn hở ra mặt, cảm giác nữ nhi kế hoạch này, tựa như hoàn toàn có thể thực hiện a. Giang Nhiên đưa tay méo méo mi tâm, phía trước nói tạm thời xem như tiếng người, đằng sau kia đều lộn xộn cái gì? A, thị phu ngươi không nguyện ý làm hoàng đế sao? Vậy chúng ta liền mang thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Đường Họa Ý lại nói lời kinh người. Ngươi im ngay đi. Giang Nhiên cầm cái bánh bao nhét vào Đường Họa Ý miệng bên trong, sau đó nói ra, bất quá nàng phía trước nói đúng là ta nghĩ. Đường Viên Ngoại, lão tử quỷ, các ngươi cảm thấy thế nào? Đường Viên Ngoại suy nghĩ một chút nói ra, chờ ta ra tay không có vấn đề. Coi như lo lắng, có thể hay không bị người nhận ra lai lịch. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Giang Nhiên cười cười, liên quan tới chuyện này, ta có hai đạo bảo hiểm. Thứ nhất, nếu như các ngươi bị người nhận ra lai lịch, ta có thể cự không thừa nhận. Chỉ cần ta nói ta không biết thân phận của các ngươi tới nơi này chính là muốn đối phó ma giáo những cái kia phản đồ, nhìn ta thanh danh lớn, lúc này mới cùng ta hợp tác, dự định lợi dụng ta tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân. Điểm này, bằng vào ta hiện nay thanh danh đến xem, nói ra làm sẽ không có người cảm thấy quá không hợp thói thường. Họa Ý đi theo bên cạnh ta thời điểm, lại một mực là lấy Lệ Thiên Tâm thân phận gặp người. Cho nên, cũng sẽ không đưa nàng cùng Thương Châu phủ Đường ra liên hệ tại một chỗ. Trọng yếu nhất chính là, các ngươi hành động thời điểm, nhất định phải dịch dung đổi mặt, dù là bị người nhận ra nền tảng, có thể làm chúng tuyên cáo chính là tới đối phó ma giáo phản đồ, cùng những người khác không quan hệ. Từ đó khía cạnh bằng chứng ta phía sau. Mà liên quan tới điểm này, ta lúc trước liền đã cùng chấp kiếm ti người bên kia từng có một phen giao lưu. Kỳ chủ chỉ liền ở chỗ, ma giáo cùng thiên thượng khuyết ở giữa cũng không đối phó, người của ma giáo đến Cẩm Dương phủ, chính là vì phá hư thiên thượng khuyết lưu kế. Đợi chờ chuyện này náo ra đến về sau, các ngươi nói cũng sẽ xác minh điểm này. Cho nên ta có niềm tin rất lớn, có thể thuyết phục bọn hắn. Bất quá cái này còn là đạo thứ nhất bảo hiểm. Vẫn là tại các ngươi coi là thật giấu không được thân phận về sau. Về phần đạo thứ hai, tạm thời tình huống như thế nào còn không xác định. Cần chúng ta bên này định ra kế sách về sau, ta đi một chuyến khách sạn mới có thể có chỗ thu hoạch. Nếu như nói bên kia biến cố không sinh, vẹn vẹn chỉ là bằng vào bảy trong phái đệ tử tầm thường. Muốn nhận ra lai lịch của các ngươi, hơn phân nửa không dễ dàng. Điểm này, từ giao dư âm thanh giả mạo người của ma giáo, bảy trong phái thủ tịch đệ tử cũng nhìn không ra, liền có thể thấy đốn. Đường Viên Ngoại nhẹ nhàng gật đầu, thực sự không được, chúng ta mới đầu xuất thủ, chú ý cẩn thận một chút. Trừ phi gặp cao thủ chân chính, không muốn bại lộ bản thân võ học. Thực sự có cần phải tình huống dưới, vậy liền kéo đến chỗ không có người lại đánh. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Đường Thi Tỉnh thì nói với Giang Nhiên, vậy ta lưu tại bên cạnh ngươi đi, nếu quả như thật như ngươi sở liệu, bên này ngược lại là càng thêm nguy hiểm. Giang Nhiên khẽ lắc đầu, ngươi không đi, ta cũng không đi, chung quy là không thành. Họa Ý cần lấy thiên cơ đấu chuyển đại di hình pháp ngụy trang thành ta, ngươi cùng với ta, chính có thể lừa qua khí thiên nguyệt thái mắt. Thế nhưng là, Đường Thi Tỉnh vẫn là rất lo lắng, khí thiên nguyệt không phải là nhân vật tầm thường, bên này chỉ còn lại Giang Nhiên sư đồ hai người. Mặc dù Giang Nhiên võ công cái thế, nhưng cũng khó đảm bảo hoàn toàn. Ngược lại là Đường Họa Ý khép cười một tiếng, "Tỷ tỷ yên tâm đi, tỷ phu quỷ kế đa đoan, âm hiểm độc ác, ta đi theo hắn sông sáo giang hồ đến nay, ngoại trừ mới đầu thời điểm tại mộ bị thất thế bên ngoài, thời gian khác còn chưa hề nhìn thấy người bên ngoài khi dễ qua hắn." Giang Nhiên nghe lời này làm sao nghe thế nào cảm giác khó chịu, nhịn không được rối ra hai đầu ngón tay, méo méo Đường Họa Ý khuôn mặt tử, "Cái gì gọi là quỷ kế đa đoan, âm hiểm độc ác? Tại hạ người giang hồ xưng kinh thần đao Giang đại hiệp, thanh danh kia là xa gần nghe tiếng, xuất đạo đến nay chưa hề giết lầm một người. Ngươi đến cùng biết hay không?" Giang Nhiên thẳng đem Đường Họa Ý bóp gương mặt phím hồng, khỏe mắt mang nước mắt, miệng đầy cầu xin tha thứ, lúc này mới buông tha nàng. Sau đó nói với Đường Thi Tình, mặc dù nàng nói cậu thả, nhưng lý không cậu thả. "Bất quá ngươi bảo trì dạng này trạng thái cũng rất không tệ. Ngươi nếu là nửa điểm lo lắng cũng không, thật là lo lắng chính là người khác." Đường Thi Tình nghe đến đó, lượng Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý một chút, nhẹ giọng mở miệng, ý ngụy trang thành ngươi, không phải là vì lừa gạt Khí Thiên Nguyệt?" "Tự nhiên không phải." Giang Nhiên cười nói, "Khí Thiên Nguyệt đối chúng ta giải cực sâu, muốn phát hiện điểm này cũng không khó. Hắn nhất định biết ta ngay ở chỗ này, trông coi mình nhân sư. Nhưng là, hắn mặc dù sẽ không coi thường ta, nhưng cũng sẽ không thái quá xem trọng ta. Nhất định sẽ tự mình đến giết ta." Đường Thi Tình nghe đến đó, chậm rãi nhẹ gật đầu, "Ngươi đã mọi chuyện cân nhắc chu toàn, cái kia hẳn là không có sai. Nếu như thế, vậy liền nghe ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải bảo trọng tự thân." "Ngươi cũng giống vậy." Giang Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền nghe đến Đường phu nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Ăn cơm, ăn cơm." Giang Nhiên nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn Đường phu nhân một chút. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác cái này Đường phu nhân nhìn mình, tựa như không quá thuận mắt. Nhưng là nghĩ lại, liền liền giật mình, cũng lơ đễnh. Mà Giang Nhiên trên bàn cơm nói những chuyện này, còn cần trình độ nhất định xác minh. Cái này xác minh tới lại cũng không chậm, tới gần buổi trưa, Giang Nhiên còn tại trong viện cùng lão tiểu quỷ luyện đao, bị hắn đuổi đi ra điền hữu phương, liền mang theo một mặt vẻ đắc ý trở về. "Lão đại." Hắn đi vào Giang Nhiên trước mặt, theo bản năng mở miệng. Giang Nhiên khoát tay chặn lại, "Lão đại kia là Đồng Thiên Cân, ngươi gọi ta công tử đi." "Là." Điền Hữu Phương cảm giác vẫn là không quá quen thuộc, bất quá đến cùng ông quyền, "Công tử, ngươi gọi ta đi bên trong nằm ngõ hẻm điều tra, ta đúng là phát hiện không ít khả nghi vết tích. Không chỉ có như thế, ta theo dõi một người rời đi Cẩm Dương phủ, ngài nhưng biết." "Ta phát hiện cái gì?" Giang Nhiên trong tay mảnh vàng vụ đao nhất chuyển, lưới đao ông một tiếng, dán Điền Hữu Phương chóp mũi đi qua. Điền Hữu Phương mãi cho đến Giang Nhiên lưới đao dừng lại, mới giật mình, theo bản năng sờ lên cái mũi, gặp cái mũi vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe Giang Nhiên nói ra, lại thừa nước đục thả câu, "Ngươi cái này cái mũi coi như thật không có." "Là." Điền Hữu Phương không dám trêu tức, vội vàng nói, "Cẩm Dương phủ tây bắc chỗ, bên ngoài 35 dặm, có một chỗ rừng rậm, tên là Hắc Thủy rừng. Hắc Thủy trong rừng, có một chỗ mới nổi trang viên. Thuộc hạ đi theo người kia đến trang viên kia xem xét. Ở trong ẩn tàng, vậy mà tất cả đều là thiên thượng quyết người." Nói một hơi những chuyện này về sau, Điền Hữu Phương liền nhìn về phía Giang Nhiên, muốn nhìn một chút trên mặt hắn vẻ kinh ngạc. Kết quả phát hiện Giang Nhiên trên mặt chỉ có bình tĩnh. Hắn tiện tay thu hồi mảnh vàng đao, đi tới một bên. Sở Vân Nương bây giờ chính mặc một thân xanh biết quần áo, gặp hắn tới liền cho hắn châm trà, sau đó hai tay dâng lên, tiện thể lấy còn tới hai đạo gọi Giang Nhiên dưới ngón chân kem chút móc ra ba phòng ngủ một phòng khách bị nhãn. Cô nương này đại khái rất không am hiểu đạo này. Bị nhãn không chỉ không như tơ, cứng nhắc, còn kèm theo một chút sát khí. Giang Nhiên không còn gì để nói, liền nàng bộ dáng này, muốn dựa vào điểm này lấy được tín nhiệm của mình, là thật là gánh nặng đường xa. Tiếp nhận chén trà uống một ngụm, Giang Nhiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lao Tiểu Quỷ, "Như thế nào?" "Tiểu thủ đoạn." Lao Tiểu Quỷ hừ một tiếng. Hắn ước lượng là cùng rất nhiều sư phụ, đều rất lo lắng đệ tử tự cao tự đại. Dù là đệ tử rõ ràng liệu sự như thần, bọn hắn cũng phải giả bộ như không gì hơn cái này. Giang Nhiên cũng không thèm để ý, chỉ là cười nói ra, "Đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ, Mây Đường, ngươi đi gọi Đường Nhị cô nương tới." "Vâng." Sở Vân Nương cắn nát răng hàm, người này là thật đem mình làm nha hoàn sai sự. Lúc trước nói như thế nào tới, chính là cái ngụy trang, khẳng định không cần hầu hạ. Kết quả hiện tại, sai sự như thế có thứ tự, nam nhân miệng gạt người quỷ, thật sự tin ngươi tà. Trong lòng một bên đem Giang Nhiên lăn qua lộn lại mắng mười mấy lần, dưới lòng bàn chân lại không do dự, thật nhanh đi tìm Đường Họa Ý. Giang Nhiên nhìn thấy nàng về sau, cũng không nhiều lời, hai người hơi cải biến một chút trên mặt dung mạo, liền rời đi đường ra. Một đường tiềm hành, rất mau trở lại đến khách sạn bên trong. Sơ trở về chính Giang Nhiên gian phòng về sau, hắn liền đem Lệ Thiên Vũ kêu tới. Lệ Thiên Vũ chỉ có thấy được Giang Nhiên, nhưng không có nhìn thấy Đường Họa Ý, lúc này cúi người hành lễ, "Đại ca, ngài trở về." Giang Nhiên nhẹ gật đầu, "Đêm qua tình huống như thế nào?" Lệ Thiên Vũ từ trong ngực lấy ra một phong thư giao cho Giang Nhiên. Hồ Nam cùng một đám bảy phái đệ tử, mỗi một phái tuyển ra hai người, đêm qua trong đêm liền đã rời đi Cẩm Dương phủ. Đây là Hồ Nam trước khi đi dặn dò muốn giao cho ngài tin. Giang Nhiên tiện tay mèo nhéo, thư này bên trong có cái cứng rắn lũ cục, tiện tay mở ra, ra bên ngoài khẽ đảo, là viên kia ngọc tiền. Lại đem giấy viết thư lấy ra, đọc nhanh như gió xem hết, khỏe miệng nổi lên mỉm cười, xem ra cũng là đã đợi không kịp. Tin là trưởng công chúa cho hắn. Để Hồ Nam đưa đi lá thư này, là cho trưởng công chúa, nội dung phía trên cũng không phức tạp, chính là nói đơn giản nói bảy phái cao thủ đến nay chưa về. Cẩm Dương phủ ma giáo cùng thiên thượng khuyết sự tình để Giang Nhiên thoát thân không ra, hổ uy quan sự tình, cần trưởng công chúa nhiều hơn hao tâm tổn trí. Mà cái này phong hồi âm, chính là trưởng công chúa nói cho Giang Nhiên, chuyện này nàng tự mình đi làm, chỉ bất quá kể từ đó, lúc đầu muốn lưu cho Giang Nhiên cao thủ, nàng liền đều mang đi. Cái này kỳ thật chính là Giang Nhiên đối với Đường Viên ngoại bọn người thân phận đạo thứ hai bảo hiểm. Bảy phái đệ tử bởi vì ma giáo nhiều năm chưa từng hiện thân giang hồ, đối với ma giáo phần lớn là chỉ nghe tên không thấy kỳ thật. Muốn thông qua võ công nhận ra, độ khó quá lớn. Lệ Thiên Vũ xuất thân từ Vô Sinh lâu, kết quả ngay cả Vô Sinh lâu đều không nhớ rõ. Càng không cần lo lắng hắn sẽ nhận ra cái gì. Điền Miêu Miêu thì càng không cần nói, thoại bản bên trong lời kịch đều nhớ rõ ràng, ma giáo võ công, đó là đồ chơi gì? Không biết ta. Bởi vậy, vấn đề lớn nhất chính là trưởng công chúa bên kia cao thủ, có thể sẽ bởi vì kiến thức rộng rãi, cũng bởi vì ma giáo chết cũng không hàng, từ đó nhận ra Đường Biên ngoại đám người lai lịch. Chỉ cần bọn hắn không tham dự trong đó, Đường Biên ngoại tình huống của bọn hắn, 89 phần 10 sẽ không xuất hiện sai lầm. Hôm qua Giang Nhiên trở lại khách sạn về sau, phát hiện Đồng Thanh Thành bọn người như cũng không có nửa mảnh tờ giấy truyền về, liền nghĩ đến cái này một hòn đá ném hai chim kế sách, để trưởng công chúa đi tìm. Việc quan hệ hồ uy quan, Cẩm Dương phủ, nàng cái này đương triều trưởng công chúa vốn là không thể đổ cho người khác, mà nàng một khi xuất hành, lại phát giác ra hồ uy quan nguy hiểm, bảy phái thủ tịch đệ tử đều có đi không về, tự nhiên là được nhiều dẫn người tay. Vậy liền rất có thể đem cao thủ cũng tất cả đều mang đi. Hiện nay hết thể liền đều như Giang Nhiên sở liệu, chỉ là có phải hay không có chút quá mức thuận lợi. Giang Nhiên sờ lên cái cằm, cũng chưa từng có phân mình hù dọa mình, liền nói với Lệ Thiên Vũ, nếu như thế, liền đem hiện nay còn tại trong khách sạn bảy phái đệ tử tất cả đều gọi tới đi, để bọn hắn ở trong viện tập hợp, ta có chuyện muốn phân phó. Được. Lệ Thiên Vũ đáp ứng quay người ra ngoài. Đợi chờ hắn đi về sau, Đường Họa Ý mới từ phía sau dừng ra, nhìn Giang Nhiên một chút, làm chuyện này, ngươi không có ý định dùng một chút Kha Bác Sinh. Người bên kia, không kém đều có thể dùng. Giang Nhiên cười cười, đã sắp xếp xong xuôi. Buổi sáng hôm nay điểm tâm về sau, ta liền để Tôn Phúc đi tìm. Kha Bác Sinh là cùng chúng ta cùng đi Liễu viện, vốn là ta đặt ở Liễu viện bên trong một cái móc, miễn cho Liễu viện bên trong những cái kia cá lớn chạy. Ta để Tôn Phúc cho hắn đưa tin, tối nay tại ngoài thành ngồi chờ, hắn sẽ mang người cùng sau lưng các ngươi, cùng một chỗ giết vào Thiên Thượng Quyết, lại thêm cha ta bọn hắn. Đường Họa Ý nhẹ gật đầu, đến đây kết thúc, có thể sử dụng lực lượng cơ hồ đều đã vận dụng. Thế cục hẳn là sẽ không lại có cải biến a. Cũng là khó nói. Giang Nhiên nói ra, khí thiên nguyệt mưu đồ bố cục đều tại Thiên Mã hành không bên trong. Hơi không cẩn thận, liền có thể trúng chiêu. Cho nên, các ngươi cũng không cần buông lòng cảnh giác. Mặc dù bọn hắn rất có thể sẽ đi đường ra tìm ta cùng lão tiểu quỷ, nhưng là, cũng có vạn nhất khả năng sẽ ở lại nơi đó. Như coi là thật như thế, các ngươi nếu là cảm thấy không thể đi lại, nhất định phải đi. Bảo trọng tự thân, mới thượng sách. Tốt, ta đã biết. Đường Họa Ý đi vào Giang Nhiên trước mặt, đưa tay méo méo Giang Nhiên mi tâm, ngươi cũng phải cẩn thận, bọn hắn phàm là đến, liền tuyệt sẽ không là nhân vật tầm thường. Ta mặc dù so tỉ tỉ đối ngươi nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, tin tưởng ngươi nhất định không có vấn đề. Nhưng lúc này đây đối thủ, không phải so thường ngày. Muốn nói một điểm lo lắng đều không có, cũng là không thể nào. Giờ khắc này Đường Họa Ý, thiếu đi mấy phần dương nhanh múa bước, nhiều hơn mấy phần tiểu nữ nhi nhà chi kỷ. Gần trong gang tấc bộ dáng, để Giang Nhiên đông nhiên sinh ra một cỗ xúc động, muốn ôm ôm nàng. Nghĩ như vậy, liền cũng thật làm như vậy. Đường Họa Ý đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ôm lấy Giang Nhiên đầu, kéo, vậy ta đi. Sau khi nói xong, buông ra Giang Nhiên, thân hình răng rắc chuyển ra xương cốt chấn động thanh âm, khuôn mặt nhất chuyển, đã biến thành Giang Nhiên bộ dáng. Giang Nhiên đem mảnh vàng ngụm đao treo ở nàng bên hông, lại dặn dò một câu, cẩn thận. Tấu chương xong, chương 305, song tôn cùng phụ chủ chương 305, song tôn cùng phụ chủ tối nay không gió, cũng không tinh quang. Từ hai ngày trước bắt đầu, thời tiết này liền biến ảo khó lường. Tinh nhất thời, tuyết nhất thời. Tuyết động rơi xuống đất cũng có thể tồn cái 3 năm ngày, không đợi tan ra lại thêm mới tuyết. Đông tuyết là từ giờ tuất bắt đầu rơi xuống. Đến ngày lại, trên mặt đất đã góp nhặt khoảng nửa tấc. Chân đạp tại tuyết động phía trên, có thể phát ra cực kỳ nhỏ miên nhu tiếng vang. Tới là hai người. Cầm đầu thì là một cái hán tử khôi ngô. Hắn toàn thân áo đen, hất lên áo khoác màu đen, nhất là bắt mắt là kiếm của hắn. Kiếm của hắn rất dài. Bình thường kiếm tại khoảng 3 thước, người này kiếm lại gần 5 thước. Kiếm dài như vậy hắn không có treo ở bên hông, mà là vác tại sau lưng. Kiếm ngạc phía trên, khảm một viên đá quý màu đỏ, màn đêm phía dưới, ánh sáng nhạt lưu động chiếu rọi, lộ ra dị thường chói mắt. Mà ở bên cạnh hắn chính là một cái nhìn qua có chút gầy yếu nam tử. Tóc của hắn xám trắng nửa nọ nửa kia, phát lượng không nhiều, thần sắc nhìn qua có chút câu nệ. Đi vào trong sân về sau, ánh mắt của hắn quét một chút, liền mở miệng nói ra, có người ở nhà sao? Chúng ta là đến giết người. Lời kia vừa thốt ra, dẫn tới bên cạnh thân nam tử bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, khí lao đệ, khẩu khí của ngươi có thể hay không cường ngạnh một chút? Chúng ta là đến giết người, không phải tới làm tặc, ngươi hư cái gì? Khí lao đệ hết lưng eo, sau đó nhỏ giọng nói ra, ta không có hư. Ta chính là, chính là, có chút ngượng ngùng. Dù sao, đến giết người cũng không phải cái gì quang minh chính đại sự tình. Huống chi, hôm nay giết, vẫn là một già một trẻ, già bệnh tàn thắng mà không võ, tiểu nhân mặc dù trẻ trung, nhưng chúng ta hai cái già. Lấy lớn hiếp nhỏ, vậy, cũng có chút mất thân phận. Cho nên, vậy chúng ta đi. Nam tử mặt đen lên hỏi. Ai, được rồi. Khí lao đệ thở dài, tính toán đến mức này, cái này thật sự là ngàn năm một thở không còn có cơ hội tốt. Nếu là không thừa dịp lúc này giết hắn, sau này chúng ta liền chuẩn bị chạy trốn đến tận đầu tận đâu đi. Ta mặc dù không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không nguyện ý thắng mà không võ, nhưng càng không nguyện ý chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hắn tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến két két một thanh âm vang lên. Ngẩng đầu thấy, phía trước cửa phòng hộ đã mở ra. Giang Nhiên đẩy lão tiểu quỷ từ trong phòng đi ra. Khí lao đệ nhìn Giang Nhiên một chút, trong con ngươi tựa hồ có chút gợn sóng, nhẹ nhàng phun ra một hơi, tốt một cái anh hùng tuổi nhỏ. Nếu là tôn chủ có thể đến hắn hiệu chung, sau khi ta chết, cũng có thể hộ ta thiên thượng khuyết trăm năm. Nghe nói có cái này tưởng niệm, tất cả đều chết tại dưới đao của hắn. Nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng thời điểm mấu chốt khinh suất. Ai? Khí lao đệ lại thở dài, nhân sinh không như ý, 89/10. Giang Nhiên nghe hai người kia nói chuyện, biểu lộ không khỏi có chút cổ quái, đây chính là khí thiên nguyệt. Lao tiểu quỷ nhẹ gật đầu, không sai, hắn chính là khí thiên nguyệt. Cảm giác như thế nào? Huyễn tưởng có chút phá diệt. Giang Nhiên lắc đầu, ta vốn cho rằng khí thiên nguyệt hẳn là loại kia rất cao lãnh ngạo khí người, mặc dù trước đó ta liền nghe Tạ đạo trang trang chủ nói qua, khí thiên nguyệt người này ở trước mặt sẽ không nói láo, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy người. Ai nói ta sẽ không nói láo? Khí thiên nguyệt nghe Giang Nhiên nói như vậy, tựa như nhận lấy rất lớn vũ nhục. Nhìn không được ngẩng đầu cùng Giang Nhiên giải thích, chỉ là quân tử lâm môn, há có thể ở trước mặt lừa dối khinh người, cho nên tôn giá liền thích tại phía sau gạt người. Giang Nhiên biểu lộ càng thêm cổ quái. Khí thiên nguyệt cũng đúng một chút, sau đó nói ra, há không nghe, quân tử tránh xa nhà bếp. Giang Nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng là ý gì. Gặp hắn sinh không đành lòng gặp hắn chết, nghe hắn âm thanh không đành lòng ăn thịt hắn, là lấy quân tử tránh xa nhà bếp. Khí thiên nguyệt lời này ý tứ chính là, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta không đành lòng lừa ngươi, nhưng là ta nhìn không thấy ngươi thời điểm, liền có thể lừa gạt tan lòng lý. Rõ ràng là ngụy biện, nhưng lại không hiểu có chút đạo lý. Giang Nhiên kèm chút khí cười, nhẹ gật đầu nói ra, vứt bỏ phải tôn quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Giang Mỗ thụ giáo. A, ha ha, đâu có. Khí thiên nguyệt đội vàng ổn quyền. Liền nghe bên người áo đen kia mặt đen lên nói ra, ngươi cảm thấy hắn là đang khen ngươi sao? Không phải sao? Khí thiên nguyệt buồn bực nhìn người áo đen một chút. Người áo đen thở dài, ngươi cũng đã biết, vì sao ngươi rõ ràng võ công không giới ta, trí kế càng hơn ta gấp trăm lần, lại vẫn cứ chỉ có thể khuất tại phải tôn, mà không phải trái tôn. Ta biết ta. Khí thiên nguyệt nói ra, ta tính cách này, nếu là làm trái tôn, trong môn người chỉ sợ khó mà tin phục. Nhất là ở trước mặt làm việc, càng khó thủ tín tại người. Cũng chính là tôn chủ nhìn ra ngươi không hề tầm thường, lúc này mới đưa ngươi ngạnh sinh sinh nâng lên phải tôn chi vị. Nếu không, cho dù ai cũng không nghĩ ra, ngươi lại là một cái có thể đem người trong thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay trí giả. Một số thời khắc, người áo đen đều đang nghĩ, người này đóng cửa lại tới thời điểm, chính là đáng sợ nhất thời điểm. Thiên hạ vạn vật đều là hắn trong lòng bàn tay quân cờ, không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ nhìn hắn chuyển tới tờ giấy thư, liền có thể từ trong câu chữ cảm giác được người này lợi hại. Chỉ khi nào nhìn thấy mặt, vậy liền xong. Dù là biết rất rõ ràng hắn rất lợi hại, nhưng lại làm sao đều khó mà tin tưởng. Cái này khiến người áo đen có loại hiểu ra. Khí thiên nguyệt kỳ thật không phải sẽ không ở trước mặt gặp người. Mặt của hắn cùng tính cách của hắn chính là lớn nhất hoang luôn. Giang Nhiên nhìn một chút người áo đen kia, sau đó hỏi lão tiểu quỷ, đây là trái tôn? Không sai. Lão tiểu quỷ nhẹ gật đầu, thiên thượng khuyết trái tôn từ không minh. Không nghĩ tới, đối phó ta như vậy một cái gần đất xa trời, bản thân bị trọng thương lão tiểu quỷ, tả hữu hai tôn vậy mà tự thân xuất mã. Thật có thể nói là lão sư động chúng a. Không không không. Khí thiên nguyệt liền vội vàng lắc đầu, trăm năm trước đó một cây đao là thiên hạ đệ nhị. Trăm năm về sau một cây đao, mặc dù không có thứ nhất chi danh, nhưng là cái này trăm năm qua sắc bén nhất một cây đao. 20 năm trước, ngươi bằng vào một cây đao này, liên tiếp xâm nhập Tả đạo trang, Độc thần cốc, Huyền thế biển lâu. Những nơi đi qua, không một người có thể cản. Nhất là Huyền thế biển lâu, hắn lâu chủ võ công chi cao, có truyền ngôn nói, đã thẳng bức năm đó Sở Nam Phong. Nhưng vẫn là bảo ngươi xách đao vào biển, chuyển ngày liền về. Như vậy, Huyền thế biển lâu phai nhạt ra khỏi giang hồ. Chỉ lần này một chuyện, vô luận ngươi thụ thương nặng cỡ nào, hôm nay chúng ta cũng phải cẩn thận làm việc, tuyệt đối không thể khinh thường chủ quan. Dù sao, thú bị nhốt chi đao, bắt chết một kích, hai chúng ta ai cũng không có nắm chắc có thể đón đỡ được. Được. Lao tiểu quỷ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu. Trong chốc nhóm này, Giang Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ lăng liệt phong mang từ Lao tiểu quỷ trên dưới quanh người mà lên. Phiêu phủ ở giữa không trung đông tuyết, ý mắng không dấu vết ở giữa, liền bị ở trong một phân thành hai. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Tư Không Minh bỗng nhiên tiến lên một bước, ngăn tại khí thiên nguyệt trước mặt. Trong mắt lóe lên một vòng cho tàn chi sắc, mặc dù không thấy ánh sáng nhạt, lại lấy hắn trước mặt ba thước làm rành giới, gọi hắn phía sau chỗ, đông tuyết bình thường bay xuống. Liền nghe lão tiểu quỷ chậm rãi mở miệng, trong thanh âm ẩn ẩn nổi lên lưới mát thanh âm, nếu biết lao phu còn vẫn có liều chết một đao. Hai người các ngươi, ai đến tiến lên nhận lãnh cái chết? Hắn môi nói một chữ, Tư Không Minh trước mặt ba thước giới hạn liền hướng về sau thúc đẩy một phần. Đợi chờ hai câu này nói xong, Tư Không Minh phía sau kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, phong mang lóe lên, hơn xa tinh quang, ong ong ong, trường kiếm giữa không trung bên trong liên tiếp xoay tròn, cuối cùng đột nhiên rơi xuống đất. Bình một tiếng vang, lưỡi kiếm cắm vào trước mặt hắn không đủ một thước chỗ. Hắn đưa tay muốn đi đụng vào chuôi kiếm, nhưng mà bàn tay ra, nhưng không có đi bắt kiếm. Mi tâm thái dương, ngược lại là có giọt lớn mồ hôi tuôn ra. Trong con ngươi cho tàn chi sắc càng đậm, nhìn chòng chọc vào lão tiểu quỷ. Rất có tình huống không đúng, xoay người chạy xúc động. Giang Nhiên thì ánh mắt nổi lên gợn sóng, như vậy làm bộ, chẳng lẽ liền không sợ đem hai người kia cho sợ chạy sao? Hơi suy nghĩ, cũng đã minh bạch lão tiểu quỷ ý đồ. Lúc này một cái tay chậm rãi đặt tại bên hông chôi đao phía trên. Màn đêm bao phủ phía dưới, hát thủy trong rừng lặng yên không một tiếng động. An tĩnh tựa như ngay cả bông tuyết rơi vào trên lá cây thanh âm đều có thể nghe được. Đường Họa Ý đỉnh lấy Giang Nhân mặt, đi theo phía sau chính là một đám bảy phái đệ tử cùng ma giáo cao thủ. Bây giờ hai cái này cực đoan hài hòa. Dù sao tại bảy phái xem ra, những người này đều là Giang Nhân Giang đại hiệp bằng hữu, cùng bọn hắn tụ hợp một đường, vì giữ gìn giang hồ ổn định, thiên hạ thái bình, lúc này mới liên thủ đến diệt trừ Thiên Thượng Quyết. Cho nên, bọn hắn đối ma giáo đám người này rất có hảo cảm. Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, đều muốn theo bọn hắn nhiều tâm sự. Đường Viên ngoại đổi một bộ quần áo, khuôn mặt cũng có cải biến, trên mặt dán râu quai nón, hắn eo rộng thể béo, bây giờ làm dáng bộ dáng, hiển nhiên chính là một cái trên dưới núi tới sơn tặc. Cái này nếu là phối hợp một thanh kim ti đại hoàn đao, đi trên đường cái đoán chừng không có mấy bước, liền phải bị quan sai cho cầm. Hắn cách Đường Họa Ý rất gần, liền nhẹ giọng nói ra, không sai biệt lắm nên động thủ a. Bọn hắn bây giờ đã tại hát thủy trong rừng ngoài trang viên mặt, mai phục đã lâu. Đường Họa Ý nhưng thủy chung chưa từng truyền xuống động thủ chỉ lệnh. Ánh mắt của nàng đầu tiên là lướt qua trước mặt trang viên tấm biển, trên đó viết ba chữ to, Hát Thủy Trang. Danh tự này hiển nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Khí Tiên Nguyệt tâm tư hiển nhiên đều tiêu vào đối phó lao tiểu quỷ bên trên, đối với trang viên tấm biển, danh tự, căn bản là vô tâm hỏi đến. Mà từ trang viên này tài liệu vết tích đến xem, cũng đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đây cũng chính là thế lực lớn, tổ chức lớn mới có thể làm như vậy. Thay cái top 5 top 3 đoàn nhỏ đội, mà chết cũng làm không ra như thế lớn chiến trận. Nghe được Đường Viên Ngoại nói về sau, Đường Họa Ý nhẹ nhàng lắc đầu, chờ thêm chút nữa. Đường Viên Ngoại không biết Đường Họa Ý đang chờ cái gì, bất quá cũng không có ỷ vào cha ruột tên tuổi liền tiếp tục thúc giục. Hắn luôn cảm giác, chuyến này Đường Họa Ý trở về sau, có chút không giống nhau lắm. Biết con gái không ai bằng cha, Đường Viên Ngoại kỳ thật rất rõ ràng, Đường Họa Ý rất thông minh. Nàng cơ linh bách biến, suy một ra ba, mặc dù không bằng Đường Thi Tình như vậy, là ma giáo từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài, nhưng cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Mà Đường Họa Ý đối với cái này càng không thèm để ý, nàng là trong nhà yêu nữ, xưa nay dương nhanh múa đuốc, ỷ vào cha mẹ yêu thương, tỉ tỉ quan tâm, qua rất là không tim không phổi. Bởi vậy làm việc thường thường lấy hổ nháo chiếm đa số. Nhưng chuyến này Đường Họa Ý trở về sau, cả người đều có biến hóa. Tính cách bên trong hổ nháo địa phương còn có, lại rất ít hiện ra. Nhiều một chút trầm ổn, đầu não thì càng thêm linh hoạt. Giang Nhiên hôm nay buổi sáng tại cơm ở giữa nói những chuyện kia, chính mình cũng không có kịp phản ứng, Đường Họa Ý lại không chỉ tất cả đều nghe rõ, càng là nhìn ra Giang Nhiên ý đồ, thậm chí còn tại cái này ý đồ phía trên tăng thêm dạ tâm của mình. Cái này khiến Đường Viên Ngoại trong lòng không hiểu hơi xúc động, có thể làm cho một cái tiểu nữ hài lớn lên, chỉ có thể là một cái nam nhân. Chỉ là cái này 2 tỷ muội đều đưa tại thiếu tôn trên tay, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn cảm thấy chuyện này tự nhiên là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Chỗ tốt ở chỗ thiếu tôn đối với hắn hai cái này nữ nhi có phần coi trọng, đây là cầu đều cầu không đến. Tiếp theo, 2 tỷ muội cùng một chỗ, tương lai cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Không đến mức nội bộ mâu thuẫn. Dù là tương lai thiếu tôn thê thiếp thành đàn, cũng không cần lo lắng các nàng bị người khi dễ. Về phần cái này chỗ xấu, Đường Viên Ngoại cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện ngoại trừ kết tóc thê tử đối với cái này hơi có phê bình kín đáo bên ngoài, tựa như cũng không có cái gì chỗ xấu. Hắn bên này chính suy nghĩ lung tung, liền nghe đến Đường Họa Ý cách đó không xa một người bỗng nhiên giật giật. Sau đó người kia đi tới Đường Họa Ý trước mặt, "Công tử, đã chuẩn bị xong." Đường Họa Ý cười một tiếng, "Vậy là tốt rồi. Không sai biệt lắm có thể." Nàng tiếng nói đến tận đây, bỗng nhiên Đường Thi Tình nhẹ nhàng kéo qua tay của nàng, trên tay của nàng nhéo nhéo. Đường Họa Ý sững sờ, mặc dù người ở bên ngoài xem ra đây là Đường Thi Tình bỗng nhiên đi kéo Giang Nhiên tay, để cho người ta có chút xử trí không kịp đề phòng, còn có dưới người ý thức quay đầu đi chỗ khác, phi lễ chớ nhìn. Nhưng là cái này 2 tỷ muội tâm ý tương thông, trong lúc vô hình đã từng có một phen giao lưu. Đầu tiên chờ chút đã, có người đến. Đường Họa Ý bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, liền xem như Đường Viên Ngoại nội công cũng kém xa tích tắp Đường Thi Tình. Sau một lúc lâu về sau mới có phát giác, lại cũng chỉ là loáng thoáng, mà lúc này trong ánh mắt cũng đã có thể nhìn thấy bóng người lấp lóe. Người này vậy mà tựa như một đạo quỷ mỹ hư ảnh, dù là rõ ràng liền đứng tại trước mắt, lại gọi người có một loại như thật như ảo ảo giác. Đường Họa Ý một nháy mắt liền bóp lại Đường Thi Tình tay. Làm một ma giáo yêu nữ, Đường Họa Ý có một cái nhược điểm chí mạng, nàng sợ quỷ. Cho dù là có người giả thần giả quỷ, nàng nhìn thấy cũng không nhịn được sợ hãi. Nhưng hiện nay nàng ngụy trang là Giang Nhiên, sợ quỷ chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể bộc lộ ra đi. Nếu không, giang hồ truyền thuyết kinh thần đao Giang Nhiên sợ hãi quỷ thần mà nói, vậy coi như náo nhiệt. Tương lai bên người không biết đến có bao nhiêu giả thần giả quỷ hàng người chạy đến Giang Nhiên trước mặt diêu võ dương ai. Giang Nhiên tự nhiên là tới một cái giết một cái, nhưng nàng Đường Họa Ý nên làm thế nào cho phải? Chỉ sợ không đợi Giang Nhiên đem đám người này tất cả đều giết sạch, nàng liền phải mỗi ngày dọa đến hướng Giang Nhiên trong chăn chui. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng tắn răng, trong lòng khuyên bảo chính mình, đây là người, đây tuyệt đối là người, chớ tự mình hù dọa mình. Mà liền tại lúc này, kia hư ảnh không biết vì sao đột nhiên quay đầu nhìn bọn hắn vị trí một chút, một chương giữ tận mặt quỷ liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Bảy trong phái thậm chí cũng có dưới người ý thức chuyển ra kinh hô, nhưng lại tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình, đợi chờ nhìn kỹ, nhưng lại phát hiện đây không phải là sinh trưởng ở trên mặt quỷ, mà là mang lên mặt mặt nạ quỷ. Dưới mặt nạ là một đôi tái nhợt con người, chỉ là người nào con mắt sẽ là hoàn toàn trắng bệnh. Đường Họa Ý sợ hãi bên trong, đột nhiên trong lòng nổi lên một người, vô tâm phụ chủ. Sau một khắc, liền nghe vô tâm phụ chủ vươn một cái tay, Bàn tay chưa từng chạm đến Hắc Thủy Trang đại môn, khoảng cách còn có 3 tấc thời điểm, kia phiến đại môn thuận tiện giống như tiếp nhận gánh nặng không thể chịu được nổi. Cả cánh cửa đông nhiên hướng vào phía trong một lõm, bình một tiếng, liền vỡ thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Xiêu xiêu xiêu. Mảnh gỗ vụn như tiễn, hóa thành đầy trời mưa tên, nghe được thanh âm đang muốn trở về điều tra Thiên Thượng Khuyết đệ tử, một nháy mắt liền cho vạn tiễn xuyên tâm, tử thương liên miên. Kiến trúc bên trong Thiên Thượng Khuyết cao thủ, nhao nhao hiện thân xem xét, đi vào trước cửa nhưng không thấy Vô Tâm phụ chủ. Đường Họa Ý thì đánh một thủ thế, gọi đám người trước không muốn hiện thân. Liên gặp được mấy cái Thiên Thượng Khuyết người đang muốn đi ra ngoài điều tra, hắn phía sau cũng đã lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái hư ảnh. Người kia tiện tay chảo một cái, năm ngón tay nhập thể, thuận tiện giống như đâm vào đầu hũ bên trong, lại rút ra thời điểm, lòng bàn tay đã nhiều một trái tim. Nghe được thanh âm, mấy người lúc này quay đầu, kết quả sau lưng đã dấu tuyết, ngoại trừ thi thể trên đất bên ngoài, không có cái gì. Trong lúc nhất thời kinh hồn táng đảm, ở trong một người muốn phát ra cảnh báo, lại chỉ cảm thấy cổ căng một cái. Không tự chủ được bị người đảo ngược, do xét mắt nhìn lên, chính là một đôi đạm mạc tái nhợt hai con người. Không biết vì sao, bốn mắt nhìn nhau, liền có một loại cảm giác chột dạ. Trong mắt tại hốc mắt bên trong nhất chuyển, theo bản năng nhìn về phía quanh mình. Lại phát hiện, cùng theo gia Thiên Thượng Khuyết đệ tử, đều đã chết ngay tại chỗ, vô thanh vô tức. Làm suy nghĩ chuyển hướng nơi đây, hắn liền cảm giác cổ phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, sau đó thì cái gì cũng không biết. Thi thể bị người tiện tay vứt trên mặt đất. Kia mang theo mặt nạ quỷ Vô Tâm phụ chủ lại quay đầu nhìn Đường Họa Ý bọn người chỗ ẩn thân một chút, liền quay người tiến vào Hắc Thủy Trang. Người này liền như vậy nên ngang, không mở miệng, không nói lời nào, chỉ giết người. Trước cửa động tĩnh lớn như vậy, Hắc Thủy Trang tự nhiên sôi trào. Cao thủ liên tiếp tuôn ra, nhìn thấy Vô Tâm phụ chủ một người, liền từ tứ phương xuống lại, như muốn tập sát. Đáng tiếc mặc cho nhân số lại nhiều, võ công lại cao hơn, Vô Tâm phụ chủ chỉ là tìm vào tay, liền có thể lấy đi một cái mạng, năm ngón tay đâm một cái, chính là một khỏa nhân tâm. Người này tựa như du tẩu cùng nhà mình trong hậu hoa viên, tiện tay ngắt lấy, tùy ý làm vậy. Trước sau bất quá trong phiến khắc, trên mặt đất cũng đã là thời ngang các đồng. Đột nhiên ở giữa, một tiếng gầm thét vang lên, người nào lớn mật như thế, dám xông vào ta Thiên Thượng Khuyết. Chỉ thấy một người lăng không mà tới, phi thân đi vào một chỗ kiến trúc nóc nhà. Người này một thân xanh nhạt quần áo, Đường Họa Ý từ xa nhìn lại, một chút liền nhận ra. Người này là Thanh Môn môn chủ. Màn đêm buông xuống tin trời trên lầu, Thiên Thượng Khuyết trong cao thủ, liền có người này ở bên. Mà bây giờ, cái này Thanh Môn môn chủ túi đầu một nhìn, đầy mặt vẻ giận dữ lập tức hóa thành vẻ kinh ngạc, là ngươi. Sau khi nói xong, lại hoàn toàn không để ý còn tại bị giết Thiên Thượng Khuyết đệ tử, xoay người chạy. Hoảng sợ giống như chó nhà có tang, vội vã như cá lọt lưới. Mà lúc này giờ phút này, Vô Tâm phủ chủ đỗng nhiên quát tay, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, lại là thanh âm của một nữ tử, trở về. Đấu chương xong, chương 306, giết người, ngươi giống ta như vậy chương 306, giết người, ngươi giống ta như vậy Thanh Môn môn chủ biết nghe lời phải. Vô Tâm phủ chủ nói chuyện trở về, hắn lúc này cũng không quay đầu lại liền hướng phía Vô Tâm phủ chủ bay đi. Thứ chi không ở lắc lư, lại không hề có tác dụng. Cả người liền đã rơi vào Vô Tâm phủ chủ trong lòng bàn tay, một tay nắm chặt cổ của hắn, Vô Tâm phủ chủ nhẹ giọng mở miệng, nhờ Thiên Thượng Khuyết lo lắng, khiến ta Vô Tâm quỷ phủ trong vòng một đêm trống rỗng. Hôm nay Thanh Môn chủ gặp ta mặt, làm sao đến mức xoay người chạy. Thanh Môn môn chủ mắt thấy không cách nào đào thoát, lúc này cánh tay hất lên, lấy tay làm roi, bình một tiếng, đánh tới hướng Vô Tâm phủ chủ. Vô Tâm phủ chủ đầu ngón tay lắc một cái. Suy một tiếng, Thanh Môn môn chủ một cánh tay cũng đã như là nát như rắn sủi lơ xuống tới. Chỉ thấy Vô Tâm phủ chủ nhẹ nhàng gật đầu, như thế xem ra, Thanh Môn môn chủ không có ý định cùng bổn quân thật dễ nói chuyện. Trong lòng bàn tay dùng sức, đang muốn đem nó bóp chết. Liền nghe ông một tiếng, một sợi đao mang đã đến trước mặt. Vô Tâm phủ chủ cũng không ngẩng đầu lên, thuận thế nhất chuyển, mang theo Thanh Môn môn chủ. Liền nghe xủy một thanh âm vang lên. Trong lòng bàn tay Thanh Môn môn chủ đã biến thành hai mảnh. Vô Tâm phủ chủ túi đầu liếc qua, nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Thượng Khuyết hảo hảo ngôn động, mình người đều giết. Ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy hai bên kiến trúc phía trên, đứng một bên một người. Một cái một thân xích hồng, một cái một thân huyền hắc. Thân mang huyền hắc người, tiện tay dẫn theo một cây đao, mới đao mang chính là từ đó người trên đao mà lên. Vô Tâm phủ chủ, Xích Môn môn chủ một thân áo đỏ, mặc dù đã là trung nhân, nhưng là dung mạo như cũ tuấn nhã, không thấy mảy may vẻ giàn mua, nhẹ giọng mở miệng nói ra, còn xin phủ chủ tắt lôi đình chi nộ, nghe ta chờ một lời. Hắn tiếng nói này rơi xuống, quanh mình cũng đã là liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Trung quanh Thiên Thượng Khuyết người đã dốc toàn bộ lực lượng, đem cái này Vô Tâm phủ chủ bao quanh xuống lại tại ở giữa. Ngay tại lúc đó, hai bên trên đầu tường cũng có người dương cung cái tên, xa xa chỉ hướng giữa sân. Vô Tâm phủ chủ nhìn quanh tả hữu, nhẹ giọng mở miệng, ít nói lời vô ích, để quân gì quá thay ra gặp bổn quân. Lời vừa nói ra, Xích Hắc Nhị Môn môn chủ đồng thời lông mày cau lại. Liền nghe Hắc Cửa môn chủ lạnh giọng mở miệng, Vô Tâm phủ chủ tất nhiên thân phận vi phạm, nhưng mà ta Thiên Thượng Khuyết tôn chủ tục danh, lại há có thể tùy ý như vậy lối ra. Ngươi đang cùng bổn quân nói chuyện. Thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến, Hắc Cửa môn chủ biến sắc, người còn chưa từng quay đầu, trong tay đơn đao đã xuất thủ. Đao mang lấy bát phương chấn ý, trong chốc lát quét ngang lục hợp. Nhưng mà phong mang những nơi đi qua, lại nửa điểm gợn sóng cũng không. Sau một khắc, một cái tay đột nhiên từ bộ ngực hắn nhô ra, hắn đột nhiên cúi đầu, lúc này mới sợ hãi mà kinh, lúc nào? Bốn chữ nói xong, cả người đột nhiên từ ở trong vỡ ra hai bên, huyết thủy tản mát tại chỗ, chết vô cùng thê thảm. Xích Môn môn chủ trợn mắt nhìn xem một màn này phát sinh, không phải là không muốn cứu, mà là không có chỗ xuống tay. Vô Tâm phủ chủ võ công, một chiêu một thức, nhìn như không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, tựa như chỉ cần khoảng cách xa một chút, liền có thể tùy tiện đem nó bắt được. Kỳ thực dưới chân bộ pháp phiêu hốt vô định, mặc dù hiện nay Hắc thủy trong trang người đông thế mạnh, không chỉ có môn chủ, cũng có một vị ba bộ chi chủ. Nhưng tại dạng này mặt người trước, nhân số lại nhiều, cũng làm cho Xích môn môn chủ không có chút nào cảm giác an toàn. Thanh môn môn chủ cũng là bởi vì đây, khi nhìn đến Vô Tâm phủ chủ một nháy mắt xoay người rời đi, hoàn toàn không cùng chi tranh phong suy nghĩ. Đáng tiếc, hắn muốn đi, đến cùng cũng là đi không được. Cuối cùng chết tại Hắc cửa môn chủ thủ hạ. Bây giờ Hắc cửa môn chủ vừa chết, Thiên Thượng Khuyết đệ tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, mặc dù còn không có hạ lệnh bắn tên, nhưng không biết là cái nào hoảng hốt phía dưới, tay run một cái, ông một tiếng, một viên vũ tiễn cũng đã phá không mà đi. Như vậy cũng tốt dường như một cái tín hiệu. Ong ong ong. Dây cung băng động thanh âm liên tiếp, từng nhánh vũ tiễn từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng hướng phía Vô Tâm phủ chủ rơi xuống. Vô Tâm phủ chủ đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lắc lắc trong lòng bàn tay máu tươi. Mặc cho vũ tiễn rơi xuống, lại là không lúc đích. Chân chính gọi Thiên Thượng Khuyết hoảng sợ một màn liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia vũ tiễn từ Vô Tâm phủ chủ trên thân khẽ quét mà qua, đính tại trên nóc nhà, Vô Tâm phủ chủ trên thân nhưng không có nửa điểm vết thương. Một nhánh hai nhánh, mấy chục chi, trên trăm chi. Vô Tâm phủ chủ liền đứng ở nơi đó, nhưng không có bất luận cái gì một chi có thể tại trên người nàng mang đến một tơ một hào tổn thương. Tất cả mũi tên đều từ trên người nàng xuyên qua, cuối cùng rơi xuống. Đợi chờ một vòng này mưa tên bắn xong, toàn bộ Hắc thủy trang đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tựa như cùng mới đường họa ý suy nghĩ lung tung. Trong chốc ngắn này, nàng không phải người suy nghĩ, tự tuyệt đại đa số Thiên Thượng Khuyết đệ tử trong lòng nổi lên. Nơi xa vây xem đường họa ý, cũng là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Liền nghe cách đó không xa Diệp Kinh Tuyết nhẹ giọng mở miệng, nàng là người, cũng sẽ thụ tổn thương. Đường họa ý theo bản năng nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút. Đột nhiên nghĩ đến nàng lúc ấy cùng mình cùng Giang Nhiên nói cái kia cố sự, là nàng. Đường họa ý phúc trí tâm linh, theo bản năng mở miệng hỏi thăm, là nàng. Diệp Kinh Tuyết khẳng định nhẹ gật đầu, thanh âm, thân hình giống nhau như lúc, không có sai. Chẳng qua là lúc đó Diệp Kinh Tuyết cứu nàng thời điểm, nàng bản thân bị trọng thương, bây giờ lại là hăng hái. Đối mặt Thiên Thượng Khuyết nhiều như vậy nhân thủ vây công, nàng lại tựa như không có gì. Lúc này chỉ là lặng lặng nhìn Xích Môn môn chủ, quân gì quá thay. Đến cùng ở nơi nào? Ta không biết. Xích Môn môn chủ hít một hơi thật sâu. Hắn biết sự tình hôm nay đã không cách nào lành. Coi như lúc bắt đầu, chưa có một phần vạn khả năng, bây giờ một vòng ngày mưa tên, cũng mang đi cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. Trước mắt đây là người. Điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhưng là người như nàng, mặc kệ muốn giết ai, người kia duy nhất có thể làm sự tình, chính là nhắm mắt chờ chết. Rùa đen rút đầu. Vô Tâm phủ chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như thế, nói cho hắn biết một tiếng, Vô Tâm quỷ phủ người bổn quân đã mang đi. Hắn làm ra sự tình, nhưng không có kết thúc. Đợi chờ bổn quân xử lý tốt Vô Tâm quỷ phủ sự tình về sau, sẽ đích thân đi tìm hắn thanh toán. Được rồi, không cần ngươi nói. Nghe được trước mặt thời điểm, Xích Môn môn chủ còn nhẹ nhàng thở ra. Để cho mình truyền lời, liền đại biểu mình sẽ không chết. Nhưng mà câu nói sau cùng lối ra, hắn tiện ý nhận ra không đúng. Hai con mắt của hắn bên trong lập tức nổi lên một vòng phân ý, cách hắn hơi gần một chút Thiên Thượng Khuyết đệ tử, đống nhiên cũng bắt đầu hô hấp rồn rập. Nhưng đã đến trước mặt hắn Vô Tâm phụ chủ, cái kia mặt quỷ cổ phía dưới trong con ngươi chỉ là mang theo một tia nhàn nhạt lạnh lùng, hạ lưu manh khỏe, cũng dám lấy ra đối bản quân dùng. Thoại âm rơi xuống, hai cây đầu ngón tay nhấc cầu, Xích Môn môn chủ hai mắt lập tức liền bị nàng sống sờ sờ đào lên. Đẹp hơn nữa người, không có hai mắt đều sẽ trở nên dữ tợn đáng sợ. Xích Môn môn chủ kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy dưới hông chấn động, đau khổ kịch liệt truyền lại trong óc, không đợi minh bạch xảy ra chuyện gì, cổ họng siết chặt, nóng hổi huyết dịch liền nhuộm đỏ và áo trước. Là cổ họng của hắn đã bị Vô Tâm phụ chủ bốn ngón tay xuyên qua. Thuận thế luôn xuống, một thanh đã nứt ra Xích Môn môn chủ và áo trước, lộ ra mình trần cường tráng lồng ngực. Nàng tiện tay phát họa, từng cái chữ lớn màu đỏ quạt liền xuất hiện ở Xích Môn môn chủ trước ngực. Rõ ràng là nàng vừa rồi kia lời nói, chỉ là Xích Môn môn chủ trước ngực địa phương không đủ, cho nên nàng tận khả năng giảm bớt một chút. Viết xong về sau, năm ngón tay quét qua, thuận thế xé ra, lại là đem Xích Môn môn chủ trước ngực ra người trực tiếp cho lột xuống tới, đầu tiên là thu nhập ống tay áo bên trong, sau đó nhìn thoáng qua giữa sân đã giật mình mặt không còn chút máu Thiên Thượng Khuyết đệ tử. Suy nghĩ một chút về sau, nàng từ trong ngực lấy ra một con tiêu ngọc, liên tùy ý ngồi ở trên mái hiên, thổi lên. Cái này tiếng tiêu cùng một chỗ, quanh mình thuận tiện giống bị túm vào cựu lưu trong địa phủ. Nghe hắn âm thanh người, đều sát mặt dữ tợn, theo sát lấy giơ lên binh khí chém giết bên người đồng bạn. Đường họa ý bọn người một đường nhìn đến đây, nghe được cái này tiếng tiêu cùng một chỗ, lập tức cảm thấy không lành. Đang muốn phân phó sau lưng đám người bảo vệ chặt tâm thần, nhưng lại phát hiện, cái này tiếng tiêu lọt vào tai cũng không có gì đó cổ quái chỗ. Vì sao Hắc thủy trong trang, đám người này giết như vậy thảm liệt? Hắc thủy trong trang, nói ít cũng tụ tập mấy trăm người. Liên tại cái này tiếng tiêu vang lên, trước sau bất quá thời gian một chén trà công phu, liền đã một người sống cũng không có. Vô Tâm phủ chủ đến tận đây đứng dậy, đi lại một điểm, trực tiếp từ kia nóc nhà, đi tới Hắc thủy cửa trang trước. Hơi vung tay, đem ống tay áo bên trong tấm kia ra người, liền đánh vào Hắc thủy trang tấm biển phía trên. Thân hình lại nhoáng một cái, lại là đi thẳng đến đường họa ý trước mặt. Một màn này càng là kinh người. Mặc dù đường họa ý bọn người đã sớm biết nàng đã phát hiện bọn hắn náo thân chỗ, nhưng lại không biết, bây giờ đi vào trước mặt lại ý muốn như thế nào. Nguyên lai là các ngươi. Vô Tâm phủ chủ nhẹ giọng mở miệng, lại nhìn đường họa ý một chút, ngươi chính là Giang Nhiên. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là đường họa ý cũng hiểu được, đối phương tuyệt đối biết mình cũng không phải là Giang Nhiên. Mà lúc này ánh mắt của nàng lại chuyển, lại rơi xuống Diệp Kinh Tuyết trên thân, khẽ cười một tiếng, vận khí không tệ. Làm phiền lo lắng. Diệp Kinh Tuyết hai tay ôm quyền, thi lễ một cái. Ngươi mệnh số cho phép, không phải ta chi công. Mà lại, việc này chưa kết thúc. Người kia hẳn là sẽ tới tìm ngươi, bất quá, ngươi bây giờ cũng là không cần phải lo lắng. Vô Tâm phủ chủ sau khi nói xong, lại nhìn Đường Thi Tình một chút nhẹ nhàng lắc đầu, cô nương cũng không cần nổi sát tâm, bổn quân cũng không lòng mang ác ý lần này sự tình, cũng may mà chư vị trưởng bối trợ giúp, xem như kết một đoạn thiện duyên. Tốt, đã không tại, quên đi. Hỗ trợ thông báo một tiếng, trong phủ trống rỗng, người bổn quân liền mang đi. Người? Người nào? Trưởng bối trợ giúp? Giúp nàng cái gì? Nói là ai? Chẳng lẽ là? Đường Họa ý niệm trong lòng nổi lên, lại tràn đầy nghi hoặc. Lại nhìn Vô Tâm phủ chủ, vậy mà đã phiêu nhiên đi xa. Đang muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía Tôn Phúc, Kha Bác Sinh bọn hắn lúc nào đến? Ước định cẩn thận canh giờ đã qua. Tôn Phúc sửng sốt một chút, lúc này mới nói ra, nhưng bọn hắn làm sao không đến? Đường Họa ý hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Nhiên cá để cho người ta cho tiện hồ. Cùng Đường Thi Tình liếc nhau về sau, đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu, truy, Vô Tâm phủ chủ lại như thế nào? Các nàng một cái ma giáo thánh nữ, một cái ma giáo từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài, chẳng lẽ liền sợ nàng rồi? Sợ cái truy? Lo lắng duy nhất chính là tại bảy phái trước mặt hiện vết tích. Nhưng hôm nay, hai người bọn họ đuổi theo, quan bảy phái chuyện gì? Tóm lại không thể để cho Giang Nhiên không thu hoạch được một hạt nào đi. Hai cái cô nương nói đi là đi, Diệp Kinh Tuyết không kịp nghĩ nhiều, cũng đuổi theo sát. Nàng cùng Vô Tâm phủ chủ cũng coi là có chút duyên phận, thật chơi cứng cũng không tốt. Đường Biên Ngoại thì mắt thấy sau lưng đám người này ngo ngoe muốn động, cũng không đoái hoài tới nhà mình cô nương, tranh thủ thời gian mở lời nói ra, đã Vô Tâm phủ chủ xuất thủ, chúng ta ngược lại là bớt đi một phen công phu, đi, chúng ta vào xem, nhưng còn có người sống. Lại điều tra một phen, nhìn xem nhưng có đầu mối gì vết tích lưu lại. Đám người nghe vậy đều cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu đáp ứng, cùng theo xông vào Hắc thủy trang. Có một câu nói rất có lý, người tính không bằng trời tính. Cẩm Dương phủ thế cục phức tạp, hoàn toàn không phải chỉ có thiên thượng khuyết cùng ma giáo cùng triều đình tam phương gấp mắt. Trong này còn vẫn có hay không tâm quỷ phủ từ đó bật chủ, chỉ là đám người này ẩn tàng càng sâu. Giang Nhiên chưa từng tính tới Vô Tâm phủ chủ tối nay vậy mà cũng sẽ đi Hắc thủy trang, cho nên nguyên bản tính toán tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền nát nát nhừ. Hắn lúc đầu dự định lợi dụng Kha Bác Sinh mang theo Liễu Viện bên trong đám người kia gia nhập bảy phái ma giáo cùng thiên thượng khuyết đấu tranh bên trong, đến lúc đó lợi dụng bảy phái cùng ma giáo tiêu diệt Hắc thủy trang, đồng thời cũng có thể đem Liễu Viện đám người kia một lưới thành cầm. Có Kha Bác Sinh cái này kẻ phản bội tại, chuyện này cũng không khó khăn. Cái này có thể nói là một hòn đá ném hai chim, cái nào đều không chậm trễ. Nhưng hôm nay Vô Tâm phủ chủ vừa ra tay, Đường Họa ý bọn người chỉ cần xem kịch liền thành, căn bản là không có thể xuất thủ. Mà Giang Nhiên hiện nay cũng căn bản cũng không biết mình lưới bên trong cá, vậy mà em đẹp chạy. Tay của hắn từ giữ tại trôi đao phía trên, liền chưa từng buông ra. Trong sân giằng cỏ vẫn còn tiếp tục. Chỉ là đến lúc này, Tả Hữu hai tôn sắc mặt lại dần dần buông lỏng xuống. Liếc nhau về sau, Khí Thiên Nguyệt đột nhiên mở miệng, "Đoạn tiền bối, ngươi là đang hư trường thành thế sao?" Lao tiểu quỷ nghe vậy biểu lộ có chút cứng đờ, tiếp theo híp mắt lại, "Vậy ngươi đại khái có thể thử một chút." Đang có ý này, Khí Thiên Nguyệt thoại âm rơi xuống, liền từ Tư Không Minh sau lưng đi ra, theo sát lấy một bước phóng ra. Một bước này đơn giản đến cực điểm, tựa hồ không tồn tại mảy may huyền diệu. Thế nhưng là một bước rơi xuống về sau, liền nghe đến ông một tiếng, cách trở tại Tư Không Minh trước mặt vô hình khí tượng, cùng kia nhìn qua rất là lăng liệt bao mang, thuận tiện như nước bên trong bọt nước, tiêu tán sạch sẽ. Lao tiểu quỷ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Khí Thiên Nguyệt gặp này vui mừng, tôn chủ nói không sai, ngũ dục truy hồn lệnh dù sao cũng là chuyên môn vì ngươi mà thiết. Ngươi dù cho là có thể ngăn trở trong thiên hạ này tất cả thủ đoạn, ngũ dục truy hồn lệnh ngươi lại ngăn không được. Dù sao, Giang Thiên Giã đúng là ngút trời kỳ tài. Đáng tiếc a. Hắn nói đến chỗ này, dưới chân vận sóng, một nháy mắt thân hình lôi kéo 17-18 cái hư ảnh, đột nhiên đã đến Lao tiểu quỷ trước mặt. Hắn nâng lên một đầu ngón tay, liền muốn điểm tại Lao tiểu quỷ mi tâm phía trên. Nhưng lại tại một chỉ này sắp rơi xuống ngay miệng, hắn đột nhiên thu tay về. Thân hình cũng không thấy như thế nào động tác, cũng đã tránh ra hai cái thân vị. Một vòng đao mang từ hắn nguyên bản chỗ đứng, ầm vang mà ra, vô thanh vô tức ở giữa, tại viện này bên trên chém ra một vết nứt. Theo sát lấy đao kia lưới đao nhẹ nhàng nhất chuyển, liền nghe đinh một tiếng vang, lại là rơi vào một cây bút bên trên. Khí Thiên Nguyệt liên tiếp lui hai bước về sau lại là hai bước, túc hạ sát mặt đất như thế lại trượt ra một trượng hai, lúc này mới nhẹ nhàng run lên cổ tay, đều nói kinh thần đao Giang Nhiên nội công thâm hậu, không nghĩ tới thật như vậy cao minh. Kỳ thật ta thật tò mò, ngươi đến cùng là được kỳ ngộ gì, vẫn là nói ngươi đạt được ma giáo món kia thần binh. Cho nên, người tài ba chỗ chi không thể bì. Giang Nhiên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Khí Thiên Nguyệt một chút. Đối mặt đối thủ như vậy, Giang Nhiên đương nhiên sẽ không kinh thường. Bởi vậy một đao kia ra khoảng chừng 7 phân lực, nhưng mặc dù đem cái này Khí Thiên Nguyệt đánh lui, nhưng lại chưa đem hắn trọng thương. Thiên thượng khuyết cao thủ, quả nhiên không hề tầm thường. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại là đánh trước đó giao lưu khâu sao? Cũng được, đã ngươi hỏi ta vấn đề, vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cả đời này có bao nhiêu lần kỳ ngộ? Rất nhiều. Khí Thiên Nguyệt lay bắt đầu đầu ngón tay nói ra, năm đó ta vốn là một giới đi thi thư sinh, muốn thông qua khoa cử vào triều làm quan. Lại không nghĩ rằng, trên đường gặp hắc điếm, vong veo tài vật tất cả đều bị cướp đi không nói, còn suýt nữa mất mạng. Ta trốn tới về sau, đám người kia còn tại đằng sau truy sát, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, ngã vào trong một cái sơn động. Trong động có một vị bị vây cao thủ, hắn chính là ta đời thứ nhất sư phụ, bởi vì hắn, bên ta mới bước vào cái này giang hồ. Ta theo hắn trong sơn động khổ tu 3 tháng, liền mượn hắn truyền thụ cho ta võ công, đem nó giết, lại chiếm hắn một thân tu vi. Sau khi ra ngoài làm chuyện làm thứ nhất, chính là đi tìm kia hắc điếm suối quẩy. Đáng tiếc, ta đi nhà trống, cả đời này ta đều rốt cuộc chưa từng nhìn thấy qua bọn hắn. Trên đời này sự tình, 89 phần 10 đều không như ý. Hắn nói đến tận đây, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, thật giống như ngươi. Ngươi mặc dù thông minh, lại như cũ khiếm khuyết lịch luyện. Rõ ràng khám phá, lại vẫn cứ tự cho là đúng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ sư phụ của ngươi. Trên thực tế, hắn đã phải chết. Giang Nhiên nghe được nơi đây, đột nhiên quay đầu, liền phát hiện nguyên bản sau lưng hắn lao tiểu quỷ, không biết lúc nào, vậy mà đã không thấy. Giờ này khắc này, lao tiểu quỷ cái ghế đã đến viện tử chính giữa. Trên mặt của hắn tựa hồ cũng mang theo một chút mê mang, tiếp theo giật mình, Thâu Thiên Hoán Nhận Nguyên Thế Hải Lâu. Các ngươi hôm nay tới không phải hai người, mà là ba cái. Một thanh âm bỗng nhiên từ lão tiểu quỷ bên người truyền ra, Đoạn đại gia nhiều năm không thấy, vẫn là lợi hại như vậy. Đáng tiếc a. Lão tiểu quỷ nghe vậy đột nhiên tìm vào tay, bàn tay tựa như bắt lấy thứ gì, nhưng mà người kia lực đạo chấn động, lão tiểu quỷ bắt lấy chi thế, lập tức biến trảo vị trường, một trường đem nó đẩy ra. Một người đột nhiên từ hư không bên trong hiện thân, thân hình ngã bay thấp điện, nhưng lại biến mất không còn tăm tích. Huyền thuật. Giang Nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút giật mình. Mà lúc này giờ phút này, một thanh kiếm đã đến lão tiểu quỷ trước tâm, Đoạn Đông Lưu. Người cái này dòng họ, quá không may mắn. Mắt thấy liền muốn đem lão tiểu quỷ một kiếm xuyên tim. Từ Không Minh chợt trừng lớn hai mắt, liền nghe đến đinh 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 đinh, trong tay hắn sắp xuyên thấu lao tiểu quỷ trước tâm trường kiếm, một tấc cắt ra, như có một thanh vô hình chi nhận, một chút xíu đem nó chặt đứt. Sau một khắc, chuôi kiếm đã đến lao tiểu quỷ ngực. Ngươi cầm kiếm chuôi đâm ta làm gì? Lao tiểu quỷ tiện tay một chỉ điểm tại Từ Không Minh mi tâm phía trên, chuôi kiếm là giết không chết người, giết người, ngươi giống ta như vậy. Thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay vạch một cái, từ trên xuống dưới quẹt cho một phát tuyến. Tấu chương xong.